Chương 1261 lầu ca ca chương 1261 lầu ca ca bình bình đã hòa lương, ngũ quan nàng chẳng mấy nổi bật, dung mạo chỉ được xếp vào hàng trung thượng, cách vẻ đẹp khuynh thành còn xa vời. Nhưng nàng lại sở hữu đôi mắt câu hồn và phách, khi nhìn người, ánh mắt ấy cứ vương vấn tựa tơ, mỗi sợi tơ đều ẩn chứa ma lực mê hoặc lòng người. Người đời thường nói, đôi mắt ấy nhìn chó cũng thâm tình, thật khó để không khiến người ta động lòng. Huống chi, vào đêm khuya thanh vắng, cái tư vị ấy quả thực đáng để hồi tưởng. Trần Quan lâu xưa kia rất thích Bình Bình, đã tiêu không ít tiền bạc vì nàng. Ai ngờ nữ nhân này, chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ chỗ thân, nghe nói đã gả cho một viên ngoại lang, làm thiếp thứ 6. Hắn chẳng bận tâm đến nữ nhân đã hòa lương, giờ đây hắn đã có người trong mộng mới. Hôm nay bỗng nhiên gặp lại cố nhân, người mà xưa kia hắn từng là khách quý, nhất thời quả thực có chút cảm khái. Lại còn muốn phủi sạch quan hệ, nhanh chóng tiễn người đi. Nếu cứ dây dưa không rõ ràng, rồi thành ra thơm tối gì cũng kéo vào nhà chẳng còn chút phong thái nào. Lâu ca ca một tiếng ca ca ấy, tựa ngàn khúc bên co, khiến lòng người ngứa ngáy khó tả. Trần Quan lâu dùng mình một cái, nổi da gà khắp người, nói tiếng người đi. Người đã hoàn lương rồi, sao vẫn còn thế này? Ít ra cũng phải có chút tự giác của lương dân chứ. Bình Bình khẽ cúi đầu, đôi mắt lung liếng, có chút thẹn thùng xen lẫn hờn dỗi. Dù sao cũng đã trở lại nói chuyện bình thường. Lâu ca, không mời ta vào ngồi một lát sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn thịt ngươi đâu. Trần Quan lâu, nữ nhân này thật đáng sửa trị. Ai ăn ai thì chưa biết chừng. Thấy hàng xóm xung quanh đều giớn cổ nó nghiêng, không ngoài dự đoán, chỉ nửa ngày thôi, chuyện bắt quái của hắn sẽ lan truyền khắp Trần thị gia tộc. Hắn khẽ ho một tiếng, mở cổng viện, mời đối phương vào, rồi đóng cổng lại, ngăn chặn vô số ánh mắt tò mò. Giữa tiết đại hàn, trời lạnh đến nỗi nước nhỏ giọt cũng thành băng. Hắn mời nàng vào chính đường, đặt lò sưởi trong phòng. Chẳng mấy chốc, chính đường đã ấm áp hẳn lên. Trong lúc đó, hắn vừa đun nước, vừa pha trà, còn chuẩn bị cả điểm tâm. Đặt chén trà trước mặt đối phương, hắn cuối cùng cũng ngồi xuống. Hắn đối với nữ nhân luôn kiên nhẫn vô cùng. Nếu đổi sang nam nhân khác, chỉ có trà nguội tối qua mà thôi. Lò sưởi chắc chắn là không có, có chết quắng cũng mặc kệ. Người đã hoàn lương, chạy đến tìm ta làm gì? Chuyện này không hợp quy củ. Lời hắn vừa dứt, đối phương đã bật khóc. Tiếng nước nở thút thít, khóc đến đáng thương vô cùng. So với tiếng gào khóc của nam nhân, nữ nhân khóc quả thực tựa một bức tranh. Hắn hừ lạnh một tiếng, tìm một chiếc khăn tay sạch sẽ đưa cho đối phương, lau đi. Đừng chỉ lo khóc, nói chuyện trước đã. Nếu ngươi không nói, ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Lâu ca chẳng thay đổi chút nào, vẫn hung dữ như vậy. Bình Bình vừa cầm khăn lau nước mắt, vừa than vãn. Nói là than vãn, nhưng lại mang theo 3 phần kiêu khí, 3 phần mị hoặc và 4 phần xấu khổ. Trần Quan lâu cười lạnh với nàng, đừng dở trò với ta. Thế nhân đều nói kỹ nữ vô tình, đào hát vô nghĩa, mỗi người đều có một tuyệt kỹ, gọi là trở mặt vô tình. Ta đây không có ưu điểm gì khác, ưu điểm lớn nhất chính là hiếu học. Lan lộn với các ngươi lâu ngày, cũng học được sự vô tình vô nghĩa. Nếu ngươi muốn cùng ta ôn chuyện cũ, miễn bản. Muốn tìm ta làm việc, đưa tiền. Bình Bình suy nghẹn. Quả nhiên là nam nhân vô tình vô nghĩa. Chúng ta dù sao cũng từng chung chăn gối nhiều năm, hà tất ngươi phải tuyệt tình đến vậy? Ngươi rốt cuộc có nói chuyện gì không? Cứ dây dưa cái gọi là tình nghĩa, đầu óc ngươi có vấn đề rồi hả? Trần Quan lâu đối với nữ nhân quả thực có kiên nhẫn, nhưng kiên nhẫn rất hữu hạn. Khi miệng đọc lên, ngay cả bản thân hắn cũng không tha. Bình Bình vẻ mặt thẹn thùng xen lẫn hờn dỗi. Được rồi, được rồi. Ta có chuyện cầu ngươi. Chuyện gì? Cái tên đàn ông chết tiệt của ta, thực sự là một kẻ đoạn mệnh. Hắn phong túng quá độ, thân thể suy kiệt, một trận phong hàn là đi đời. Đại phu nhân nói chúng ta suốt ngày câu dẫn hắn, làm hại thân thể hắn, muốn đuổi tất cả chúng ta ra ngoài. Thật ra, bị đuổi cũng chẳng sao, ta có chút bạc phòng thân, một mình cũng sống được. Nhưng nàng ta ngàn vạn lần không nên nắm giữ văn thư hộ tịch của chúng ta, muốn gả chúng ta cho lão quan côn, kiếm một khoản tiền xính lễ. Thật sự là nghèo đến phát điên rồi. Trần Quan lâu nghe hiểu, trực tiếp hỏi, ngươi muốn làm gì? Bình Bình lau nước mắt, trước khi tìm ngươi, ta cũng đã thử tìm người khác. Nhưng những kẻ đó, miệng nói thì hay, thực chất đều thèm muốn thân thể ta. Ta đã làm tiểu thiếp một lần, biết cuộc sống làm tiểu thiếp khó khăn đến nhường nào. Nói gì cũng không chịu. Bọn họ còn mắng ta không biết điều. Ta thực sự đã cùng đường, đành phải cầu đến chỗ ngươi, liệu có thể giúp ta lấy lại văn thư hộ tịch, rồi làm giúp ta một phần nữ hộ không? Bằng không, chút tiền bạc ta khó khăn lắm mới tích góp được, đều sẽ rẻ rúng cho người khác. Trần Quan lâu không tin. Nữ nhân thanh lâu, quen thói lửa gạt. Hắn trực tiếp nói, ngươi nói thật với ta, phu quân của ngươi rốt cuộc chết thế nào? Đại phu nhân muốn xử lý các ngươi, e rằng không chỉ vì phong túng quá độ đâu nhỉ. Mặt Bình Bình thoáng qua một tia khó xử, rất đối xấu hổ, người đã chết rồi, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Rõ ràng là đại phu nhân ghen tuông, không dung người. Trần Quan lâu hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi không nói thật, ta xin lỗi không thể giúp ngươi. Bình Bình cắn môi, nội tâm rằng sẽ bất an, cuối cùng vẫn thỏa hiệp với hiện thực. Thôi được rồi, nói cho ngươi biết là được. Trong nhà cộng thêm ta, tổng cộng có 5 tiểu thiếp, mọi người tranh sủng rất dữ dội, ai cũng dùng đủ mọi chiêu trò, từ bẩn thỉu đến hèn hạ đều dùng hết. Ta đã dùng thuốc cho phu quân, hắn mấy ngày đó vốn đã mệt mỏi suy nhược, vì uống thuốc nên cuối cùng chết vì ngựa trứng. Nhưng đêm đó không phải ta là Tam Di Nương. Tam Di Nương biết ta đã dùng thuốc cho phu quân, nàng ta cũng dùng thuốc, mục đích là để cất công. Kết quả thì người đã mất. Sau đó, đại phu nhân nói muốn tố cáo quan phủ, muốn bắt chúng ta quỳ xuống cầu xin nàng. Nàng nói không tố cáo cũng được, nhưng phải bán chúng ta cho lão quan côn làm vợ. Văn thư hộ tịch của chúng ta đều nằm trong tay nàng, thật sự không còn cách nào khác. Ngươi muốn gả cho lão quan côn, hay muốn ra công đường? Có thể nào cả hai đều không muốn không? Ta chỉ muốn lấy lại văn thư hộ tịch, trả lại cho mình một cuộc sống bình yên. Lâu ca, ngươi giúp ta được không? Trần Quan Lâu cười như không cười, ánh mắt đầy trầm trọng. Đại phu nhân nhà ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nàng ta chỉ là trả thù chúng ta, đạt được mục đích diệt khẩu. Thật ra, người mong phu quân chết nhất chính là nàng ta. Nàng ta lợi dụng chúng ta đạt được mục đích, sau đó trở mặt không nhận, qua cầu rút ván, không chút tín nghĩa nào. Những điều ngươi nói này có bằng chứng không?
Không, không có.
Nàng ta chỉ ngầm ám chỉ chúng ta tránh sủng, ám chỉ chúng ta có thể dùng một số thủ đoạn đặc biệt. Nếu không phải nàng ta dung túng, chúng ta làm sao dám làm vậy? Lời này có vài phần đạo lý. Đại phu nhân phụ trách quản lý nữ nhân hậu viện. Nữ nhân làm vậy, dùng thuốc bừa bãi, chắc chắn là do quản lý không chặt chẽ. Một phủ đệ được quản lý có quy củ, hậu viện nội trạch căn bản không cho phép sự tồn tại của thuốc. Ai cũng biết thứ này hại thân nam nhân. Nàng ta nói gì, các ngươi làm đấy? Chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến việc tố cáo nàng ta trước mặt phu quân sao? Bình Bình liên tục lắc đầu, hoảng loạn vô cùng, không được. Chưa nói đến tố cáo, phu quân chưa chắc đã tin. Dù có tin, sau đó cũng sẽ bị đại phu nhân dỗ dành trở lại. Hơn nữa, nếu vi phạm ý muốn của nàng ta, chúng ta căn bản không thể đứng vững trong hậu trạch. Hạ nhân trong phủ đều là người của nàng ta. Ngay cả nha hoàn hầu hạ bên cạnh ta cũng là nàng ta sắp xếp. Mọi hành động của chúng ta đều không thoát khỏi đôi mắt của nàng ta. Chương 1262 tình nghĩa ngàn cân không địch lại. Chương 1262 tình nghĩa ngàn cân không địch lại. Nếu nhất cử nhất động của ngươi đều không thoát khỏi mắt của đại phu nhân, vậy hôm nay ngươi làm sao mà ra được? Trần Quan Lâu nghi ngờ đối phương lại nói năng hồ đồ. Gái lầu xanh vốn quen thói nói dối gạt người. Bình Bình ngáp úng, mãi một lúc mới đáp, thiếp đã nói thật với nàng ta.
Thật gì?
Thiếp nói thiếp có người trong nha môn, nếu nàng ta không cho thiếp ra ngoài, thiếp sẽ tìm người gây chuyện với con trai nàng ta. Con trai nàng ta là mạng căn, là điểm yếu của nàng ta. Nàng ta tin ư?
Không thể không tin.
Chàng cũng biết những người như thiếp, ít nhiều cũng quen biết vài kẻ có năng lực. Đại phu nhân nàng ta không dám làm đến mức tuyệt tình, nên thiếp mới có cơ hội ra ngoài. Trần Quan Lâu hì hì cười một tiếng, bán tín bán nghi với lời đối phương nói. Giúp ngươi lấy văn thư hộ tịch, làm cho ngươi một nữ hộ, những chuyện này không khó. Chỉ là, nhờ ta làm việc, giá cả không hề rẻ. Ngươi hẳn đã từng hỏi thăm, ta giúp đám quan phạm chạy việc, ít thì vài ngàn lượng, nhiều thì cả vạn lượng. Ngươi chắc chắn trả nổi không? Thiếp Bình Bình đột nhiên trở nên luống cuống, trông rất khó xử. Vật lộn hồi lâu, nàng mới thốt ra, thiếp chỉ có 200 lượng. Lâu ca, có thể nhìn vào tình nghĩa xưa mà thương xót thiếp được không? Thiếp thật sự không muốn gả chồng, huống hồ lại là lão quan côn. Trước kia thiếp cứ nghĩ, hoàn lương rồi sẽ có ngày lành. Nào ngờ, đó lại là một hố lửa khác. Còn về lao quan côn, đại phu nhân mong chúng thiếp chết, sao có thể thật lòng tìm cho chúng thiếp một gia đình phù hợp.
Lâu ca, cầu chàng giúp thiếp.
Nàng khóc rất đáng thương, lại rất đẹp. Đặc biệt là đôi mắt long lanh, muốn nói lại thôi, tình ý miên man, dường như có vô vàn tương tư muốn giải bày với người đàn ông mình yêu. Trần Quan Lâu nhe răng cười, Bình Bình quyến rũ không hề giảm sút năm nào. Lại càng thêm phần thành thục, đàm thắm. Bình Bình đột nhiên ngừng khóc, đưa tay ra, bắt đầu cởi cúc áo của mình. Trần Quan Lâu quát lớn một tiếng, ngươi muốn làm gì? Thật là một quân tử chính trực. Đôi mắt ướt át của Bình Bình nhìn Trần Quan Lâu, Lâu ca, nô gia muốn hầu hạ chàng. Chàng là người đàn ông tuyệt vời nhất nô gia từng gặp. Đến giờ nô gia vẫn còn.
Lâu ca, nô gia nhớ chàng lắm, chàng có nhớ nô gia không? Bình Bình vừa rồi còn đáng thương là thế, chớp mắt đã hóa thân thành yêu tinh hút dương khí của đàn ông, cuốn chặt lấy hắn.
Trần Quan Lâu há là kẻ có thể chống lại cám dỗ, đúng là sát dục là bản tính.
Thôi vậy, cứ thuận theo lòng mình.
Hắn và nàng quần quật đến tối mịt. Nhìn sát trời bên ngoài, Trần Quan Lâu cúi đầu nhìn Bình Bình, ngươi không vội về sao?
Phải về thôi.
Nếu không đại phu nhân lại có cớ để thu thập tiếp.
Lâu ca, chuyện của thiếp.
Ngày mai thiếp sẽ mang bạc đến không cần. Trần Quan Lâu rất muốn tự tắt mình một cái, đều tại sắc đẹp hại người. Đã nói không ngủ với lương gia, gái lầu xanh hoàn lương cũng là lương gia, kết quả lại tự vào mặt. Ý chí không kiên định chút nào. Đều tại người phụ nữ này, cứ như hồ ly tinh vậy. Trên giường lại lợi hại. Hắn cũng là kẻ thực thủy chi vị, một khi đã quần quật thì không dứt ra được. Bây giờ còn có thể làm gì nữa? Đã ngủ với người ta, đương nhiên phải giúp người ta làm việc. Hắn là người biết điều, dù có sỏ quần không nhận người thì tiền để là tiền hàng sòng phẳng. Hắn không phải loại tiểu nhân vô sỉ ngủ không người ta, sau đó không nhận nợ, còn đổ bấy ngược lại.
Lâu ca thật tốt.
Thiếp biết ngay, chàng sẽ là cứu tinh của thiếp. Bình Bình ôm chặt lấy hắn, hận không thể hòa vào xương máu của hắn, cùng hắn hòa làm một thể. Trần Quan Lâu cũng sợ đối phương quấn lấy mình, nói trước điều khó nghe, văn thư hộ tịch đến tay, ngươi hãy tránh xa ta ra, sau này đừng quấn lấy ta nữa.
Lâu ca thật vô tình.
Ít nói nhảm.
Ngươi mà không nghe, ta sẽ không giúp ngươi đâu.
Bình Bình si mê nhìn hắn, vừa rồi trên giường, chàng nói thiếp là người phụ nữ quan trọng nhất của chàng. Chớp mắt đã trở mặt vô tình. Chàng thật là.
Yên tâm, thiếp sẽ không quấn lấy chàng.
Thiếp biết chàng rất trọng quy tắc, thiếp sẽ giữ đúng quy tắc, không để chàng khó xử.
Như vậy thì tốt rồi.
Trần Quan Lâu giục đối phương nhanh chóng rời đi. Không ngờ xe ngựa vẫn đợi ở ngoài cửa, thật tiện cho nàng trở về. Bình Bình cười tủm tỉm chào hắn, Lâu ca, khi nào nhớ thiếp, không ngại đến tìm thiếp. Ngoài chàng ra, những người khác thiếp đều không để mắt tới.
Thiếp chỉ vì chàng mà giữ mình.
Đừng. Quan hệ của chúng ta chưa đến mức đó.
Chàng đừng có gánh nặng.
Thiếp không định lấy chồng, cũng không định quay lại người cũ.
Thiếp đã tính toán cả rồi, đợi ổn định sẽ mở một tiệm bán son phấn.
Tay nghề làm son phấn của thiếp rất tốt, trước kia các tỷ muội trong lầu đều mua son phấn của thiếp dùng.
Thảo nào người phụ nữ này có thể tích góp được nhiều tiền như vậy. Tú bà rút phần trăm, Son phấn không rút phần trăm, tự nhiên sẽ dư giả hơn những người phụ nữ khác. Vậy ra ngươi đã có tính toán từ sớm. Dù người đàn ông của thiếp không chết, thiếp cũng đã định 2 năm nữa sẽ thoát khỏi phủ, sống một mình. Ngươi cũng có suy nghĩ đấy chứ? Cuộc đời này đã quá khó khăn rồi, luôn phải nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Lâu ca, đợi thiếp ổn định, thiếp sẽ gửi thư cho chàng, luôn sẵn lòng chờ đợi chàng đến. Đừng từ chối thiếp. Thiếp này ngoài chàng ra, những người đàn ông khác thiếp không để mắt tới một ai. Chàng cứ coi như thương xót thiếp đi. Ta hôm nay đã thương xót ngươi rồi. Lâu ca chàng thật hư. Bình bình đấm vào ngực hắn. Trần Quan Lâu trực tiếp ném nàng vào xe ngựa, dặn dò phu xe đưa người về. Một bộ dạng không hiểu phong tình. Bình bình lại rất vui vẻ, mở cửa sổ xe, cười duyên với hắn, một bộ dạng si mê. Thật là không nỡ nhìn. Hắn nhìn theo xe ngựa rời đi. Cửa sân bên cạnh mở ra, Xuân Hương Tẩu cười tủm tỉm nhìn hắn, một bộ dạng tất cả đều không cần nói cũng biết. Trần Quan Lâu muốn phủ nhận cũng thấy cho dạng, dù sao cũng thật sự quẩn quật khá lâu. Người phụ nữ kia dường như cố ý muốn người khác biết mối quan hệ của họ, kêu lên thật là lướt. E rằng hàng xóm đều nghe thấy rồi. Trong chốc lát, hắn còn thấy hơi ngượng. Chật chật. Ngươi nói xem, ngươi còn giúp người ta về nhà nữa chứ? Xuân Hương Tẩu vừa cười vừa trêu chọc. Trần Quan Lâu nhóm mũi, một người quen trước kia, tìm ta giúp chút việc nhỏ. Ồ, việc nhỏ. Xuân Hương Tẩu xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, ngươi định cư luôn đây à? Không có chuyện đó. Ngươi đừng có bịa đặt về ta. Chuyển đến 2 tỷ tỷ ta, nàng ấy lại phải cằn nhằn ta một hồi lâu. Được được được, không bịa đặt về ngươi nữa. Ăn cơm chưa? Chưa. Ngươi lại không giữ người phụ nữ kia ở lại ăn cơm. Giờ này, không ăn cơm đã tiễn người đi rồi sao? Xuân Hương Tẩu không dám tin. Nàng ấy đâu phải người thân gì của ta, ta giữ nàng ấy ăn cơm làm gì? Trần Quan Lâu một bộ dạng lý lẽ hùng hồn, cho Bình Bình một chén trà nóng là đủ rồi. Thay vào người khác, ngay cả một chén trà nóng cũng không có. Xuân Hương Tẩu chật chật 2 tiếng, thảo nào còn độc thân. Trần Quan Lâu, tức chết người mà. Hắn quả quyết quay về phòng rửa mặt, kiếm chút gì ăn. Hắn lười nấu nướng, tùy tiện tìm một quán ăn trên phố bước vào, gọi 4 món một canh. Đang ăn ngon lành thì đường phố đột nhiên trở nên náo nhiệt. Thò đầu ra nhìn, ẩu đả. Nói chính xác hơn, là một người đuổi theo một đám người đánh. Không đúng, là đuổi theo một đám người giết. Dưới chân thiên tử, giữa phố xá đông người mà dám giết người. Gan lớn thật. Chương 1263 đem sự tình làm lớn chuyện. Chương 1263 đem sự tình làm lớn chuyện. Ngũ thành binh mã tư nghe phong mà động, đây chính là công lao tự dâng tới cửa, phải đoạt lấy bằng được. Thấy cuối năm rồi, không ngờ còn có thể tạo thêm một đợt thành tích. Cẩm Y Liễu vệ tuần tra đường phố cũng chẳng rảnh rỗi, bọn họ có ngựa, nên đuổi kịp 2 nhóm người đang huyết chiến sớm hơn cả binh mã tư. Trần Quan Lâu ngồi trong tiểu lâu ăn uống, chẳng mảy may quan tâm đến chuyện bên ngoài. Mãi đến khi Cẩm Y Liễu vệ và binh mã tư 2 nha môn cùng áp giải một đám cuồng đồ đi ngang tiểu lâu, hắn mới liếc mắt nhìn thêm 2 cái. Vừa nhìn, lại thấy một người quen, chính là Đại Bượng, con trai lớn của Thím Xuân Hương. Thằng nhóc này làm chân sai vật trong huyện nha, sao lại dính líu vào vụ huyết chiến này? Trần Quan Lâu ăn uống no say, trở về nhà, kể cho Thím Xuân Hương nghe những gì thấy trên đường. Sắc mặt Thím Xuân Hương biến đổi, thật sự bị Cẩm Y Liễu vệ bắt rồi sao? Cái này, Ngũ Thành binh mã tư và Cẩm Y Liễu vệ liên hợp phá án, tình hình cụ thể hiện giờ đang rất rối ren, vẫn chưa rõ ràng. Thím cũng đừng quá lo lắng, ta sẽ đi dò la tin tức, có tin gì sẽ báo cho thím ngay lập tức. Nhà thím chuẩn bị sẵn bạc đi, khi nào cần dùng bạc để lo lót nhân tình, ta sẽ báo cho thím. Đúng đúng đúng, phải chuẩn bị bạc. Cái thằng danh con này, bảo nó an phận thì nó chẳng nghe lọt thai câu nào. Tiểu Lâu, cảm ơn con, nếu không có con, cả nhà chúng ta không biết phải làm sao cho phải. Thím đừng khách sáo với con. Xa thân chẳng bằng láng giềng gần, chuyện của Đại Vượng con sẽ để tâm. Cảm ơn, cảm ơn. Trần Quan Lâu ở nhà nghỉ ngơi, định sáng sớm mai sẽ sắp xếp người đi dò la tin tức. Nhà thím Xuân Hương bên cạnh lại bắt đầu ồn ào, vợ Đại Vượng la lối đòi về nhà mẹ đẻ. Thấy Đại Vượng đi xem mắt, thím Xuân Hương nghĩ con trai mình cả ngày lông đông, kiếm được tiền cũng chẳng mấy khi lo cho gia đình, nên muốn tìm một nàng dâu đáo để quản Đại Vượng. Nàng dâu quả thật rất lợi hại, cũng rất có chủ kiến. Chẳng phải sao, Đại Vượng vừa gặp chuyện, còn chưa rõ nguyên nhân, đã vội vàng muốn phủi sạch quan hệ. Cả nhà cứ thế cãi vã. Trần Quan Lâu lười nghe bọn họ ồn ào, trực tiếp đến thiên lao nghỉ ngơi. Ngủ ở đó còn sướng hơn ở nhà. Sáng sớm tinh mơ, hắn sai Lư Đại Đầu đi dò la tin tức. Những người bị bắt tối qua đều bị giam ở binh mã tư. Chuyện rất đơn giản, sở dĩ 2 nhóm người đánh nhau là do nhóm chân sai vật của Đại Vượng, ỷ thế nha môn, không ít lần ức hiếp tiểu thương tiểu phiệt, vơ vét tiền bạc. Đương nhiên, bọn chúng dám làm vậy cũng vì có người chống lưng. Phần lớn số tiền bọn chúng vơ vét được đều đưa cho người trong nha môn. Hôm qua, bọn chúng như thường lệ, một nhóm người ra ngoài thu phí an ninh. Không ngờ lần này lại gặp phải kẻ cứng đầu, một võ giả nhất phẩm mới đến. 2 nhóm người lời qua tiếng lại liền đánh nhau, Nưu Nhị vung binh khí trong tay chém thẳng vào nhóm chân sai vật của Đại Vượng, tại chỗ chém chết 2 người. Đại Vượng và bọn chúng sợ chết khiếp, nào còn dám ra ngoài, vội vàng bỏ chạy thoát thân. Thế là xuất hiện một cảnh tượng như thế, một nhóm người chạy phía trước, một người đuổi giết phía sau. Vụ án này thoạt nhìn rất dễ phán, Nưu Nhị giết người để mạng. Thế nhưng, Đại Vượng và bọn chúng thân là chân sai vặt, không có lệnh bài của nha môn, vi phạm quy định thu phí an ninh, lại là một vụ kiện khác. Nưu Nhị không phải là kẻ vô căn cứ, hắn cũng có người chống lưng. Người ta lôi ra chuyện Đại Vượng và bọn chúng vi phạm quy định, nghe nói đã tố cáo lên đô sát viện. Rõ ràng, Nưu Nhị có thể chết, nhưng Đại Vượng và bọn chúng cũng phải chết. Hoặc cùng sống, hoặc cùng chết. Đối phương khăng khăng Đại Vượng và bọn chúng ỷ thế hiếp người, lâu dài ức hiếp tống tiền tiểu thương tiểu phiệt, làm bại hoại danh tiếng triều đình. Thật sự truy cứu, nha môn, quan viên đứng sau đại vượng đều không thoát khỏi trách nhiệm. Khi ta đến, hai nhóm người trong nha môn cãi nhau dữ dội lắm. Lư Đại Đầu đặc biệt hưng phấn, cứ như vừa ăn phải xuân dược. Hắn thích nhất mấy chuyện náo nhiệt này. Trần Quan Lâu không quan tâm đến sự náo nhiệt, người đứng sau Nưu Nhị là ai? Nghe nói là một quan viên của Hàn Lâm viện, rất quen thuộc với bên Đô Sát viện. Hai người là đồng hương, nghe nói còn là hàng xóm. Tóm lại là quan hệ rất thân cận. Đô Sát viện đã nhúng tay vào chưa? Lúc ta đi, vừa hay gặp được ngự sử của Đô Sát viện. Nhanh vậy? Trần Quan Lâu mỉm cười hiểu rõ, cuối năm rồi, mọi người đều đang cố gắng tạo thành tích. Trần ca, vụ án này binh mã tư không xử lý được đâu nhỉ? Nếu chỉ là vụ án giết người, binh mã tư có thể xử lý. Nhưng bây giờ đã dính líu đến huyện nhà, dính líu đến Đô Sát viện, binh mã tư chỉ có thể giao vụ án ra ngoài. Cẩm Y Liễu vệ không đúng tay vào, hôm qua rõ ràng là cùng nhau bắt người mà. Ta không thấy người của Cẩm Y Liễu vệ. Có lẽ Cẩm Y Liễu vệ đi xử lý vụ án lớn, không thèm để mắt đến vụ án nhỏ này. Lư Đại Đầu tùy tiện bắn bừa, không ngờ lại nói chúng sự thật. Cẩm Y Liễu vệ gần đây đặc biệt bận rộn, bận đến mức không kịp đặt chân xuống đất. Đang bí mật xử lý một vụ án lớn, hiện tại vẫn chưa làm kinh động ai. Trần Quan Lâu có chút đau đầu. Thằng nhóc đại bượng này, quả nhiên không an phận, lại dám bao che những khoản thu nhập bất chính của nha môn. Bây giờ xảy ra chuyện, nếu đối phương cắn chặt, nhóm chân sai vật của đại vượng e rằng sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu tranh quyền lực. Hắn không đội hành động, định xem xét thêm, chờ cục diện rõ ràng rồi mới nghĩ cách. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn tìm người giúp Bình Bình lấy được văn thư hộ tịch, cũng lập nữ hộ cho nàng. Bình Bình vừa nhìn thấy hắn, hận không thể chui vào lòng hắn. Trần Quan Lâu vội vàng ngăn lại, nói chuyện tử tế, đừng động loạn. Lâu ca ca ngọt ngào chết người. Trần Quan Lâu rũ sạch một thân nổi da gà, Lâu ca, nhà của ta đã mua xong, cửa hàng cũng tìm được rồi, huynh có muốn đi xem không, coi như giúp ta chống lưng. Không rảnh. Đợi đến lúc nghỉ ngơi rồi đi. Vậy thì quyết định vậy nhé. Bình Bình đưa cho hắn một ánh mắt, hàm ý không cần nói cũng tự hiểu. Trần Quan Lâu nhất thời cũng có chút xúc động, hay là hôm nay. Nghĩ đến còn phải giúp thím Xuân Hương cứu người, vội vàng dập tắt ý niệm đó. Ngươi cứ an ổn trước đi, có rảnh ta sẽ tìm ngươi. Bình Bình cười tủm tỉm, ta chờ huynh. Ba chữ, nói ra thật dịu dàng triền miên, trong đầu đã tự động mở rộng thành 1000 chữ nội dung. Trần Quan Lâu béo một cái vào má Bình Bình, đôi mắt nàng thật biết cách câu hồn. Cuối cùng vẫn kìm nén được xúc động trong lòng, rút lui rời đi. Nam nhân cường đại, tất phải có ý chí cường đại. Tuyệt không vì sắc đẹp mà lầm lạc. Vụ án của đại vượng quả nhiên đã ồn ào lên rồi. Đô Sát viện trong buổi chầu sáng, toàn lực công kích, lớn tiếng chỉ trích các huyện nha bên dưới, làm cản, ức hiếp dân lành, làm bại hoại danh tiếng triều đình, thu phí an ninh của thương hộ bất hợp pháp. Số lượng tài sản không rõ nguồn gốc rất lớn, có hành vi tham nhũng nghiêm trọng. Mong bệ hạ hạ chỉ, nghiêm tra vụ việc này. Kiến Thủy Đế gần đây đang bận rộn làm đại sự, lại cứ không được yên ổn, ba ngày hai bữa lại có chuyện phiền nhiều hắn. Dưới cơn thịnh nộ, hắn quát lớn, nghiêm tra vụ án này, do Hình Bộ phụ trách. Cuối cùng vụ án rơi vào tay Hình Bộ. Tôn Đạo Ninh nhận lấy cái khoai nóng bỏng tay này, trên trán lại thêm một nếp nhăn. Vụ án này thích hợp hơn cho Cẩm Y Liễu vệ xử lý. Cẩm Y Liễu vệ tại sao không tiếp nhận vụ án này? Tôn Đạo Ninh mặt đầy phiền muộn, trước tiên đến binh mã tư tiếp quản phạm nhân, tất cả đều áp giải đến Thiên Lao. Còn về các quan viên lớn nhỏ của huyện nha, Bảo Lục Phiến Môn chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa cùng bản quan đến huyện nha xử án. Chương 1264 có chết hay không không trọng yếu. Chương 1264 có chết hay không không trọng yếu. Đại vượng bị áp giải đến Thiên Lao, giam giữ tại Đại Lao Sổ Bính. Ý gì vẫn còn hơi mơ hồ, thu chút phí bảo an, sao lại vào đến Thiên Lao rồi? Đây chính là Đại Lao của Hình Bộ cơ mà. Án của bọn họ, Hà Đức Hà năng mà lại khiến Hình Bộ phải nhúng tay. Một vụ án nhỏ nhặt, đáng đến mức đó sao? Ý gì cũng nhận ra tình hình không đúng, nhưng không ai nói cho họ biết nội tình. Đồng bọn của Ý gì, đầu óc còn ngu ngốc hơn Ý gì dù sao cũng từng theo Trần Quan Lâu học được chút hữu dụng, còn đi học mấy năm. Mắt Tẩu Xuân Hương đã sưng hút vì khóc. Ban đầu con dâu chỉ về nhà mẹ đẻ, sau đó nghe tin vụ án sẽ bị xử lý nghiêm khắc, đại vượng có khả năng khó giữ được tính mạng, nàng liền dứt khoát yêu cầu hòa ly. Tẩu Xuân Hương không ngăn được, đành trơ mắt nhìn con dâu lên nha môn làm giấy hòa ly. Dù phải mang tiếng xấu, nàng cũng phải cắt đứt quan hệ với gia đình đại vượng. Vạn nhất vụ án của đại vượng liên lụy đến cả nhà, bị phán lưu đày, nàng thân là vợ, căn bản không thể trốn thoát, cũng phải đi lưu đày. Chi bằng nhân lúc vụ án chưa phán quyết, nhanh chóng hòa ly thoát thân, bảo toàn bản thân, cũng là bảo toàn người nhà mẹ đẻ. Trông có vẻ vô lương tâm, nhưng đó lại là bản năng cầu lợi tránh hại của một con người. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu mỗi người mỗi bay, cứu được một người là một người. Đại vượng vẫn còn mơ màng, chợt thấy một người đứng trước cửa lao. Ý đi ngẩng đầu nhìn, Lâu Ca Nhi, gọi thúc. Ta xưng hô với mẹ ngươi là tẩu tẩu, ngươi gọi ta là ca có hợp không? Ngươi đây là loạn bối phận rồi. Trần Quan Lâu nghiêm khắc quát mắng. Đại vượng lại bật cười, cảm nhận được sự an tâm đã lâu không có, ngay sau đó nước mắt tuôn rơi. Ý đi sợ hãi, mặc dù những ngày này y luôn cố gắng chống đỡ, nhưng nội tâm vẫn luôn bất an, càng ngày càng hoảng sợ. Hôm nay gặp được người quen thuộc, y cuối cùng không nhịn được, chút hết sự bất an và hoảng loạn đã tích tụ bấy lâu trong lòng. Thấy y khóc không ngừng, Trần Quan Lâu đưa cho y một bình nước, uống chút nước đi, bình tĩnh lại. Lâu ca, có phải ta sắp chết rồi không? Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Đây chính là Thiên Lao, Đại Lao của Hình Bộ. Án của chúng ta hà cớ gì lại khiến Hình Bộ nhúng tay, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi. Trần Quan Lâu ừ một tiếng, ngươi cũng không phải quá ngu. Chết hay không chết, tạm thời không bàn. Án đến giai đoạn hiện tại, các ngươi đã không còn là mấu chốt. Đô sát viện đang nhắm vào huyện nha, muốn đào tới lũ sâu mọt, các ngươi đều chỉ là những quân tốt nhỏ bé bị kéo theo mà thôi.
À, đại vượng ngơ ngác, y thì không hiểu lắm,
nhỏ giọng hỏi, viện lệnh đại nhân sắp gặp nạn sao?
Rất có thể.
Vậy chúng ta đừng mong ra tù trong thời gian ngắn. Phán quyết của người trên chưa hạ, các ngươi đều phải xếp sau. Cứ ở yên trong lao, ta đã dặn dò ngục tốt, chăm sóc các ngươi tử tế, không cần lo lắng bị tra tấn ở hình phòng. Nếu người trên đến hỏi án, ngươi cứ thành thật khai báo. Nhưng khi nói chuyện phải chú ý chừng mực, đừng tự mình hãm hại. Đại vượng gãi gãi đầu, ta sợ mình vừa căng thẳng là bắt đầu nói lung tung. Nếu ngươi căng thẳng, thì hãy ngậm chặt miệng lại. Trần Quan Lâu nghiêm mặt nói. Đại vượng gật đầu lia lịa. Sau đó lại hỏi thăm người nhà. Người nhà đều rất tốt, đều mong ngươi sớm ngày ra tù. Cho nên ngươi cũng phải cố gắng, suy nghĩ kỹ khi đối mặt với thẩm vấn, phải nói gì, phải nói những lời thật nào, làm sao để thoát thân.
Đại vượng ghi nhớ kỹ.
Trần Quan Lâu không nói cho y biết chuyện vợ ý đi nha môn làm hòa ly. Chỉ lo thằng nhóc này trong lúc nóng giận, nói lung tung, tự mình hãm hại. Trần Quan Lâu lại đi thăm Nhu Nhị. Trông thư sinh nho nhã, không ngờ lại là một lão ca nóng nảy, một lời không hợp là bùng nổ giết người. Ở tuổi đôi mươi, quả nhiên rất sốc nổi. Nhu Nhị, ngươi đã gây ra hỏa lớn. Nhu Nhị ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt đầy khinh thường, cũng chỉ là chết thôi.
Ngươi không sợ chết?
Sợ. Nhưng nghĩ đến có nhiều người chôn cùng, ta cam lòng.
Khốn kiếp,
thì ra là một kẻ cứng đầu.
Vậy nên, ngươi chết hay không chết không quan trọng, chỉ cần đám giúp việc ức hiếp ngươi phải chết.
Nhu Nhị không phủ nhận, ban đầu Bân Ca hỏi ta, có chắc chắn muốn làm lớn chuyện này không? Ta liền nói với hắn, ta đã giết hai người, dù thế nào cũng là một cái chết. Nhưng đám giúp việc ức hiếp ta, cũng phải chết. Nếu không ta chết không nhắm mắt. Cho nên, ngươi nói ta gây ra hỏa lớn, ngươi xem ta có sợ không?
Vân Ca trong lời ngươi nói, chính là vị quan Hàn Lâm việc kia.
Đúng. Nưu Nhị dứt khoát thừa nhận. Quan hệ giữa hắn và Vân Ca không thể giấu người, chi bằng cứ rộng rãi thừa nhận.
Trần Quan Lâu gật đầu, đám giúp việc ức hiếp ngươi có mấy người?
Bọn họ đều là một bọn.
Nhưng ngươi không thể vơ đũa cả nắm.
Nưu Nhị chợt cười rộ lên, đại nhân, trong đám giúp việc có người ngài quen biết, đúng không?
Nhưng ta không phân biệt được nhiều như vậy, ta chỉ biết kẻ ức hiếp ta là giúp việc nha môn.
Đừng quản cụ thể là mấy người, tóm lại đều là giúp việc, đều là một bọn.
Cũng khá thông minh.
Ngươi từng đọc sách?
Nưu Nhị nhe răng cười, ta không chỉ đọc sách, ta còn là tú tài.
Nếu ngươi là tú tài, vì sao lại làm công việc của kẻ buôn bán nhỏ?
Đương nhiên là vì nghèo, kiếm tiền nhanh.
Nưu Nhị vẻ mặt thản nhiên, không hề bận tâm người khác biết thân phận tú tài của hắn mà lại làm nghề buôn bán mưu sinh.
Trần Quan Lâu trầm mặc một lát, hỏi, bất tử bất hưu.
Đại nhân, chuyện này ta không có quyền lựa chọn.
Mọi việc đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ta.
Dù ta cam tâm tình nguyện chịu chết, đám giúp việc huyện nha cũng không thoát thân được.
Người đã biết rồi.
Bân Ca đều đã phân tích cho ta, một khi chuyện làm lớn, nhất định sẽ liên lụy đến quan lại.
Huyện nha dưới chân thiên tử, dù là chuyện nhỏ, làm đến trước mặt thiên tử, cũng sẽ thành chuyện lớn tại trời.
Đô sát viện đã động, hình bộ đã động, những chuyện còn lại đã không phải là ta và ngươi có thể chi phối.
Bây giờ ta cứ yên tâm chờ chết.
Nưu Nhị nói xong, cười hì hì, còn khá đắc ý hắn thân là một tiểu nhân vật, ai có thể ngờ, có một ngày lại có thể lay chuyển được huyện nha địa phương, còn có thể trực đạt thiên tính, thiên tử đích thân hỏi đến vụ án.
Hà đức hà năng.
Dù bị chém đầu, sau này có ai nhắc đến hắn Nưu Nhị, cũng phải giơ ngón cái lên, nói một câu nổi đòi. Đây gọi là danh tiếng trước khi chết và sau khi chết.
Người sống một đời, cũng chỉ vì cái danh tiếng.
Trần Quan Lâu sau khi biết thái độ của Nưu Nhị, liền không tiếp tục nói chuyện nữa.
Độ khó để cứu đại vượng lại tăng thêm một chút.
Đại vượng cái tên xui xẻo này, lần này dù không chết, cũng phải lột một lớp da. Đã là giúp việc thì cứ làm chuyện mờ ám, ít nhất cũng phải cẩn trọng một chút, động não, sớm chuẩn bị đường lui cho mình.
Ý thì hay rồi, làm đến nghiện.
Gặp phải kẻ cứng đầu, ôi chao, xong đời rồi.
Trở lại công sự phòng, trà nóng đã được chuẩn bị sẵn, lò sưởi cháy hồng.
Ý thì cúi đầu, liền phát hiện trên bàn làm việc có thêm một thứ, một tờ giấy.
Vương Hải hẹn ý tối nay gặp mặt.
Ý thì thuận tay hủy tờ giấy.
Lão mục, có gì ăn không?
Đại nhân muốn ăn điểm tâm sao?
Có sẵn đây ạ.
Có trái cây không?
Sáng nay nhà bếp có nhập về hai sọt quýt, lão phu đã nếm thử, hơi chua.
Đại nhân muốn không?
Cho nhà bếp đưa nửa sọt qua đây, ta nếm thử vị.
Ý thì quyết định ăn chút quýt chua để tỉnh táo đầu óc.
Chương 1265 càng hoàn mỹ hơn thay mận đổi đảo. Chương 1265 càng hoàn mỹ hơn thay mận đổi đảo. Vương Hải, con người này vốn như mèo hoang, luôn thích làm việc vào nửa đêm.
Trần Quan Lâu theo chân hắn, một đường lướt qua mái nhà, mãi đến tận vùng bèn kinh thành, nơi dân cư thưa thớt, mới đặt chân xuống đất.
Người rốt cuộc muốn dẫn ta xem cái gì?
Sắp đến rồi.
Xuyên qua các con phố ngõ hẻm, rất nhanh đã đến một căn trạch viện bình thường, gõ cửa.
Hửm, thế mà còn cần gõ cửa?
Không thể lật tường vào sao?
Khi Trần Quan Lâu còn đang nghi hoặc, cánh cổng viện mở ra, một lao giả lưng còn mở cửa.
Hai bên không nói một lời, lao giả lưng còn vừa thấy Vương Hải, liền trực tiếp nhường đường.
Thậm chí đối với Trần Quan Lâu đi theo sau Vương Hải, cũng không hề có chút tò mò nào.
Trần Quan Lâu theo sau Vương Hải bước vào tiểu viện.
Trước khi vào nhà, Vương Hải dừng bước hỏi lão già lưng còn một câu, người thế nào rồi?
Vẫn còn sống.
Giọng lão già lưng còn khàn khàn, như bị kim loại cọ sát, ken két vang lên.
Được, ngươi đi nghỉ đi.
Dứt lời, Vương Hải đẩy cửa nhà, ra hiệu Trần Quan Lâu theo hắn bảo.
Trong phòng tối đen như mực, Vương Hải thắp đến.
Trên bức tường đối diện cửa nhà đặt một chiếc giường, trên giường nằm một người.
Mỗi lần hô hấp đều như kéo bế lò.
Hắn là ai?
Ngươi dẫn ta đến chỉ để gặp hắn?
Trần Quan Lâu nhíu mày, hắn chắc chắn chưa từng gặp người này. Vương Hải cười tủm tỉm, chỉ vào người nằm trên giường không thể động đậy, hắn chính là Triệu Đại Hải, tiền nhiệm trưởng ấn thái giám của Tích Tân Tư, nay nằm liệt giường. Thế nào, hài lòng không? Vương Công Công đắc ý cười, rõ ràng là đang muốn được khen thưởng. Hắn thế mà còn chưa chết. Trần Quan Lâu cười khẩy hai tiếng, ngươi giữ mạng hắn làm gì? Ta thay ngươi làm việc, tổng phải để ngươi biết việc đã thành công đến mức nào. Nếu không, ngươi nghi ngờ ta tham ô tiền bạc, vậy thì không ổn. Ngươi trong cung, xưa nay không có đức tính làm việc tốt không lưu danh. Giúp người, nhất định phải để đối phương ghi nhớ ân tình của mình, sau này báo đáp. Hai người bọn họ là quan hệ hợp tác tiền bạc. Đã nhận tiền thì phải để người bỏ tiền ra thấy được thành quả. Vương Công Công rất đắc ý. Trần Quan Lâu lúc này biểu cảm khó tả. Hắn rất ghét bỏ liếc nhìn Triệu Đại Hải trên giường, mùi trong phòng cũng không dễ chịu. Người nằm liệt giường, dù được chăm sóc thế nào, cuối cùng trên người vẫn sẽ có mùi. Hắn khẽ ho một tiếng, "Vương Minh, ngươi cũng quá khách sáo rồi. Ta chưa từng nghi ngờ năng lực của ngươi. Ta quen biết nhiều người như vậy, ngươi là người lợi hại nhất ta từng gặp. Ngươi làm việc, ta yên tâm." Vương Hải ngẩng cao đầu, như một con gà trống lớn, lại còn là gà tiến. "Trần huynh tín nhiệm ta, ta vô cùng cảm kích. Lần sau gặp chuyện, ngươi cứ tìm ta giúp ngươi xử lý sạch sẽ." "Rất tốt, rất tốt. Nếu không có việc gì khác, ta xin phép về trước. Mấy ngày nay thức khuya quá nhiều." "Chờ đã." Vương Hải chỉ vào Triệu Đại Hải trên giường, "Trần huynh, cho hắn một cái chết thanh thản, đừng để đến Tết." Trần Quan Lâu cười. Hắn chỉ vào mình, "Ngươi nhận tiền, lại để ta độc thủ." Vương Hải cười tủm tỉm, "Với tu vi của Trần huynh, cần gì phải tự tay độc thủ?" Một đạo khí kình đánh vào cơ thể Triệu Đại Hải, là có thể kết thúc tính mạng đối phương. Trần Quan Lâu cười như không cười, "Ngươi đúng là người không thành thật." "Thôi được rồi, thôi được rồi, như ý ngươi." Lời vừa dứt, chỉ thấy Triệu Đại Hải trên giường giật cổ, há to miệng cố gắng hô hấp. Trong chớp mắt, người đã tắt thở. Vương Hải rất hài lòng. "Tối nay ta mời khách, đi thanh lâu tiêu sái." Trần Quan Lâu lại không động đậy, hắn nghi ngờ nhìn đối phương, "Vương Minh, ngươi đã đả thông nhâm đốc nhị mạch, đột nhiên chuyển tính sao?" Trước đây nói đến việc lên thanh lâu, Vương Hải dù biểu hiện tự nhiên đến mấy, bên trong vẫn có chút không tự nhiên. Tối nay, ôi chao, còn tích cực hơn cả hắn. "Rất không đúng. Ta đã nghĩ thông rồi." Vương Hải rất thẳng thắn, "Những lời ngươi nói rất hữu ích với ta, ta suy nghĩ kỹ lưỡng nhiều ngày, quả nhiên là bị ánh mắt và lời nói thế tục vây hãm, dẫn đến có tâm ma. Mấy ngày trước, ngẫu nhiên có chút đốn ngộ, thêm vào đó đã dùng ngũ hành đan, tu vi có chút đột phá. Chẳng phải sao, trong lòng vui vẻ, liền muốn cùng Trần huynh thân cận thân cận. Ngươi muốn tìm ta thân cận, còn phải giết người trước. Đầu óc ngươi có vấn đề sao?" Trần Quan Lâu không hề cho hắn sắc mặt tốt. "Thái giám đều là biến thái." Trần huynh bất giận, "Chúng ta đã là huynh đệ, tự nhiên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ngươi đích thân giết Triệu Đại Hải, ta rất cảm kích, ngươi quả nhiên không coi ta là người ngoài." "Chỉ vì điều này?" Trần Quan Lâu dở khóc dở cười. Ai cũng không thể đoán được suy nghĩ của thái giám, luôn thích đi đường tắt. Hai chữ tín nhiệm đối với ta rất quan trọng. Vương Hải nghiêm túc nói, thân là thái giám, vốn dĩ không có tín nhiệm. Nhưng ta muốn hợp tác lâu dài với Trần huynh, cho nên giữa chúng ta nhất định phải có tín nhiệm, phải có ăn ý. Chẳng lẽ Trần huynh cho rằng ta sẽ hại ngươi? Cho dù ngươi hại ta, ta cũng không sợ. Ta có thể trực tiếp nói ra suy nghĩ của ngươi, chứ không phải thăm dò. Nhưng ta đã quen với việc thăm dò. Ta mặc kệ ngươi đối xử với người khác thế nào, đối xử với ta, hãy cất đi những quy tắc hành xử trong cung của ngươi. Hoặc là chúng ta cứ nói chuyện làm ăn, không liên quan đến tình cảm cá nhân. Trần Quan Lâu trực tiếp nói rõ ràng, tránh để sau này sinh ra hoa đoan. Vương Hải im lặng một lát, cuối cùng cũng đồng ý, sau này ta sẽ chú ý chừng mực. Đi thôi, đi thanh lâu tiêu sái. Hôm nay ngươi mời khách, lần sau đến lượt ta mời ngươi. Hai người khoác vai ba cổ, tình huynh đệ thắm thiết. Nghe nói hàng xóm cạnh nhà ngươi bị bắt rồi, có cần ta giúp gì không? Vương Hải ở trong cung, quả nhiên tin tức linh thông. Chuyện này, ta đang đau đầu. Theo tình hình hiện tại, e rằng phải chém một loạt người. Muốn vẹn toàn cứu người ra, thật không dễ. Ngươi ở trong cung, có thể có cách gì? Chuyện này không giống với vụ án trước. Đại vượng thân là tiểu tốt, khi phán quyết, không nhận được chút đồng tình nào, chỉ có thể là bia đỡ đạn, số phận đã định phải chết. Trần Quan Lâu nghĩ, vận động một chút, đổi từ chém đầu ngay lập tức thành lưu đày cũng được. Thậm chí cả nơi lưu đày cũng đã nghĩ kỹ, Tây Bắc, địa bàn của Bình Giang Hầu. Nhưng có một chuyện phiền phức, tất cả mọi người đều chết, duy độc đại vượng thoát thân lưu đày, thì sẽ đặc biệt gây chú ý thêm vào đó. Đám chó điên ở đô sát viện cắn chặt không bông, không dễ vận động chút nào. Hắn nói ra những khó khăn, Vương Hải liền cho hắn một ý kiến. Ngươi nói Lý Đại Đào Cương, thay đổi danh tính, Lý Đại Đào Cương đơn giản chắc chắn không được. Hàng xóm của ngươi mắc kẹt trong vụ án này, một mình thoát thân chắc chắn không phù hợp. Nếu đưa hàng xóm của ngươi vào một vụ án khác, để người khác thay thế vụ án của hắn, thì sao? Ôi chao! Trần Quan Lâu cười lên, trong cung chắc không ít lần làm như vậy nhỉ? Tội danh của Giáp gán cho Ất, tội danh của Ất gán cho Giáp. Phức tạp hơn một chút, lại thêm một bính. Ba người trao đổi tội danh cho nhau. Hắn tặc lưỡi khen ngợi, Vương Công Công không vào Cẩm Y Lệ Vệ thật là một tổn thất lớn. Tiền đề của việc trao đổi cũng là trao đổi thân phận. Hàng xóm của ngươi có bằng lòng đổi tên đổi họ không? Ít nhất ở kinh thành mà sống thì không thể dùng tên cũ nữa. Cửa nhỏ nhà nhỏ không có nhiều quy củ như vậy, giữ được mạng là tốt rồi. Trần Quan Lâu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về cách này. Muốn làm thì phải làm sớm, không thể đợi phán quyết xuống rồi mới lo liệu. Chương 1266 kẻ chết thay chương 1266 kẻ chết thay đại vượng Đông Dương từ lao bốn người chuyển sang lao đơn, có chút ngơ ngẩn. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trần Quan Lâu đã xuất hiện bên ngoài cửa lao. Người muốn chết sao? Đại vượng liên tục lắc đầu, con kiến còn tham sống huống chi là người. Lâu ca, ta không muốn chết, ta muốn sống. Ngươi chỉ là một tên lính quèn, không có tư cách ra điều kiện. Tuy nhiên, có một cách để ngươi sống, nhưng phải chịu chút khổ sở. Đừng mơ tưởng được vô tội phong thích, điều đó là không thể. Kết quả tốt nhất là lưu đày, đến Tây Bắc. Có hầu gia ở đó, ngươi ở Tây Bắc cũng có thể sống như cá gặp nước. Ta không sợ lưu đày, chỉ cần được sống là được. Lâu ca nói đi, muốn ta làm gì, ta nhất định phối hợp. Đại vượng nhìn Trần Quan Lâu, vẻ mặt kiên định. Mấy ngày nay hắn cũng đã nghĩ thông suốt, người nhà không giúp được hắn, thậm chí còn có thể kéo chân. Dù họ sống trên địa bàn hầu phủ, nhưng hầu phủ chắc chắn sẽ không vì một kẻ nhỏ bé như hắn mà ra tay. Hắn chỉ có thể trông cậy vào Lâu ca. Chẳng qua là lưu đày, chỉ cần sống là có hy vọng. Trần Quan Lâu bảo hắn đến gần hơn, kể cho hắn kế hoạch sơ bộ. Đại vượng há hốc mồm kinh ngạc, không thể tin được. Vạn bạn không ngờ, Lâu ca đang kính lại có thể chơi chiêu độc đáo như vậy. Thiên lao này quả nhiên là nơi tụ tập nhân tài. Chuyện này có thành công không? Hắn vô cùng lo lắng. Vì vậy ta mới kể kế hoạch cho ngươi. Tiên đề để chuyện này thành công, nhất định phải là ngươi cam tâm tình nguyện phối hợp. Chỉ cần có chút dị tâm, giữa chừng có thể xảy ra sai sót, bị người khác nắm được góc. Nếu ngươi không có lòng tin, phương án này cứ thế mà bỏ đi. Không, ta có lòng tin. Chỉ là ai cam tâm tình nguyện thay ta chịu chém đầu ngay lập tức. Đương nhiên không ai cam tâm tình nguyện chết thay ngươi. Nhưng nếu hắn muốn đã phải chết, lại cho thêm chút lợi lộc, tự nhiên là hắn sẽ đồng ý để đề phòng sau này hình bộ có người đến tra hỏi các ngươi, nên cần hai bên phối hợp trao đổi thông tin. Làm cho phải làm cho chót. Hắn không giống đám côn đồ lục phiến môn kia, tìm một kẻ chết thay mà chỗ nào cũng sơ hở, còn bị người khác nắm được thoát. Kế hoạch sơ bộ đã định. Trần Quan Lâu bắt đầu tìm kiếm người thích hợp trong đại lao sổ bính. Đại vượng có một khuôn mặt phổ biến, tìm người thế thân, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng hắn đã tìm thấy một người thích hợp trong sâu thẳm nhà lao. Trên hồ sơ ghi lại, phạm nhân tên là Thạch Hữu Tài, trong nhà có chút gia sản, có một người vợ xinh đẹp. Người vợ bị kẻ khác làm nhục, tự vẫn. Hắn đổi tên đổi họ, bán thân làm nô bộc, lẻn vào nhà kẻ thù. Mất dòng dã 2 năm trời, cuối cùng hắn đã nắm được cơ hội, tự tay giết chết kẻ thù. Hắn vào đây 5 năm trước, theo lý mà nói giết người đền mạng, lẽ ra đã bị chém đầu chịu tội. Nhưng bên khổ chủ lại muốn hắn sống chịu tội, muốn hắn sống không bằng chết. Đầu tiên là đưa Thạch Hữu Tài vào chiêu ngục, suýt chút nữa thì chết ở trong đó. Sau đó, chuyển đến Thiên Lao, 3-5 năm không thường xuyên lại phải vào hình phòng chịu hình một lần. Mấy năm trôi qua, Thạch Hữu Tài ngoài khuôn mặt ra, toàn thân không có chỗ nào còn nguyên vẹn. Vì sao không động đến khuôn mặt, nghe nói là để nhìn thấy biểu cảm hoàn chỉnh của hắn, nhìn hắn đau khổ kêu gào, phẫn nộ thù hận, nhưng lại bất lực. Nếu làm tổn thương khuôn mặt thì sẽ không nhìn thấy nữa. Thật là một sở thích biến thái. May mắn hay, một khuôn mặt đã được giữ lại, giống như đại vượng, cũng là một khuôn mặt phổ biến. Sửa sang một chút, hai người không dám nói là giống nhau đến mức nào, ít nhất cũng có thể qua mặt được, đặc biệt là những quan viên hình bộ không quen thuộc với đại vượng. Người muốn chết sao? Trần Quan Lâu trực tiếp mở miệng, câu hỏi có chút chấn động. Thạch Hữu Tài như người đá, nửa ngày không phản ứng. Ta cho ngươi chết, cứu con ngươi ra, sắp xếp cho nó một nơi tốt, cho nó đi học. Ngươi muốn chết sao? Người đá cuối cùng cũng có chút phản ứng, hai mắt khẽ run rẩy. Nhưng cơ thể dường như cứng đờ tê liệt, một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, há miệng, lộ ra cái lưỡi đã mất đi đầu lưỡi. Đầu lưỡi đã bị người ta cắt đi, dùng để làm mồi nhắm rượu. Sở dĩ không nổ hẳn lưỡi ra, vì bên khổ chủ còn muốn nghe tiếng kêu gào đau khổ của hắn. Lưỡi thiếu một đoạn, nói chuyện có chút ngập ngừng, ta muốn chết. Ngươi có thể cho ta chết không? Hắn vừa động, xích sắt trên người đã kêu loảng xoảng. Chỉ nghe tiếng thôi, cũng biết xích sắt rất nặng nề, người bị khóa nhiều năm như vậy, muốn chịu đựng bao nhiêu trọng lượng, mỗi ngày khó khăn đến mức nào, thật khó mà tưởng tượng. Ta có thể cho ngươi chết, lên pháp trường chém đầu, ngươi dám không? Ta dám. Nhưng thí gia sẽ không để ta chết một cách thoải mái như vậy. Không cần lo thí gia. Đây là Thiên Lao, bổn quan nói là được. Thạch Hữu Tài lập tức bối rối, tại sao ngươi lại muốn giúp ta? Ta đã tan cửa nát nhà, không thể cho ngươi bất kỳ lợi lộc nào. Trần Quan Lâu cười nhẹ một tiếng, bởi vì ta muốn cứu một người, ngươi sẽ chết thay người đó. Ồ, ta chết rồi, ngươi làm sao ăn nói với thí gia? Người ngươi muốn cứu lại làm sao thoát thân? Những chuyện này ngươi không cần bận tâm, ta tự có cách. Để Thạch Hữu Tài thay thế lại vượng. Đại vượng không cần trao đổi với Thạch Hữu Tài, hắn muốn trao đổi với một phạm nhân khác. Vụ án nói lớn không lớn, có thể tự hình có thể lưu đày, chỉ cần thao tác một chút là có thể thêm đại vượng vào hồ sơ vụ án với tư cách là đồng phạm, cùng nhau lưu đày. Vớt ra sao? Vô tội phong thích. Trước tiên không nói có làm được hay không, cho dù làm được, đại vượng cũng phải ẩn danh đổi họ mà sống. Những kẻ cùng hắn làm việc đều đã chết, chỉ có hắn sống sót. Chỉ cần bị một người nhà của kẻ làm việc kia nhìn thấy, đại vượng chắc chắn sẽ chết, còn liên lụy đến Thiên Lao. Cách tốt nhất là rời khỏi kinh thành. Vậy thì lấy một cái tên khác, lưu đày đến Tây Bắc, vào quân đội theo hầu gia lập công. Tức là trên đường lưu đày chịu chút khổ. Đến nơi, ôm được đùi, lại có thể sống những ngày tháng ăn sung mặc sướng. Hắn không chuẩn bị nhiều thi thể để thay thế Thạch Hữu Tài. Thạch Hữu Tài toàn thân là vết thương, lưới còn thiếu một đoạn, không tìm được người thay thế phù hợp. Đành chơi chiêu chết không nhận tội. Hắn không tin, thí gia dám đối phó với hắn. Thí gia quả thực rất ghê gớm, Hữu thị lang hình bộ chính là môn sinh của thí gia. Đây cũng là lý do vì sao Thạch Hữu Tài bao nhiêu năm không chết được, thỉnh thoảng lại phải vào hình phòng chịu hình. Nhưng hầu phủ cũng không tệ, võ giả cựu phẩm càng không tệ. Còn về thí thị lang, Trần Quan Lâu căn bản không thèm để ý đối phương. Tôn đạo ninh vị hình bộ thượng thư này càng không phải là đồ trưng bày. Ngươi quả thực có thể cứu con trai con gái ta ra. Thạch Hữu Tài rất thảm, cả nhà hắn bị hắn liên lụy, đều rất thảm. Cha mẹ qua đời, các chị em gái đã xuất giá bị nhà chồng ngược đãi, một người đã chết. Còn lại một người, cách cái chết không xa. Một đôi con trai con gái, lần lượt bị bán vào Tần Lâu sở quán. May mắn là còn nhỏ tuổi, chưa kịp tiếp khách. Hiện đang trong quá trình huấn luyện và làm việc nặng nhọc. Đương nhiên, ta chưa bao giờ nói lời hư ảo. Được, ta đồng ý với ngươi, lên pháp trường chết thay người. Dù sao ta cũng sớm không muốn sống nữa rồi. Nhưng ta có một yêu cầu, trước khi chết, ta muốn gặp con ta một lần. Không thành vấn đề, vậy cứ thế mà định. Sau này ngươi nghe theo sắp xếp của ta, ta bảo ngươi làm gì thì làm đó, bảo ngươi nói gì thì nói đó, đừng gây thêm chuyện ngoài lệ cho ta. Nếu ngươi giữa trường làm loạn, con gái ngươi lại sẽ quay về nơi ô uế, cả đời không thể thoát thân. Ta nhất định toàn lực phối hợp, tuyệt không nói dối. Chương 1267 hung hăng đánh cho đến chết. Chương 1267 hung hăng đánh cho đến chết. Trần Quan Lâu ra lệnh cho ngục tốt tháo xiềng xích trên người Thạch Hữu Tài, đổi cho hắn một gian lao phòng khác. Đồng thời, sai một y quan đến khám bệnh cho Thạch Hữu Tài. Ít nhất phải đảm bảo đối phương có thể đi lại bình thường, để có thể bước lên pháp trường chịu chết. Trần Quan Lâu chỉ có một yêu cầu duy nhất. Một y quan kiểm tra đôi chân của Thạch Hữu Tài, nếu mày nói, xương cốt đã mọc lệch hết cả rồi, muốn đi lại bình thường, e rằng phải đoạn xương nối lại. Trần Quan Lâu nhìn về phía Thạch Hữu Tài. Thạch Hữu Tài cắn răng gật đầu, ta chịu được được. Chỉ lo không đủ thời gian, trước khi lên pháp trường không thể đi lại. Yên tâm, trước tiết sẽ không có phán quyết. Trần Quan Lâu nói chắc định, rồi lại dặn dò một y quan, giúp hắn sửa sang lại dung mạo, màu da và lông mày cố gắng giống đại vượng nhất có thể, không thành vấn đề chứ. Đại vượng quanh năm làm việc ngoài trời, da rẻ đen sạm. Thạch Hữu Tài quanh năm không thấy ánh mặt trời, da rẻ tái nhợt không khỏe mạnh. Diễn kịch phải diễn cho trọn vẹn, nhất định phải sửa sang lại dung mạo, để người khác nhìn vào không tìm ra sơ hở. Còn về vấn đề lưỡi, hắn cũng đã nghĩ kỹ. Giữa mùa đông lạnh giá, lao phòng 3 ngày 2 bữa có người chết, một cái đầu lưỡi nhỏ bé, dễ như trở bàn tay. Thương thế trên người, có một ý quan ở đây, chắc chắn có thể che giấu. Chỉ cần che đi những đặc điểm rõ rệt nhất của bản thân Thạch Hữu Tài, bất luận ai đến kiểm tra, ai dám nói người này là Thạch Hữu Tài. Một y quan cẩn thận quan sát dung mạo của Thạch Hữu Tài, gật đầu, đúng là cần phải sửa sang lại. May mà lão phu có sẵn dược thủy, nếu không e rằng không thể hoàn thành lệnh của đại nhân. Lão mục, chuyện này hoàn toàn nhờ vào ngươi. Nếu thành công, ta sẽ ghi cho ngươi một công, ngày mai sẽ tặng ngươi một củ nhân sâm. Lão phu coi là thật đó, đại nhân đừng có lừa gạt ta. Ta lừa gạt bất kỳ ai cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Một y quan bận rộn chữa thương cho Thạch Hữu Tài, Trần Quan Lâu cũng không nhàn rỗi. Sau một hồi sắp xếp, trong một vụ án ẩu đả, xuất hiện thêm một nghi phạm tên là Kim Hữu Đức. Đại vượng họ Tiền, đổi sang họ Kim, rất thích hợp. Hắn còn sai một y quan sửa sang lại ngoại hình cho đại vượng, tuy không thể nói là thay đổi hoàn toàn diện mạo, nhưng ít nhất nhìn thoáng qua cũng không nhận ra hắn là đại vượng trước đây. Kế hoạch diễn ra một cách có trật tự, có lẽ để chút giận, có lẽ để đón một cái Tết vui vẻ. Trước cuối năm, nhà họ Thi lại phái người đến tra tấn Thạch Hữu Tài, nhưng lại được thông báo rằng người đã chết. Chết rồi? Không thể nào. Bên hình bộ không hề có chút tin tức nào, đừng có nói bậy. Ngươi có biết ta là ai không? Các ngươi dám bao che tử tù, không sợ ta cáo lên hình bộ, các ngươi đều sẽ ăn không hết gói mang về sao? Hoàng Dạng, với tư cách là ngục lại của nhà Lao Chữ Bính, ra mặt đối phó với người nhà họ Thi. Phạm nhân đã chết, ngươi muốn cáo thì cứ cáo, ta sợ ngươi sao? Làm rõ một chút, đây là Thiên Lao, không phải nhà họ Thi của các ngươi. Muốn làm càn ở Thiên Lao, cũng không xem mình là ai. Kinh động đến đại nhân ngục thừa của chúng ta, các ngươi đều sẽ ăn không hết gói mang về. Những lời tương tự, Hoàng Dạng không thay đổi một chữ nào, trả lại hết cho đối phương. Đại nhân ngục thừa đã dặn dò từ trước, nếu nhà họ Thi đến, cứ trực tiếp cứng rắn đối phó, không cần khách khí. Mọi hậu quả, hắn sẽ gánh chịu. Có sự đảm bảo này, Hoàng Dạng cũng trở nên có năng lực, một lời không hợp là liền đe dọa. Ngươi gan lớn thật. Ngươi một tên tiện tịch, ngươi mắng ai tiện tịch? Hoàng Dạng trợn mắt nhìn, hắn đường đường chính chính là lương dân kinh thành, ngục lại Thiên Lao, lại bị người ta mắng là tiện tịch, thúc có thể nhẫn, thẩm không thể nhẫn. Người đâu, đánh cho ta. Đánh thật mạnh. Dám đến Thiên Lao gây sự, tìm chết. Hoàng Dạng cũng thật là có tiền đồ. Các ngục tốt, bọn họ không quản đối phương thân phận gì, chỉ nghe lệnh hành sự, ào ào xông lên xử lý người nhà họ Thi. Nếu như trước đây, khi những người khác làm ngục thừa, ngục tốt tuyệt đối không có gan lớn như vậy. Mọi người đều sẽ nhìn sắc mặt, vừa nhìn thấy nhà họ Thi không đơn giản, đã sớm trốn đi rồi, làm sao có thể nghe lệnh đánh người. Nhưng bây giờ thì khác. Có Trần Ngục Thừa ở đây, bất luận ai đến, cũng phải khách khí. Các ngục tốt cũng bắt đầu quen với việc ưỡn ngực ngẩng đầu mà sống. Dám mắng bọn họ là thiện tịch, đánh chết cũng đáng đời. Bọn họ làm nghề thiện, không có nghĩa là người cũng thuộc thiện tịch. Mắt chó nhìn người thấp, không phải thứ tốt lành gì. Đương nhiên, các ngục tốt đánh người vẫn rất có chừng mực, không đánh đến chết. Người nhà họ Thi bị bạo lực, mặt mũi bầm dập bỏ chạy, còn không quên buông lời đe dọa, các ngươi đều đợi đó cho ta. Từng người một đều sẽ không được chết tử tế. Hoàng Dạ vớ lấy thanh dao bên hông xông tới, đối phương thấy vậy, hoảng loạn bỏ chạy, vấp ngã mấy lần, thương tích chồng chết. Khi Trần Quan Lâu trở lại Thiên Lao, nghe nói chuyện này, hắn còn khen Hoàng Dạ làm tốt. Thật ra ngươi có thể tàn nhẫn hơn một chút, vừa kéo dài thời gian, vừa phái người đến lục phiến môn mọi người, trực tiếp bắt người lại, giam vào Thiên Lao. Không lột một lớp da của đối phương, tuyệt đối không thả người. Dám ở Thiên Lao la hét, thì phải cho đối phương nếm thử phần món ăn hình phòng Thiên Lao. Hoàng Dạ nghe xong, lập tức hối hận không thôi. Tiểu nhân ngu muội, lại không nghĩ đến việc bắt người lại. Nếu bắt lại, không chỉ có thể lột một lớp da của đối phương, Thiên Lao còn có thêm một con bài. Không sao cả. Người kinh nghiệm chưa đủ, không nghĩ đến điểm này cũng là bình thường. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đây là thiên lao, bất luận ai đến thiên lao gây sự, bản chất chính là xông vào nha môn, trà đạp luật pháp triều đình. Tội danh này, nói nặng thì là tạo phản, nói nhẹ thì là coi thường pháp luật. Tùy vào chúng ta thao tác thế nào. Rút kinh nghiệm lần này, như vậy khi gặp lại loại người này, ngươi cứ thao tác như vậy. Để thế nhân biết thiên lao không dễ bị bắt nạt. Trần Quan Lâu một bụng ý xấu. Chỉ tiếc là, khi sự việc xảy ra hắn không có mặt tại hiện trường. Nếu không, người nhà họ Thi một tên cũng đừng hòng thoát thân. Đều phải vào đại lao ăn cơm tủ, vào hình phòng hưởng thụ 108 triệu trà tấn. Đắc tội với ngục tốt thiên lao, còn muốn toàn thây toàn vẹn ra tủ, ha ha. Người nhà họ Thi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, ngày hôm sau, hình bộ liền phái người đến điều tra. Phạm nhân Thạch Hữu Tài, nghe nói đã chết rồi. Vì sao hình bộ không nhận được danh sách tử vong? Thi thể phạm nhân ở đâu? Một Thanh Sơn tiếp đón quan viên hình bộ, hắn nói với giọng điệu hùng hồn, tháng trước đã báo danh sách tử vong lên rồi, cùng với văn thư báo cáo. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy, hay là các ngươi làm mất rồi? Ở đây ta có lưu trữ, các ngươi không nhìn thấy, đó chính là vấn đề của hình bộ các ngươi, đừng hòng đổ trách nhiệm lên đầu thiên lao chúng ta. Còn về thi thể, vì mãi không chờ được phê duyệt của hình bộ, để tránh phát sinh dịch bệnh, thi thể đã được đưa ra ngoài thành chôn cất. Các ngươi muốn xem thi thể, thì cứ ra ngoài thành bãi tha ma mà đào. Cụ thể là ngôi mộ nào, chúng ta cũng không nói rõ được. Bãi tha ma ngày nào cũng có mộ mới. Tìm mộ thật sự quá khó khăn. Giữa mùa đông lạnh giá, thiên lao chúng ta không có thời gian rảnh rỗi để cùng các ngươi làm loạn. Rõ ràng là các ngươi thất trách, còn muốn chúng ta xuất người xuất sức giúp các ngươi giải quyết hậu quả, đừng hỏng. Một Thanh Sơn một chàng hùng hồn đáp trả, khiến quan viên hình bộ tức giận đến tái mét mặt. Lớn mật, một lũ nói bậy. Chưa được hình bộ phê duyệt, tự ý chôn cất thi thể, các ngươi đây là lạm quyền. Ta có lý do để nghi ngờ các ngươi đang che giấu những hành vi mờ ám. Nếu tất cả đều làm như các ngươi, chẳng phải các ngươi muốn giết ai thì giết sao? Quan này nhất định sẽ báo cáo chuyện này lên trên, đợi đó các ngươi một tên cũng không thoát được. Chương 1268 giấy cửa sổ sắp xuyên phá. Chương 1268 giấy cửa sổ sắp xuyên phá. Ai không chạy thoát? Trần Quan Lâu ôm chén trà nhỏ, bước ra từ công sự phòng. Cuộc tranh cãi giữa hai bên, hắn đã nghe thấy từ sớm. Mãi đến khi đôi bên trở mặt, hắn mới xuất hiện. Đây chẳng phải Lưu đại nhân sao? Ai chọc giận ngài mà nét mặt lại giữ tợn bặm bẹo đến thế? Trần Quan Lâu cười như không cười, rõ ràng là đang trêu chọc. Lưu đại nhân tức giận đến mức chỉ vào Trần Quan Lâu. Trần Quan Lâu, thiên lao chính là bị ngươi làm hư hỏng. Từ khi ngươi nhậm chức thiên lao ngục thừa, đám ngục tốt tiên lao càng ngày càng to gan lớn mật. Một tiểu văn lại bé nhỏ mà dám lớn tiếng với bản quan, quả là hoang đường. Chẳng có trên dưới tôn ti gì cả. Ngươi còn dám cười nhạo bản quan nhất định sẽ đi bẩm báo với thượng thư đại nhân. Trần Quan Lâu ngoáy mấy thai, tỏ vẻ chê đối phương quá ồn ào. Hắn khẽ nhướng mày, Lưu đại nhân là thẹn quá hóa giận sao? Bị tiểu mục nói chúng rồi, các ngươi làm việc không chắc chắn, làm mất danh sách tử vong, giờ thì cũng lên, chạy đến thiên lao phát điên, muốn tìm kẻ thế tội. Đúng là đánh một ván cờ hay. Đáng tiếc hay, thiên lao đã không còn là thiên lao ngày xưa, không thể mặc cho các ngươi nắm trong tay. Vậy nên, xin mời về đi. Hãy suy nghĩ kỹ xem làm sao để thiện hậu. Còn về việc vi phạm quy định, ha ha, hình bộ có quy định liên quan đến dịch bệnh, sự cấp thì tổng quyền. Mọi hành động của thiên lao đều tuân theo quy tắc, ngươi muốn cáo thì cứ việc cáo. Nếu ngươi không cáo, ta sẽ đi cáo ngươi. Đảo lộn càn khôn. Lưu đại nhân tức đến méo mặt. Vạn vạn không ngờ, đối phương còn muốn cáo hắn. Dựa vào đâu? Có tư cách gì mà cáo hắn? Hay cho ngươi, Trần Quan Lâu. Đợi đấy, tất cả các ngươi cứ đợi đấy. Chuyện này nhất định phải làm rõ ràng. Lưu đại nhân giận đùng đùng bỏ đi. Trần Quan Lâu uống trà, lẩm bẩm một câu, miệng buồn gan sữa. Rồi hắn lại khen ngợi Mục Thanh Sơn, làm tốt lắm. Phải có cái khí thế này chứ. Mục Thanh Sơn được khen, tỏ ra rất đắc ý đại nhân, tối nay mời ta đi uống hoa tửu nhé, được không? Cút. Trần Quan Lâu trở mặt không nhận người, chỉ chịu ban cho thuộc hạ lời khen miệng, không chịu cho một văn tiền lợi ích thực tế nào. Còn muốn hắn mời uống hoa tửu, nằm mơ đi. Mục y quan có chút lo lắng, dù sao hắn cũng tham gia toàn bộ kế hoạch giả mạo Lý đại đạo cương. Hắn thì thầm hỏi Trần Quan Lâu, đại nhân, thật sự không sao chứ? Thi gia chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Kẻ mà Thạch Hữu Tài năm đó ám sát, là tam lão gia được Thi gia sủng ái nhất, cũng là người có văn tài tốt nhất, học thức cao nhất của Thi gia. Yên tâm đi lão mục, có ta ở đây, trời có sập cũng không đổ. Ngươi cũng đã nói rồi, dùng thuốc của ngươi, cho dù là vợ của Thạch Hữu Tài đứng trước mặt cũng không nhận ra. Huống chi là người Thi gia. Người Thi gia hành hạ Thạch Hữu Tài, vẫn luôn ở trong hình phòng tối tăm. Nhận ra mới là lạ. Đây cũng là một trong những lý do hắn dám nói dối trắng trợn. Hắn nghi ngờ, người Thi gia căn bản chưa từng nghiêm túc nhìn kỹ dung mạo của Thạch Hữu Tài, chỉ lo hưởng thụ tiếng rên rỉ đau đớn, sự phẫn nộ vặn vẹo của đối phương. Dưới ánh sáng mờ ảo, mọi thứ đều trở nên ma mị. Người càng già gan càng nhỏ, mục ý quan chính là như vậy. Chuyện chưa một ngày lắng xuống, hắn ngày ngày lo lắng bất an. Người già thành tinh, dù trong lòng bất an, nhưng trên mặt không hề biểu lộ. Thi gia không tin Thạch Hữu Tài đã chết, hình bộ cũng không tin, càng không thừa nhận Thiên Lao đã gửi văn thư tử vong của Thạch Hữu Tài. Yêu cầu Thiên Lao giao ra thi thể, hoặc là phái lục phiến môn điều tra kỹ lưỡng vụ án này. Điều tra kỹ lưỡng? Điều tra cái thá gì? Trần Quan Lâu trực tiếp chạy đến hình bộ cáo trạng. Thi ra là cái thá gì, lại dám chạy đến hình bộ ra oai, còn yêu cầu điều tra kỹ lưỡng. Nhà hắn nói điều tra là điều tra, coi hình bộ là sơn đầu của nhà mình sao? Lao Tôn, hành vi của Thi ra đã nghiêm trọng xâm phạm lợi ích của hình bộ, xâm phạm lợi ích của ngươi, hình bộ thượng thư này, không đánh đập mạnh tay, sau này ai còn coi trọng ngươi nữa? Nếu ngươi nghe theo bọn họ, ngươi chính là đồ con hoang. Thả dám. nói bậy nói bạn. Tôn Đạo Ninh mặt nghiêm nghị, tức giận không thôi. Hắn chỉ vào Trần Quan Lâu, không gây sự cho ta, ngươi không cam tâm. Nói thật cho ta biết, cái tên Thạch Hữu Tài kia rốt cuộc là sao, người rốt cuộc chết hay chưa chết?
Chết rồi, chết sạch sẽ rồi.
Trần Quan Lâu nói chắc như đinh đóng cột, không hề chột dạ. Muốn người khác tin mình, trước hết mình phải tin mình. Hắn đã sớm tự ám thị tâm lý, tẩy não cho mình, Thạch Hữu Tài quả thật đã chết. Bây giờ trong nhà lao chỉ có Tiền Đại Vượng, không có Thạch Hữu Tài.
Nói vậy,
chắc chắn chưa chết. Ngươi lại giấu bản quan làm trò gì nữa? Với sự hiểu biết của bản quan về ngươi, nếu có người chết, ngươi chắc chắn sẽ báo cáo. Nếu hình bộ trì hoãn không phê duyệt, ngươi không thể không lên tiếng, nhất định sẽ phái người thúc giục. Hình bộ bên này không có văn thư tử vong này, cũng không thấy ngươi thúc giục, có thể thấy Thạch Hữu Tài căn bản chưa chết. Không hổ là hình bộ thượng thư, quả thật mắt sáng như đuốc. Trần Quan Lâu he he hai tiếng, vẫn là câu nói đó, thật sự chết rồi, không lừa ngươi đâu. Tôn Đạo Ninh hừ lạnh một tiếng, cười như không cười, lần này ngươi lại muốn cứu ai? Chắc không phải là cứu Thạch Hữu Tài chứ? Nếu muốn cứu hắn, 5 năm trước đã cứu rồi, hà tất phải đợi đến bây giờ? Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Ta làm gì chứ, ta chẳng làm gì cả. Ta là một lương dân đại thiện, là một ngục thừa kiểu mẫu.
Lao Tôn, ngươi không thể dựa vào việc mình là hình bộ thượng thư mà nói bừa. Dù sao ta cũng là binh lính dưới chướng ngươi, ngươi không thể oan uổng ta.
Trần Quan Lâu kêu oan, sống chết không thừa nhận.
Tôn Đạo Ninh ha ha cười lạnh, một chữ cũng không tin.
Nếu hắn tin, thì mấy chục năm sự nghiệp hình ngục này coi như uổng phí.
Hình bộ thượng thư cũng làm uổng. Hắn uống trà nóng, lúc thì cau mày suy tư, lúc thì liếc nhìn đối phương, ánh mắt sắc bén như đèn pha. Trần Quan Lâu có chút chột dạ, hắn nghi ngờ đối phương có phải đã đoán ra điều gì đó rồi không.
Tôn Đạo Ninh đặt chén trà xuống, dường như đã có câu trả lời.
Nghe nói hàng xóm của ngươi là nha môn Băng Nhàn, vừa khéo bị liên lụy vào vụ án gần đây, phải không?
Lao Tôn, ngươi không hổ là hình bộ thượng thư, không gì có thể giấu được ngươi.
Trần Quan Lâu hào phóng thừa nhận.
Tôn Đạo Ninh không bị đạn bọc đường làm cho mục nát, thuận theo suy nghĩ tiếp tục nói, ngươi là người trọng tình nghĩa, thấy hàng xóm sắp bị đưa ra pháp trường chém đầu, chắc chắn trong lòng không đành lòng. Nhưng vụ án này, dù xét từ khía cạnh nào đi nữa, ngươi cũng không tiện nhúng tay,
không có chỗ để dở trò nhỏ.
Ngươi sốt ruột rồi.
Ta không sốt ruột.
Trần Quan Lâu kiên quyết phủ nhận.
Không, ngươi sốt ruột rồi.
Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, đám Băng Nhàn đó chắc chắn sẽ chết, không có chỗ để mà cả.
Mỗi người đều được đăng ký trong sổ sách, đừng hỏng lý đại đạo cương.
Trần Quan Lâu ồ một tiếng, không lên tiếng.
Nhưng ngươi chắc chắn không cam tâm, ngươi vẫn muốn lý đại đạo cương.
Để bản quan nghĩ xem, vụ án này có liên quan gì đến Thạch Hữu Tài đột nhiên chết đi không?
Trần Quan Lâu he he hai tiếng, vẻ mặt rất khinh thường.
Dường như đang nói, ngươi cứ bịa đi, cứ tiếp tục bịa đi.
Lão tử nếu nhận thua thì không mang họ Trần.
Thạch Hữu Tài có phải trông giống hàng xóm của ngươi không?
Khuôn mặt của Thạch Hữu Tài, bản quan nghe người dưới nói, không bị hủy hoại.
Ha ha, ngươi thật sự dám làm đó.
Không có chứng cứ thì cho dù ngươi là hình bộ thượng thư cũng không thể nói bừa.
Lao Tôn, ngươi phạm giới rồi.
Là một nhân viên hình luật, sao có thể dựa vào suy đoán để xử án?
Chương 1269 miễn tử kim bài. Chương 1269 miễn tử kim bài. Tôn Đạo Ninh rất muốn phun nước miếng vào Trần Quan Lâu trên mặt, không biết xấu hổ.
Có ý tốt nói hắn phạm giới, cũng không nhìn một chút mình làm cái gì.
Ngươi cho rằng kế hoạch của ngươi rất chu đáo chặt chẽ sao?
Ngươi cho rằng ngươi thật có thể man thiên quá hải sao?
Dĩ vãng, phàm là nhà tù phạm nhân chết đi, ngươi tất nhiên sẽ báo cáo.
Nếu là hình bộ bên này dây dưa, ngươi còn có thể phái người liên tiếp thúc giục.
Hết lần này tới lần khác lần này, Thạch có tiền chết, hình bộ không có trả lời, ngươi liền tự tiện chủ trương đem thi thể chôn.
Ha ha, đây cũng không phải là ngươi dĩ vãng phong cách làm việc.
Ngươi gạt được người khác, không lừa được bản quan.
Trần Quan Lâu,
có điểm tâm tắc.
Nguyên lai là chính mình kinh doanh đi ra ngoài ái cương kính nghiệp làm việc nghiêm túc phụ trách thiết lập nhân vật, đem chính mình bán rẻ,
kém một nước.
Ngược lại Thạch có tài đã chết, văn thư cũng giao cho hình bộ.
Là hình bộ mất văn thư, cùng thiên lao không được gì.
Ai tới, ta đều ăn ngay nói thật.
Hắn cắn chết không hé miệng.
Không có chứng cứ chuyện, tùy tiện như thế nào đoán, ngược lại hắn không thừa nhận.
Có bản lĩnh liền lấy ra chứng cứ tới.
Tôn Đạo Ninh khí cười, ngươi theo ta chơi ngoan cố chống lại đến cùng trò xiếc, ngươi thật đúng là tiền đồ.
Lao Tôn, hiện tại vấn đề mấu chốt là người nhà họ Thi.
Thi ra đem hình bộ xem như chính mình đỉnh núi, cưới tại trên đầu của ngươi đi, ngươi có thể nhịn?
Ta chắc chắn không thể nhịn.
Đến nỗi Thạch có tiền chết không chết, không có trọng yếu chút nào.
Một cái tử hình phạm nhân, tham sống sợ chết sống lâu nhiều năm như vậy, đã quá bản.
Hắn bây giờ chết, cũng coi như là ông trời mở mắt.
Ngươi cũng không thể hồ đồ a.
Tôn Đạo Ninh chỉ vào Trần Quan Lâu, ngươi thật là có thể nói bậy, đen nói thành trắng, sống nói thành chết.
Ngươi thành thật giao phó, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?
Không hề làm gì, thiên lao là luật pháp danh giới cuối cùng, mà ta nhưng là luật pháp danh giới cuối cùng thủ hộ người.
Trần Quan Lâu nghĩa chính từ nghiêm, đặc biệt lẽ thẳng khí hùng, nửa điểm không chột dạ.
Nói xong lời cuối cùng, hắn chính mình đều nhanh tin.
Cái này đổi thành Tôn Đạo Ninh cảm thấy tâm tắc.
Hắn biết rõ, không bỏ ra nổi hữu lực chứng cứ, đối phương nói cái gì cũng sẽ không thừa nhận thay mận đổi đảo kế hoạch.
Cũng không biết kế hoạch này tiến hành đến một bước nào.
Bản quan tuy là hình bộ thượng thư, nhưng mà hình bộ chính là triều đình nha môn, cũng không phải là bản quan độc đoán.
Thi ra có thể không cần phải để ý đến, nhưng mà Hữu Thị Lang yêu cầu bản quan hay là muốn cho trình độ nhất định tôn trọng.
Hắn yêu cầu lục phiến môn tra rõ Thạch có tiền chết một án, ngươi tốt nhất phối hợp.
Lao Tôn, ngươi thật cho Thi ra làm tay chân, ngươi thật đúng là.
Chật chật chưa hết ngữ điệu, chắc chắn mắng rất bẩn.
Tôn Đạo Ninh nhịn không được, trực tiếp liếc mắt, ngươi vẫn là quan tâm một chút chính ngươi à, đừng để người nắm được án.
đừng tưởng rằng kế hoạch của ngươi thiên ý vô phùng, bản quan có thể nhìn ra sơ hở, Lục Phiến môn đám người kia bên trong có mấy cái cao thủ, chắc chắn cũng có thể nhìn ra sơ hở. Trần Quan Lâu cười toe toét, nhìn như rất nhẹ nhàng, căn bản không có đem Lục Phiến môn để vào mắt. Cũng không phải là tự đại vô tri, mà là Lục Phiến môn huynh đệ hắn quân a. Lục Phiến môn có lập trường của mình, đến tột cùng là Trạm Thi gia Trạm Lưu thị lang, vẫn là Trạm hắn Trần Quan Lâu Trạm tôn thượng thư, tin tưởng tất cả mọi người trong đầu đều có suy tính. Một cái nữa, Thiên Lao là địa bàn của hắn. Nghĩ tại địa bàn của hắn cho hắn định tội, ai cho tự tin? Thật coi cửu phẩm võ giả là trưng bày sao? Đa tạ ngươi lo lắng, trong lòng ta có đến, biết nên như thế nào ứng phó. Tôn Đạo Ninh lạnh rên một tiếng, ngươi tốt nhất thật sự có đến. Đơn giản làm bừa bãi. Ngươi đổi ai không tốt, càng muốn đổi Thạch có tài. Biết rõ làm như vậy sẽ trêu chọc Thi gia, ngươi làm một điểm cố kỵ cũng không có. Ngươi cái kia hàng xóm cứ như vậy trọng yếu. Bọn hắn một nhà rất tốt, những năm này nhận được nhà bọn hắn chiếu cố. Trần Quan Lâu rất tùy ý để một câu, không cần phải nói quá thấu triệt, thái độ của hắn đã cho thấy, hắn nhất định sẽ bảo vệ lớn vượng. Tôn Đạo Ninh sầu mi khổ kiểm, nếu là ngày nào bản quan gặp rủi ro, ngươi chịu như vậy phí tâm tư bảo vệ bản quan sợ là muốn xúc động đến khóc. Ngươi yên tâm, thật muốn có một ngày như vậy, ta chắc chắn bảo đảm ngươi. Phi phi phi, bản quan đời này thái thái bình bình, nhất định có thể bình an chí sĩ. Tôn Đạo Ninh rất khó chịu. Trần Quan Lâu cười yếu ớt một tiếng, lao tôn, ngươi liền yên tâm trăm phần. Người khác không đáng tin cậy, ta chắc chắn đáng tin. Tương lai của ngươi, ta chắc chắn bảo vệ. Ngươi không cần miệng quả đen. Tôn Đạo Ninh tâm tình có chút trầm thấp, bản quan rất tốt. Đây không phải bạn nhất đi. Bất quá, ngươi nếu là xảy ra chuyện, đánh giá đến nhặt bạ tỷ hiện đại lý tự đại lao giam giữ, hoặc là đi chiếu ngục giam giữ, ngược lại không có khả năng tiến thiên lao giam giữ. Tôn gia nội tình không đậm, chỉ là chỗ hào cường mà thôi. Luận thiên hạ gia tộc quyền thế gia, Tôn gia căn bản không có chỗ xếp hạng, không nói nên lời. Hơn nữa Tôn gia tối tiền đồ người chính là Tôn Đạo Ninh. Một khi hắn xảy ra chuyện, Tôn gia rắn mất đầu, đến lúc đó đừng hy vọng sẽ có đại lao người bảo lãnh, còn không bằng trông cậy vào Trần Quan Lâu tới đáng tin. Tôn Đạo Ninh cũng biết mình tình cảnh, nhưng hắn từ trước đến nay làm việc chứng trạng, chưa từng cấp tiến, hắn không cho rằng hắn sẽ có phía dưới đại lao một ngày. Hoàng đế cần lão Hoàng Nưu làm việc, mà hắn vừa vặn chính là lão Hoàng Nưu. Lại nói, còn có một cái Tạ Trường Lăng, hắn muốn thật xảy ra chuyện, Tạ Trường Lăng cũng không thể vô tình vô nghĩa hoàn toàn không giúp đỡ a, ngươi còn trông cậy vào họ Tạ. Ha ha, Trần Quan Lâu giống như cười mà không phải cười, ta cùng hắn tại Thiên Lao tiếp xúc hơn một năm thời gian, ta có thể so sánh ngươi hiểu rõ hơn hắn. Hắn người này a, tinh xảo người chủ nghĩa ích kỷ, tuy nói bình thường không quá nhìn ra được, dù sao hắn luôn mồm vì nước vì dân, bây giờ làm sự tình cũng đích xác là từ đại cục xuất phát. Nhưng đã đến lựa chọn ngã tư đường, hắn chắc chắn là lấy đại cục làm trọng, hắn chính mình đại cục, mà không phải có tình có nghĩa vớt người người bảo lãnh. Đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, ta cùng nhau há lại là ngươi có thể tùy tiện nghị luận. Ta ngay cả hoàng đế đều có thể tùy tiện nghị luận, Tạ Trường Lăng vì sao không thể nghị luận? Trần Quan Lâu một bộ không sợ trời không sợ đất thái độ. Tôn Đạo Ninh sầu a, ngươi tật xấu này nhất thiết phải sửa lại. Được rồi, biết ngươi nghe không bảo. Nhanh đi về, thật tốt giải quyết tốt hậu quả. Lục Phiến Môn khẳng định muốn tra Thiên Lao, Thạch có tài tử khẳng định muốn cho một cái thuyết pháp. Không nên nói nữa hình bộ cho Thi ra làm cầu loại lời này, bản quan không thích nghe. Có sự tình, theo thứ tự nhất thiết phải đi một lần, cái này tại Thiên Lao nhiều năm như vậy, đạo lý này không cần ta lai giáo. Còn có, lần sau gặp được người nhà họ Thi, nhớ kỹ cho người ta một cái sắc mặt tốt. Trước mặt yêu cầu, Trần Quan Lâu cũng có thể đáp ứng, đi chương trình, hắn hiểu. Hắn chắc chắn phối hợp. Cái cuối cùng yêu cầu, tuyệt đối không thể. Hắn quả quyết cự tuyệt, cái kia không có khả năng. Sắc mặt tốt là không có. Thi ra lần sau phạm đến trong tay của ta đầu, cũng không phải là sắc mặt vấn đề, nhất thiết phải ngồi tù. Xung kích triều đình nha môn, đây là tạo phản. Tôn Đạo Ninh ngay vậy, khỏe miệng co quắp rút, một mặt không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi thật là biết cho người ta đổ tội tội danh. Tạo phản đều lấy ra. Ngươi có biết hay không, Thi ra lai lịch. Thái tổ đánh thiên hạ thời điểm, Thi ra ra người xuất lực xuất tiền, đó là công thần. Nghe nói trước kia thái tổ còn cho một tấm miễn tử kim bài cho Thi ra. Vậy thì hủy Thi ra miễn tử kim bài. Chương 1270 chó lại bắt chuột, chương 1270 chó lại bắt chuột. Lục Phiến Môn tới rất nhanh. Người biểu lộ nghiêm túc, một bộ hôm nay muốn đem Thiên Lao lật tung tư thế. Trần Quan Lâu hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm dẫn đầu An Lao đại, đem đối phương trên dưới đánh giá một phen. An huynh hôm nay như thế nào có rảnh? Từ Mạnh Lao đại sau khi chết, Lục Phiến Môn trải qua một phen cả đội, một lần nữa điều chỉnh nhân viên bố trí. An Lao đại chính là tại Mạnh Lao đại sau khi chết bỏ lên. Là cái hình danh cao thủ, chính là tính cách không lấy vui, một mực bị áp chế không thăng nổi tới. Có lẽ là Mạnh Lao đại chuyện, để phía trên nhận thức đến, dẫn đội người, ngoại trừ khéo léo, còn cần thật kiện tinh thần. Nguyên bản một đội ngũ, chia tách thành ba cái đội ngũ. An Lao đại lĩnh một đội, đen đuổi hôm nay đụng tới họ An, hắn hoài nghi phía trên cố ý muốn làm hắn. Trần Ngục Thừa khách khí, An Lão đại chắp tay một cái, ta phụ mệnh dẫn đội điều tra phạm nhân Thạch có tiền chết một án, mong rằng Trần Ngục Thừa phối hợp. Nói đi, hắn đem công văn đưa lên. Đều biết Trần Ngục Thừa giảng quy củ, không có công văn, tuyệt sẽ không phối hợp. Nói không chừng còn có thể nổi lên ba chạm. Cho nên, An Lão đại trước khi tới, làm xong hết thể chuẩn bị, không cho đối phương hổ dảo man truyền cơ hội. Trần Quan Lâu cười ha ha, mắt nhìn công văn, hình bộ cấp phát văn thư, mặt trên còn có hình bộ chứng ấn. Hình bộ lên tiếng. Ta chắc chắn phối hợp, Thiên Lao trên dưới tất cả mọi người đều sẽ phối hợp. Các ngươi muốn làm sao tra, từ chỗ nào tra được? Ta còn muốn hỏi chữ Bính đại lao một tốt, mặt khác còn muốn tra một chút văn thư hồ sơ. Không có vấn đề. Có cần hay không đi nhà tù cầu một mắt? Đa tạ Trần Ngục Thừa phối hợp. Trần Quan Lâu vẫy tay, gọi tới Lư Đại Đầu, mang An Lao Đại đi chữa bính đại lao, quy củ bên trong tận lực phối hợp. Lư Đại Đầu ngầm hiểu, yên tâm đi, đại nhân. Song phương lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, An Lao Đại vung tay lên, mang người xuống chữa bính đại lao. Có khác hai cái lục phiến môn văn lại, lưu lại thiêm áp phòng xem xét văn thư hồ sơ. Mục Thanh Sơn rất không kiên nhẫn, đem hai người lĩnh đến cố phòng, chỉ vào cố phòng xếp đến nóc phòng văn thư hồ sơ, chính mình tìm. Tha thứ không phục hồi. Còn có, không cho phép ném loạn, nhất thiết phải thả lại chỗ cũ. Nếu là rối loạn, đại nhân nhà ta chắc chắn tìm các ngươi lục phiến môn bồi thường tiền. Đến lúc đó ngược lại muốn xem các ngươi có bao nhiêu tiền bồi. Đều biết thiên lao ngục thừa là cái chết muốn tiền. Lục phiến môn hai cái văn lại lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, tiếp xuống hành động đều rất cẩn thận, liền sợ bị người ỷ lại bảo. An lão đại xuống chữ bính đại lao, nghe mùi gây muối, nhìn xem trong phòng giam máu thịt bé bét, đủ loại hình thù kỳ quái phạm nhân, mặt không đổi sắc. Đi đến nhà tù chỗ sâu nhất, cuối cùng đã tới giam giữ thạch có tài nhà tù. Đại nhân, đến. Thạch có tiền chết phía trước liền giam giữ tại căn này nhà tù, không có chuyển qua ổ. An lão đại nhìn xem trống rỗng xiềng xích một đầu sâu khảm tại trong tường. Trên xiềng xích có màu nâu đen, đó là khô khốc huyết dịch. Nghe nói, thạch có tài liên tục 5 năm gặp cực kỳ tàn ác cực hình. Không tệ. Nào chỉ là cực kỳ tàn ác, quả thực là mất hết nhân tính. Hắn có thể sống 5 năm, có thể xưng kỳ tích. Chết cũng tốt, chết cũng không cần chịu tội. Ai cho thạch có tài trị thương? Thế nhưng là mục y liên quan. Ai trị thương cho hắn a? Cũng là dược đồng cho hắn bôi thuốc. Cho nên nói, hắn có thể sống 5 năm có thể xưng kỳ tích. Đã sớm tới mức đèn cạn dầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Người cũng thấy đấy, thời tiết lạnh như vậy, tăng thêm hắn một thân thương, người đã chết rất bình thường a, việc này có gì có thể tra, thật không biết người ở phía trên nghĩ như thế nào. Lư Đại Đầu có thể kình chửi bậy. An lão đại ho nhẹ một tiếng, ta phải vào nhà tù nhìn một chút. Tùy ngươi. Lư Đại Đầu lấy ra thành chuỗi chìa khóa, tìm nửa ngày mới tìm được căn này nhà tù chìa khóa, mở ra cửa nhà lao, làm một cái thủ hiệu mời, ngươi mời đến, có bất kỳ cần phân phó một tiếng là được. Có thể hay không cho ta hai cái bó đuốc? Tia sáng quả thực lờ mờ, bất lợi cho điều tra. Lư Đại Đầu vụng trộm liếc mắt, quả thực ghét bỏ, không có lựa đem. Thiên lao nghèo, dầu thắp không đủ, giữa ban ngày nhất thiết phải dùng tiết kiệm. Lục phiến môn đám người nhao nhao trợn mắt nhìn. An lão đại đưa tay, ngăn lại sao động thuộc hạ. Không có lửa đem dùng, hắn liền lấy ra cây châm lửa, bay sượn, đốt lên. Dựa sát cây châm lửa quan sát trong phòng giam tình huống, cẩn thận tìm kiếm manh mối. Căn này nhà tù quét dọn qua. Nói nhảm, người đều đã chết, đương nhiên muốn đánh quét. Đây là chương trình. Lư Đại Đầu rất nghiêm túc nói, đại nhân nhà ta liên tục cường điệu phòng dịch. Tất cả người chết nhà tù đều phải quét sạch trừ độc, biên biên rắc rắc đều phải dọn dẹp sạch sẽ. Để phòng cái tiếp theo phạm nhân nuốt vào tới, lây nhiễm dịch bệnh. Ngươi biết dịch bệnh đáng sợ bao nhiêu sao? Người chết cũng là tường chua chết. Các ngươi lục phiến môn chắc chắn không hiểu phòng dịch tầm quan trọng. Mùa đông yêu cầu cũng cao như vậy. Phòng dịch một chuyện, chẳng phân biệt được mùa, bất cứ lúc nào cũng không thể phớt lờ. Ngươi ngược lại là tin tưởng. Lư Đại Đầu lập tức ưỡn ngực hóc bụng, đắc ý nói, thiên lao ngục tốt quy tắc, phòng dịch quy tắc, ta đều học thuộc. Há có thể không rõ ràng? Ta thế nhưng là thiên lao lão nhân. An lão đại ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ta còn muốn trang một người khác, thỉnh cầu phối hợp. Ngươi muốn trả ai? Nha môn bang nhàn tiền đại vượng. Lư Đại Đầu trong lòng lập tức cả kinh, cũng may hắn cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng người, trong nháy mắt khôi phục lại. Hắn nhíu mày, bất mãn, số tiền này đại vượng cùng thạch có tài có quan hệ gì? Đều không phải là một cái bản án. Cái này không phù hợp quy củ. Xin lỗi, không thể phối hợp. Hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch, Trần Ngục Thừa vì sao sẽ cố ý nhắc nhở hắn một câu, quy củ bên trong tận lực phối hợp. Thì ra đã sớm ngờ tới đối phương sẽ điều tra rảnh rỗi án. An lão đại trầm mặc phút chốc, ta đi cùng Trần Ngục Thừa nói. Tùy ngươi. An lão đại không có vội vã hỏi ý ngục tốt, ngược lại vội vã đi gặp Trần Quan Lâu yêu cầu trước tiên hỏi ý phạm nhân tiền đại vượng. Trần Quan Lâu ngồi ở chủ vị, cười ha ha, An lão đại, ta kính ngươi là đầu hảo hán, cũng rất tình nguyện phối hợp ngươi. Nhưng mà, ngươi yêu cầu này không hợp quy củ. Ngươi muốn tra người không liên quan, ngượng ngùng, mời ngươi đi trước hình bộ cầm điều tra văn thư. Chỉ cần ngươi cầm tới văn thư, ta liền phối hợp ngươi, tuyệt không dây dưa tắc. Trần Ngục Thừa ngươi chẳng lẽ chột dạ? Cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Đây là thiên lao, không phải lục phiến môn, không phải ngươi có thể cản rỡ chỗ. Tiếng nói vừa ra, An lão đại dưới mông tay vịn cái ghế, trong nháy mắt vỡ thành tạt bã. Đây là cảnh cáo. An lão đại sắc mặt tái xanh, lại là sợ hãi vừa tức giận. Trần Ngục Thừa là đang uy hiếp ta sao? Cũng không phải. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Vụ án này là thiên lao cùng hình bộ ở giữa tranh chấp, ngươi một cái lục phiến môn người dính vào làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi tra được trần tướng, phía trên sẽ khen ngợi ngươi, cho ngươi thằng quan phát tài? Đi qua mấy chục năm giáo huấn còn không có ăn đủ sao? An lão đại. An lão đại sắc mặt liên tiếp biến hóa. Không có thăng quan phía trước hắn không quan trọng, ngược lại lục phiến môn cần hắn tra án. Chỉ cần không có đem lên quan làm mất lòng, là hắn có thể tại lục phiến môn kiếm miếng cơm ăn. Thăng quan sau đó, suy tính được liền có thêm. Hắn không phải người ngu. Người ngu không tra được bản án, nhìn thấu không được người hiểm nghi gian kế. Tương phản, hắn rất thông minh. Chỉ có điều trước đó không muốn đem thông minh kình dùng tại phương diện lấy lòng thượng quan, hắn chính là khinh thường. Bây giờ thì khác, hắn lên trước, lĩnh một đội người, có thể độc lập phá án. Hắn còn tại suy xét, Trần Quan Lâu nhưng có chút không kiên nhẫn, An lão đại, nói đến thế thôi. Gian phòng đã dọn ra, ngươi muốn hỏi ý ngục tốt, tùy thời có thể bắt đầu. Chương 1271 điều tra trận tướng, nằm mơ giữa ban ngày tới càng nhanh. Chương 1271 điều tra trận tướng, nằm mơ giữa ban ngày tới càng nhanh. Ăn lão đại nghe khuyên, không có lại níu lấy tiền đại vượng. Mang người bắt đầu hỏi ý chữ bính đại lao ngục tốt. Thạch có tài việc này làm được bí mật, giới hạn mấy cái trung thành tuyệt đối người biết. Những ngục tốt khác, căn bản muốn không biết nhà tù chỗ sâu còn nhốt một cái tên là Thạch có tài phạm nhân. Đám này lười hàng, tuần sát nhà tù thời điểm cũng là qua loa cho xong. Căn bản sẽ không đi đến chỗ xấu nhất, cũng chính là đưa cơm tạp dịch, cùng với hình phòng đao phủ tinh tưởng chữ bính đại lao có một nhân vật như vậy. Một hai tháng liền muốn vào hình phòng thao luyện một lần, dòng dã 5 năm cứ thế không chết. Mệnh thật to lớn. Bởi vậy, một phen hỏi ý xuống, An lão đại bọn hắn gì thu hoạch cũng không có. Những ngục tốt cũng là không sai biệt lắm hồi phục, biết nhà tù chỗ sâu nhốt một cái đắc tội quyền quý phạm nhân, có thể thảm. Nhưng mà không biết tên, cũng không biết cụ thể bộ dáng tướng mạo. Lúc nào chết? Cái này càng không rõ ràng. Thời tiết lạnh như vậy, nhà tù 3 ngày 2 đầu người chết, không có ai sẽ cố ý chú ý. Nghe nói họ Thạch phạm nhân mỗi tháng đều phải thụ hình, không qua nổi mùa đông quá bình thường. Chết thì đã chết thôi, vì sao muốn điều tra? Thân phận của hắn rất đặc biệt sao? Tiền đại vượng là ai? A, băng nhàn a. Không biết. Chúng ta chỉ phụ trách trông giữ phạm nhân cụ thể phạm vào tội gì chúng ta không quan tâm. Tiền đại vượng, không rõ ràng. Nhiều như vậy phạm nhân, nơi nào nhớ được a? Trần Ngục Thừa phá lệ chú ý phạm nhân. Không rõ ràng. Ta chỉ biết là Trần đại nhân đối với người có học thức hơi chú ý. Trần đại nhân mỗi tháng ít nhất lần tiếp theo chữ bính đại lao tuần sát, thời tiết tốt thời điểm sẽ nhiều tới mấy chuyến, đặc biệt chú ý phạm nhân. Không có chú ý, không rõ ràng. Nghe nói các ngươi là đang điều tra họ Thạch phạm nhân, vì sao cuối cùng hỏi Trần đại nhân chuyện? Các ngươi có phải hay không muốn đối thiên lao bất lợi? Ta nói cho các ngươi biết, mơ tưởng từ trong miệng chúng ta đạt được bất kỳ liên quan tới Trần đại nhân tin tức. Các ngươi lục phiến môn ăn nhiều chống đỡ, phạm nhân chết thì đã chết, còn cố ý đến điều tra, dành đến hoảng. Thạch có tài, không nghe nói, không biết, cũng chưa từng thấy qua. 5 năm trước sự tình quỷ tài nhớ kỹ, ta liền lên tháng sự tình để quên. Hỏi mấy chục trên trăm cái ngục tốt, cứ thế không được đến một đầu tin tức hữu dụng. Lục phiến môn người có chút độc trí, vốn cũng không vui lòng điều tra huynh đệ đơn vị, bây giờ điều tra tiến triển không thuận, càng là bực tức đầy bụng. An lão đại rất bất mãn, hắn ngược lại là không có hoài nghi bọn này ngục tốt. Chuyện lớn như vậy, chắc chắn đến bí mật tiến hành, không có khả năng quảng bá rộng rãi. Ngục tốt không rõ ràng, rất hợp lý. Nhưng mà khẳng định có mấy người như vậy tin tưởng chuyện này từ đầu đến cuối. Thì như phía trước dẫn đường Lư đại đầu, thì như chữ bính đại lao quan coi ngục bằng đêm. Lư đại đầu rất lau cá, nói năng nói cuội không có một câu lời nói thật, không ra hình tra tấn chắc chắn sẽ không thổ lộ chân tướng. Vàng đêm rất ổn, bốn bề yên tĩnh, nghe nói là Trần Quan Lâu tự mình cất nhắc lên, chắc chắn cũng sẽ không thổ lộ chân tướng. Đoán chừng ra hình tra tấn cũng biết kiêng, chỉ cần không chết, tất có hậu báo. Nhưng hắn không thể đối với hai người này dùng hình. Hắn đều có thể đoán được, nếu là hắn dám đối với hai người dùng hình, nói không chừng Trần Quan Lâu sẽ làm thịt hắn. Cho nên, thu đội, về trước nha môn. Lão đại ngươi đây, ta lại lật qua hồ sơ. An lão đại để cho thuộc hạ đều đi về trước. Hắn còn muốn đi ứng phó một chút Trần Quan Lâu. Hỏi xong, Trần Quan Lâu tại công sự phòng bên trong chiêu đại An lão đại. Đa tại Trần Ngục Thừa phối hợp, đã hỏi xong. Huynh đệ đơn vị, nên phối hợp. Nhưng có tra ra cái gì? Trần Quan Lâu giống như cười mà không phải cười. An lão đại khép cười một tiếng, Trần Ngục Thừa hà tất biết rõ còn cố hỏi. Lời này của ngươi ta không thích nghe. Trần Quan Lâu rất thẳng thắn, ngươi tra không ra vấn đề, chỉ có thể chứng minh ta đối công tác nghiêm túc phụ trách, mà không phải ta có tội. An lão đại chặn lại nói xin lỗi lại nói tiếp, ta lật qua lật lại hồ sơ còn có các loại văn thư, Thạch có tài là tháng trước 27 qua đời. Nhưng mà ta từ ngục tốt bên kia giải, 27 ngày đó chữ bính đại lao không có người chết. Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, ngươi nhớ lộn, Thạch có tài là tháng trước 28 qua đời, ngày đó hết thể chết 4 người. Ta còn đem hai cái quan coi ngục hung hăng mắng chửi một trận. A, kia chính là ta nhớ lộn. Ngươi chuyên trách tra án, trí nhớ không tốt, đây chính là vấn đề lớn. Đa tạ Trần Ngục Thừa nhắc nhở. Khách khí. Còn cáo vấn đề nào khác không? Trần Quan Lâu cười tủm tỉm hỏi. Ta muốn nhìn xem Thạch có tài thi thể. Xin lỗi, việc này không có cách nào thỏa mãn. Có phần dịch bệnh, Thạch có tài thi thể đã sớm kéo đến bên ngoài thành bãi tha ma chôn cất. Bãi tha ma cái kia địa, ngươi cũng biết, không lập địa, đông một táng tây một táng, ngày ngày đều ở tại lên ngôi mộ mới đầu. Tìm không thấy a? Tìm. Đi đào mộ a. Đào 100 ngôi mộ, chưa hẳn có thể đem người móc ra. Ngược lại thiên lao chỉ có thể đưa ra phương hướng phòng định, thậm chí cho một sai lầm phương hướng. Nhiều như vậy mộ phần, lại như vậy loạn, còn không lập địa, thần tiên tới cũng luống cuống. An lão đại cũng biết vấn đề này. Cũng không phải cái gì án kiện trọng đại, hình bộ chắc chắn sẽ không đồng ý đi đào mộ. Cái kia phải đầu nhập người bao lớn lực vật lực tài lực. Hơn nữa, mắt thấy phải qua năm, đi đào mộ chính là tìm suối quẩy. Dù cho Hữu thị lang dốc hết sức chủ trương đào mộ, Tôn Đạo Ninh cũng biết nghiêm khắc bắt bỏ. Đồng ý điều tra Thạch có tiền chết một chuyện, đã là lớn nhất nội bộ. Còn nghĩ tiến thêm thức đào mộ tìm thi thể, đó chính là không biết tốt xấu, sẽ bị hung hăng đánh lại. Ta hiểu rồi. Hôm nay quay dậy Trần Ngục Thừa mong được tha thứ. Tất cả mọi người là vì bản án, ta thông cảm ngươi. Lần sau không vì công sự, ngươi tìm đến ta, ta mời ngươi uống rượu. Trần Quan Lâu rất đại khí, một bộ bộ dáng rất dễ nói chuyện. An lão đại một chữ cũng không tin. Đứng dậy, chắp tay một cái, rời đi. Mục Y Di Quan từ sắt vách xương phòng chui ra ngoài, nhìn qua An lão đại đi xa bóng lưng, tiếp lấy tiến vào công sự phòng. Đại nhân, không sao chứ? Đạo khảm này có phải hay không nhẹ tới? Có ta ở đây, liền không có khảm. Đều cùng ngươi nói, thi ra tùy tiện Dương Oai, bản quan không xem bảo. Nhưng mà mơ tưởng tại Thiên Lao Dương Oai. Thiên Lao cái này, bản quan định đoạn. Mục Y quan như chút được gánh nặng cười lên, vụ án này trước Tết hẳn là có thể chấm dứt ta. Đánh giá 2 ngày nữa, Lao Tôn liền sẽ để Hữu Thị Lang chạy trở về nhà nghỉ ngơi. Như thế thì tốt. Chỉ cần hắn ở đây không tổ xích, Tôn Đạo Ninh liền sẽ thay hắn quét sạch sau này phiền phức. Đây chính là giữa hai người ăn ý không cần nói rõ, lẫn nhau đều biết nên làm như thế nào. Trời lạnh. Trần Quan Lâu lười nhắc về nhà sinh lò nấu nước, ngại phiền phức. Quả quyết đi Thanh Lâu. Trong khoảng thời gian này hắn ăn ở đều tại Thanh Lâu. Trong thành phàm là cao cấp Thanh Lâu, cũng là hắn đặt chân. Lại ăn ngon lại tốt chơi, còn có cô nương xinh đẹp phục dịch. Ngược lại hắn có tiền. Tối hôm đó, Thanh Lâu phát sinh xung đột, Trần Quan Lâu đem thi ra tiểu công tử đánh, kèm thêm các hoàn khố cũng đều đánh một trận. Vậy mà chạy đến trước mặt hắn Diêu Võ Dương Ai đặt xuống ngoan thoại, một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có. Loại người này chính là thiếu đánh. Chương 1272 lão tổ tông hố tôn chương 1272 lão tổ tông hố tôn trong vòng một đêm, Trần Quan Lâu cùng thi ra tiểu công tử tại Thanh Lâu tranh giành tình nhân, họ Trần đánh tơi bởi thi ra tiểu công tử, đánh gãy tiểu công tử hai chân sự tình, cấp tốc chuyển khắp kinh thành. Tào Chiêu thời điểm, thậm chí ngay cả Xây Bắt Đầu Đế đâu nghe nói chuyện này. Hắn còn đem thi đại nhân, cũng chính là thi ra tiểu công tử ra ra gọi vào trước mặt, hỏi thăm có phải thật vậy hay không. Thi đại nhân cảm thấy khó xử, vẫn là nhắm mắt trả lời, đa tạ bệ hạ quan tâm, con cháu không nên thân, lao thần sau khi trở về nhất định chặt chẽ quan hàn giáo. Thật sự đánh gãy hai chân. Trần Quan Lâu phía dưới tay sao tàn nhẫn như vậy? Không có không có, chỉ là cắt đứt một cái chân. A, chỉ là một cái chân a. Xây Bắt Đầu Đế giọng nói kêu biểu tình kia, có vẻ như rất thất vọng. Thi đại nhân nhất thời cảm thấy tâm tắc. Chẳng lẽ bệ hạ ngóng trông thi ra xui xẻo? Chẳng lẽ bệ hạ nhìn thi ra không vừa mắt, dự định thu thập thi ra? Cái này cái này cái này. Thi đại nhân lúc này liền quỳ xuống thỉnh tội. Nói là không biết dạy con, gia phong bất chính, tử tôn hoàng cố, phụ lòng bệ hạ mong đợi, phụ lòng thái tổ long ân. Xây Bắt Đầu Đế cười ha ha, trong lòng rất khó chịu. Lão gia hỏa nhấc lên thái tổ, chẳng lẽ là đang nhắc nhở chấm, đừng quên thi ra có một tấm miễn tử kim bài. Thực sự là, lão tổ tông việc này làm quá không địa đạo, thỏa đáng là cho hậu thế chế tạo khó khăn. Xây Bắt Đầu Đế suy nghĩ, phải nghĩ biện pháp thu hồi thi ra miễn tử kim bài. Không riêng gì thi ra, trước kia hết thảy có tứ phía miễn tử kim bài, một nhà trong đó đã sớm suy tàn, rời đi kinh thành, trước mắt chẳng biết đi đâu. Mặt khác hai nhà, đồng dạng không tại kinh thành, đều ở địa phương làm quan. Thi Ái Khanh mau mau xin đứng lên. Trên mặt đất đông lạnh, thân thể ngươi lại không tốt, vạn nhất lạnh sinh bệnh, chấm trong lòng khó có thể bình an a. Để cho bệ hạ lo lắng, là lao thần không phải. Thi đại nhân có vẻ hơi khó khăn, run run rẩy rẩy đứng lên, cơ thể còn run lên hai cái. Thi đại nhân cơ thể tựa hồ không tốt lắm. Vì bệ hạ phân ưu, vì triều đình phân ưu, lao thần còn làm được đậu. Đa tạ bệ hạ quan tâm, bệ hạ không cần thương tiếc lao thần. Sạn Luyến quyền bị. Xây Bắt Đầu Đế trên mặt ôn hòa, nội tâm rất là ác độc. Rất muốn mượn hôm nay cơ hội đem thi lao đầu đuổi trở về, bước nó chí sĩ. Nghĩ lại, lập tức liền phải qua Tết vẫn là chờ qua sang năm lại nói. Tội danh cũng là có sẵn, ngông cuồng quan hệ tư pháp, ngược đãi phạm nhân. Hơn nữa dài đến 5 năm lâu. Xem luật pháp triều đình vì như trò đùa của trẻ con, xem triều đình cơ quan tư pháp vì nhà mình đỉnh núi, tùy ý làm vậy. Đây là muốn tạo phản sao? Thi ra không có ai tại hình bộ người hầu, lại công khai quan hệ hình bộ phá án, đơn giản cả gan làm loạn, không biết sống chết. Còn có hình bộ Hữu Thị Lang, thi ra chó săn một hử. Trong ngay mắt, Xây Bắt Đầu Đế trong đầu liền nhóm một tấm danh sách. Chờ qua năm, chiếu vào danh sách, từng cái thu thập. Nhất thiết phải bức thi ra giao ra miễn tử kim bài. Thi đại nhân người giả thành tinh, bén nhạy phát giác được Xây Bắt Đầu Đế ác ý, trong lòng lạnh bớt. Hắn đội vã xuất cung, về nhà. Muốn khai ra tộc hội nghị ước thúc trong nhà bất thành khí hậu thế, đều cho hắn thu liễm một chút. Vừa về nhà, liền biết được trong nhà cho lão gia đi tin, người đưa tin vừa sáng sớm liền đi rồi. Thi đại nhân khí cấp bại phôi, giận dữ mắng mỏ lão thê, đưa tin làm gì? Lão phu hỏi ngươi, đưa tin đi lão gia làm cái gì? Năm lễ sớm tại một tháng trước liền đã đưa trở về, nên hỏi đợi đều thăm hỏi. Lúc này đưa tin trở về, còn có thể vì cái gì, nhất định là mời người tới kinh thành báo thủ. Thi ra rất may mắn, năm trước lao ra bên kia tộc nhân, ra một cái cựu phẩm võ giả. Việc này, thi ra một mực giấu giếm triều đình, không có báo cáo. Còn có thể làm cái gì? Họ Trần tặc tử, ỷ có hầu phủ chỗ dựa, không đem chúng ta thi ra để vào mắt. Không nói Thạch có tài chuyện, liền tiểu thập tam bị đánh gãy chân việc này, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Hắn đơn giản chính là ỷ vào vũ lực cường hãn, mới dám tùy ý làm vậy. Chúng ta cũng không phải không có cựu phẩm võ giả. Hoang đường. Thi đại nhân tức đến muốn chết, ngươi còn ngại không đủ loạn sao? Còn ngại chúng ta thi ra không đủ đánh mắt sao? Ngươi là sợ thi ra không đủ xui xẻo sao? Lão đầu tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ trong cung đầu xảy ra chuyện? Thi ra lão thái thái mưa dầm thấm đất, kỳ thực đối với chính trị rất nhạy cảm. Chỉ là việc quan hệ nhà mình bảo bối cháu trai, khó tránh khỏi sẽ xúc động sẽ mất trí. Thi đại nhân đem hôm nay trong cung đầu cùng hoàng đế đối thoại, từng cái cáo chi. Hoàng đế đối với chúng ta thi ra bất mãn, lấy hoàng đế tính tình, nói không chừng lúc nào liền muốn động thủ. Dưới mắt đang hẳn là ước thúc tất cả mọi người điệu thấp làm việc. Ngươi ngược lại tốt, vậy mà cho lão gia đi tin. Chỉ sợ thi ra tội danh không đủ nhiều không? Sao sẽ như thế? Thi ra lão thái thái một mặt không dám tin, chúng ta thi ra thế nhưng là trung lương sau đó, bệ hạ vì cái gì xem chúng ta Thi ra không vừa mắt? Thi đại nhân cả gan vừa đoán, có lẽ là bởi vì miễn tử kim bài. Cái này Thi ra lão thái thái sắc mặt biến đổi lớn, phải làm sao mới ở đây? Chẳng lẽ muốn đem miễn tử kim bài nộp lên? Cái này bạn bạn không được a. Một khi không còn miễn tử kim bài, Thi ra sức mạnh liền không có một nửa. Lao đầu tử, việc này nhất thiết phải thận trọng. Lao phu biết. Một hồi, đem lão đại bọn họ mấy cái đều gọi trở về, lão phu phải hảo hảo cùng bọn hắn nói một chút. Chuyện trong nhà, ngươi muốn để tâm. Lao thân biết rõ. Bây giờ liền cho lão ra đi tin, để cho bọn hắn đừng đến. Để phòng vắng nhất, có phải hay không muốn an bài mấy đứa bé về nhà? Là muốn an bài. Thi đại nhân sầu mi khổ kiểm. Trần Quan Lâu tới bên này một vị khách không mời mà đến, hầu phủ đại quản gia tự mình mang người tìm tới cửa. Vị này là Thi gia Ngũ lão gia, hôm nay tới là vì hòa giải. Hòa giải? Trần Quan Lâu dò xét đối phương, cụ thể niên linh không tốt lắm phán đoán, nhìn 27-28, nhưng mà một thân quan uy, khẳng định không chỉ. Đánh giá 43. Ngũ lão gia, hành ngộ. Trần Ngục Thừa hành ngộ. Hai vị mời đến. Trần Quan Lâu đem người mời đến trong nhà. Xem ở đại quản gia mặt mũi, dâng lên trà nóng. Thi Ngũ lão gia thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới trong Trần Quan Lâu nhà vậy mà đơn sơ như thế. Đồ gia dụng các loại công trình nhìn đều rất già cỗi, có không ít năm tháng. Nghe Trần Quan Lâu chết muốn tiền, mỗi ngày bên trên thanh lâu tiêu xái. Hóa ra trong tay tiền không tiêu vào trong nhà, toàn bộ tiêu vào trên bụng nữ nhân. Đây thật là làm cho người một lời khó nói hết. Bất quá dạng này cũng tới, chuyện mà có thể dùng tiền giải quyết, chung quy dễ dàng nhiều. Hôm nay mạo muội tìm đến, mong rằng Trần Ngục Thừa thứ lỗi. Dễ nói dễ nói. Trần Quan Lâu nói chuyện không để ý, rất qua loa. Đại quản gia ho nhẹ một tiếng, đứng ra nói, gần nhất nhiều chuyện, rất loạn, song phương đều sinh ra một chút hiểu lầm, tạo thành một chút kết quả. Thì ra bên kia đã quyết định, không lại dây dưa thạch có tiền chết một chuyện. Đến nỗi thanh lâu ẩu đả, cũng là người trẻ tuổi, náo giờ khỏe miệng tranh chấp rất bình thường. Không phải sao, Thi ra sợ thành ý bất quá, cố ý để cho Ngũ lao ra tới, cùng ngươi ở trước mặt hòa giải. Lâu nhỏ, ngươi là thái độ gì? Ta. Trần Quan Lâu giống như cười mà không phải cười, nói thật, trước lúc này, ta chỉ nghe nói qua Thi ra, chưa từng tiếp xúc người nhà họ Thi. Cho nên, ta cùng Thi ra không thể nói là mâu thuẫn. Đến nỗi trước đây xung đột, cũng là công sự. Hòa giải đi, cũng không phải không được, phải xem các ngươi Thi ra thành ý. Chương 1273 càng già càng dẻo dai. Chương 1273 càng già càng dẻo dai. Thi ra nhu cầu cấp bách lắng lại tranh chấp. Gần nhất Thi ra đại xuất danh tiếng, tất cả đều là chuyện không tốt. Trong cung đầu đã chú ý tới Thi ra, rất nguy hiểm. Dưới mắt cần phải làm là đem tất cả mâu thuẫn đè xuống, bảo trì điệu thấp. Cho nên Thi ra cho ra thành ý rất đủ. Xem ở tiền phân thượng, Trần Quan Lâu sảng khoái đáp ứng cùng Thi ra hòa giải. Chỉ cần Thi ra không tìm đến hắn phiền phức, hắn cũng sẽ không tận lực nhằm vào Thi ra. Nhưng mà nếu như phạm trong tay hắn, hắn cũng sẽ không khách khí. Một mã thì một mã. Thi Ngũ lão gia tuy có bất mãn, nhưng mà nghĩ đến hôm nay đạt được mục đích, cũng không có nói thêm nữa. Khách khí cáo từ rời đi. Bọn người sau khi đi, Trần Quan Lâu mới mở miệng trêu chọc đại quản gia, lão nhân gia ngươi cầm bao nhiêu chỗ tốt, còn giúp Thi gia ra mặt. Hầu phủ cùng Thi gia quan hệ rất tốt sao? Đại quản gia hừ hừ hai tiếng, đừng há miệng liền nói xấu lão phu, chỗ tốt gì, một đồng tiền chỗ tốt cũng không có. Thi gia cùng hầu phủ chính là quan hệ thông gia bạn cũ. Đối phương cầu đến hầu phủ trên đầu, hầu phủ không thể không để ý tới. Lão phu cũng biết, cái kia họ Thạch phàm nhân, cho ngươi rước lấy đại phiền toái. Thi ra cũng thật là, nếu lấy một cái phạm nhân không thả, còn để cho hình bộ điều tra, việc này làm được quá phận. Cũng may, bọn hắn hòa giải 10 phần thành ý, bằng không lão phu tuyệt không có khả năng dẫn người đi chuyến này, cho ngươi khó xử. Trần Quan Lâu hàm ơn, dù sao Thi ra đích xác đủ xưng 10 phần thành ý, hắn cho đại quản gia một bút khổ cực phí, đại quản gia nói cái gì đều không cần, hắn nhất định phải cho. Lão nhân ra ngươi mau lùi a. Trần Quan Lâu một câu nói liền để đại quản gia chần chờ. Mượn cơ hội, hắn đem ngân phiếu nhét vào đại quản gia trong ngực. Người lão lớn tuổi, cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Hai năm này, đại quản gia rõ ràng già, toàn thân lộ ra tuổi xế chiều lão nhân trạng thái, tinh lực cũng không đủ. Lấy hắn bây giờ tinh lực, đã không đủ để có thể gánh vác hầu phủ đại quản gia nhiệm vụ quan trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ lui ra. Đại quản gia hít một tiếng, cái gì đều không thể gạt được tiểu tử ngươi. Ta cùng thế tử thương lượng xong, cũng cùng hầu gia nói, qua năm liền lui ra. Về sau hoàn có thể động liền thay hầu gia chân chạy. Hầu phủ sự tình liền mặc kệ. Ngươi lui, ai tiếp nhận vị trí của ngươi? Ta cái kia bất thành khí đại nhi tử, Trần Quan Lâu nhiên. Gia sinh tử, chỉ cần năng lực nô ra, cũng có thể đổi tiếp, nói không chừng còn có thể đi lên vừa đi. Tỷ như hậu thế thoát ly tiện tịch, khôi phục lương dân thân phận, đọc sách hoa cử làm quan. Có hầu phủ chỗ dựa, đầu mình hạt dưa không hồ đồ, hoạn lộ nhất định có thể thuận thuận lợi lợi. Chúc mừng. Đại quản gia cao hứng đồng thời, lại có chút tiếc nuối, không nỡ. Trung quy là lui, trong tay không còn quyền lợi, sau này sẽ là cái bị người ghét bỏ lao già hòm hẹm, không bao giờ lại là hầu phủ được người tôn trọng bị người sợ hãi đại quản gia. Trong lòng khó tránh khỏi thổ thức. Trần Quan Lâu ôm đại quản gia bà bay, ngươi lão lui sau, nếu là không chuyện làm, liền đến tiên lao tìm ta. Không nói những cái khác, thiêm áp phòng có ngươi tỏa chấn, ta yên tâm trăm phần. Lâu nhỏ, ngươi có lòng. Bất quá, lão phu mặc dù lui, hầu ra nơi nào còn cần dùng đến lão phu. Ngươi muốn đi Tây Bắc. Đại quản gia gật đầu. Ngươi lớn tuổi như vậy, làm được hả? Lão phu càng già càng dẻo dai, làm sao lại không được? Tây Bắc bên kia, thế cục rất khẩn trương a, hầu ra một mực trì hoãn chiến tranh, làm được hả? Đừng muốn nói hiệp nói bượng, hầu ra làm sao lại dây dưa chiến tranh rồi? Triều đình cũng không có kết luận, ngươi ngược lại tốt, trước tiên cho hầu gia định tội. Trần Quan Lâu cười ha ha. Tây Lương vừa mới bắt đầu xuôi nam lúc đó, triều đình đại quân không kịp phản ứng lúc, đánh không thắng rất bình thường. Mấy năm xuống, lấy hầu gia bản sự, không có đem Tây Lương đánh sợ, mỗi năm đều phải ngóc đầu trở lại, trong này không có điểm đạo lý quỷ, ta là không tin. Hắn thậm chí hoài nghi Bình Giang hầu cùng Tây Lương có cấu kết, cũng không phải bán nước cầu vinh loại kia tính chất cấu kết, mà là dưỡng khấu tự trọng một loại cấu kết. Không có chiến tranh, Bình Giang hầu liền không có lý do tiếp tục lưu lại Tây Bắc. Thậm chí chính là nội chiến, tỉ như đánh phản tặc Quách Đại Xuân liền không cần Bình Giang hầu. Chỉ có đánh ngoại địch Tây Lương, Bình Giang hầu mới có thể lẽ thẳng khí hùng hỏi triều đình đòi tiền yêu cầu muốn người, trường kỳ lưu lại Tây Bắc chiến đấu. Người tin hay không không trọng yếu, chỉ cần triều đình tin tưởng là được. Còn có, lời tương tự đừng nói nữa. Nghe trong cung người nói, bệ hạ tính khí càng ngày càng cổ quái, coi chừng cho hầu phủ gây tai họa. Trần Quan Lâu nhiên nở nụ cười, ngược lại hỏi, Mộng Hôn Hôn kỳ định rồi sao? Phía trước nghe nói cuối năm thành thân, kết quả lại sửa lại thời gian, định qua sang năm 3 tháng. Nói lên Trần Mộng Hôn Hôn sự, đại quản gia có chút thở dài. Thì thế nào? Đại quản gia chần chờ một chút, nói, trước đó vài ngày nghe thế tử lại nhại, nói là tam hoàng tử tính tình có chút mềm, sợ là định không xong việc. Hoàng tử khác người người như lang như hổ, tam hoàng tử nếu là lập không được, nhưng làm sao bây giờ à? Cái này còn không đơn giản, tam hoàng tử định không xong việc, liền để tam hoàng tử phi chống đi tới. Mộc Hun dù sao cũng là cô nương gia. Cô nương gia lại như thế nào? Gả cho người, nàng chính là tam hoàng tử phi, có thân phận, tăng thêm hầu phủ ủng hộ, không sợ định không xong việc. Tại Trần Quan Lâu xem ra, trên quyền đoạt lợi, không phân biệt nam nữ. Có bản lĩnh bên trên, không có bản sự phía dưới. Trần Mộc Hun nếu là có bản sự đoạt quyền, khẳng định muốn ủng hộ. Đến lúc đó, trực tiếp đem xây bắt đầu đế, cộng thêm tam hoàng tử làm nằm xuống, chẳng phải là vui thích. Ta nói với ngươi, tranh quyền đoạt lợi việc này, tuyệt đối không nên câu nệ tại giới tính. Dứt bỏ giới tính, chỉ nhìn bản sự. Coi như Mộng Hun không cách nào đứng tại trước sân khấu, chỉ có thể trốn ở phía sau màn, cũng không nên phủ định nàng. Hơn nữa nàng còn có thể sinh, thân thể nàng hảo, trẻ tuổi, sinh hai đứa bé, thật tốt bồi dưỡng. Lúc thích hợp. Ngươi thạo a. Đại quản gia gương mặt rút rút. Đã sớm biết Trần Quan Lâu tặc đảm bao tiền, không nghĩ tới lớn mật như thế. Thế tử cũng không dám xâm nhập hướng về cái hướng tiêm nghĩ. Hắn lại lớn còi còi nói ra miệng. Đi, đừng nói nữa. Thế tử gia đã sớm ăn bài, ngươi đừng mù nghĩ kế. Được chưa? Chờ đến lúc cần, các ngươi nói cho ta biết một tiếng, ta thay các ngươi bài ưu giải nạn. Đi giết thành viên hoàng thất, Trần Quan Lâu một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Đến nỗi trong cung đầu hai vị kia láo bất tử tông sư, bây giờ đánh không thắng, không có nghĩa là tương lai đánh không thắng. Ngược lại hắn có nhiều thời gian. Chỉ cần hắn sống được quá lâu, là hắn có thể trở thành trí cao thần. Đảo mắt liền tới 30 Tết. Ăn Tết hôm nay, Trần Quan Lâu không có ra ngoài hoang đường, tốt xấu để ở nhà. Chính mình đặt mua một bàn cơm tất nhiên cũng không tịch mịch, bởi vì có người cùng hắn, khác cha khác mẹ thân huynh đệ Vương Hải Vương công công, xách theo trong cung cống phẩm rượu chạy đến hắn ở đây ăn nhờ ở đậu. Ngọc Tuyền cung thuần dương chân nhân cũng chạy tới. Lão gia hỏa này chạy đến thuần túy là vì tránh nạn, hắn ở lại bên ngoài loại tìm tới cửa, muốn nhận hắn cái này cha, còn muốn cầu hắn cái này cha cho thân nhi tử tìm việc phải làm, tốt nhất là trong nha môn đầu việc phải làm, tốt nhất là thất phẩm quan thời bộ. Cái ngươi thật là lớn, thật như vậy yêu cầu, lai lịch gì a, tầm mắt cao như vậy còn phải thất phẩm khởi bộ. Trần Quan Lâu treo chọc đối phương. Chương 1274 đại nhi, chương 1274 đại nhi thuần dương chân nhân rất là xấu hổ giận dữ. Đừng muốn rêu cận bần đạo. Ngươi cả ngày ở bên ngoài bờ bãi, sớm muộn cũng có một ngày như vậy. Không có khả năng. Ta không ngủ nhà lành. Trần Quan Lâu lời thề son sắt phủ nhận. Thuần dương chân nhân cười ha ha, ngươi xác định ngươi không ngủ qua nhà lành. Trần Quan Lâu ngậm miệng. Hắn ngủ qua. Hơn nữa còn không chỉ một. Cái này. Chẳng lẽ. Một hai chục năm về sau, chẳng lẽ là có cái đại nhi tìm tới cửa. Không thể a. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn liền vội vàng đem ý nghĩ này vung ra đầu. Hắn cũng không muốn làm cha, càng không muốn thay phiền lòng hải tử chủ đích. Hiện tại là tại thảo luận ngươi sự tình, ta chuyện không đang thảo luận phạm vi bên trong. Ngươi nói một chút cái kia lại nhi, gì tình huống? Yêu cầu cao như vậy, hắn như thế nào không lên trời? Thuần Dương chân nhân ai thanh thở dài. Hắn liếc nhìn Trần Quan Lâu lại liếc nhìn Vương Hải, do dự muốn hay không nói. Trần Quan Lâu lòng dạ biết rõ, lúc này nói, Vương công công, ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Hôm nay hai người các ngươi cũng coi như quen biết, lẫn nhau thân cận một chút. Vương Minh, về sau lão đạo đi trong cùng, nếu là gặp phải khó xử, làm phiền ngươi giúp một chút giải cái bây. Lão đạo, Vương Minh chính là thiên tài võ đạo, tuổi còn trẻ đã là cửu phẩm võ giả. Hắn về sau tu luyện cần đan dược, mong rằng ngươi tạo thuận lợi. Dễ nói, dễ nói. Chúng ta năng lực bên trong, chắc chắn lúc trong cung đầu giúp chân nhân quét sạch chướng ngại hai người đều biểu thái. Kết quả là, Thuần Dương chân nhân nói lên chính mình đại nhi. Phụ thân hắn bên kia, cha nuôi bên kia, điều kiện tốt, chính là địa phương nhà giàu. Mẹ hắn xuất thân nơi đó thế gia, hai nhà xem như cường cường liên hợp. Tốt như vậy ra thế điều kiện, vì sao muốn thoát ly cha nuôi một nhà, chạy kinh thành tìm ngươi? Trần Quan Lâu hiếu kỳ hỏi. Thuần Dương chân nhân hít một tiếng, uống một ngụm rượu mới lên tiếng, bởi vì hắn cha nuôi một nhà xảy ra chuyện, trêu chọc người không chọc nổi, cũng dẫn đến hắn ngoại tổ gia cũng xui xẻo theo. Nhà không còn, lại phải biết mình thân thế, cho nên chạy đến kinh thành tìm ta nhận thân. Các ngươi cũng đừng cho là hắn không biết tốt xấu. Hắn sở dĩ muốn quan, kỳ thực là vì để sớm ngày ở quan trường đặt chân, sớm ngày báo thù. Chờ đã, ngươi xác định hắn là con ruột ngươi lại giúp hắn nói chuyện. Thuần Dương chân nhân tức giận đến dựng râu trừng mắt, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc à? Hắn cùng ta trẻ tuổi vậy hội trưởng phải giống nhau như lúc, một dạng cái mũi con mắt lỗ tai, liền răng đều như thế. Nói đi, Thuần Dương chân nhân lộ ra chính mình cằm, nhìn thấy sao? Ta phía dưới răng cái này ba viên siêu siêu bẹo bẹo. Hàm răng của hắn cùng ta giống nhau như lúc, liền xiên xẹo hình dạng đều như thế. Không phải ta loại có thể là ai loại? Tất nhiên hắn là ngươi thân sinh, ta liền rất hiếu kỳ, ngươi lại nhi chan đuôi, làm nhiều như vậy niên lục ma quỷ, cứ thế không có phát hiện hắn không phải thân sinh. Kỳ thực sớm đã có hoài nghi. Bất quá, mẹ hắn trừ hắn, mặt khác còn sinh ba cái, có con trai có con gái, cũng là hắn cha nuôi thân sinh. Tăng thêm hai nhà quan hệ rắc rối khó gỡ, coi như nuôi thêm một đứa con trai. Thuần Dương chân nhân chưa nói là, trong rãnh khe núi, không có chú ý nhiều như vậy. Bó lớn nữ nhân mang người khác em bé xuất giá. Đối với dưỡng nhi tử của người khác, nơi đó nam nhân xua đuổi khỏi ý nghĩ, coi như là nuôi cái sức lao động. Nếu là nữ nhi, coi như là nuôi cái lễ hỏi. Đến nuôi non xanh, càng không xem trọng. Mình bị người đội non xanh, chính mình cũng cho người khác đội nón. Ngược lại rất loạn. Thậm chí, còn có điểm vợ, còn có vợ kỹ. Thành thân, nam nhân làm quy công, nữ nhân làm kỹ nữ, kiếm tiền sinh con nuôi gia đình. Hoặc chính là thành thân, đem thê tử cầm cố cho nhà có tiền, chờ thê tử cho kẻ có tiền sinh hài tử sau, lại nhận về nhà. Có gia đình, điển thê điển nghiện rồi, điển một cái còn chưa đủ. Sinh giáp nhà em bé, tiếp tục điển cho ất nhà, sau đó lại điển cho bính nhà. Chờ lao bà dựa vào bụng dễ đủ tiền, mới đường đường chính chính đón vợ về nhà, cho mình sinh con. Lễ nghĩa liêm sỉ, cũng có. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người có học thức sẽ xem trọng cái này. Người địa phương, vô luận giàu nghèo, đối với lương tính quan hệ, so người bên ngoài núi nhìn thoáng được nhiều lắm. Nhìn ngươi ý tứ này, ngươi vẫn rất hài lòng ngươi tốt lắm con trai cả. Vậy ngươi trốn đi ra lại là cái gì ý tứ? Trần Quan Lâu chật chật hai tiếng, không thể hiểu được Thuần Dương chân nhân xoắn xuýt phức tạp tâm tình. Thuần Dương chân nhân thở dài một hơi, lấy bần đạo tại bệ hạ trước mặt thể diện, thay thân nhi tử muốn một cái quan, cũng không tính việc khó. Chỉ là, đã như thế, chẳng phải là có thêm một cái điểm yếu. Đây mới là hắn xoắn xuýt do dự trọng điểm. Hắn đang do dự, đến cùng muốn hay không nhận hạ hảo con trai cả, muốn hay không đem người đuổi trở về. Cái này ta không hiểu. Trần Quan Lâu không chịu đem phiền phức ôm thân trên, Vương Minh, ngươi trong cung người hầu, việc này ngươi so ta hiểu. Ngươi đưa ra chủ ý. Vương Hải ngược lại là có chủ ý, nhưng phải xem Thuần Dương chân nhân ý tứ. Thuần Dương chân nhân cũng rất thẳng thắn, Vương công công cứ việc nói, không sao. Vương Hải châm trước một phen, trong cung 24 nha môn, ban sai người chưa hẳn cũng là thái giám cung nữ. Chân nhân nhi tử tất nhiên muốn báo thủ, hà tất bỏ gần tìm xa, tìm nha môn đi làm kém, chỉ cần ôm vào một đầu đuổi, báo thủ chính là một câu nói sự tình. Thuần Dương chân nhân không lên tiếng, biểu lộ đều không thay đổi một chút, nhìn không ra đến cùng là hài lòng vẫn là không hài lòng. Lão đạo, ngươi như thế nào không thay con ruột ngươi báo thủ? Trần Quan Lâu hỏi ra đại gia trong lòng nghi vấn. Thuần Dương chân nhân lạnh rên một tiếng, ta bằng gì báo thủ cho hắn? Không thể bởi vì hắn là nhi tử ta, ta liền muốn bỏ nhà cửa nghiệp thay hắn ra mặt. Bần đạo nhi tử nhiều đi, nếu là mỗi cái đều như vậy, bần đạo đời này chẳng phải là muốn mệt chết? Phải. Quả nhiên lưu tầm lưu, mã tầm mã, khó trách có thể cùng Trần Quan Lâu làm bạn. Cũng là một cái đức hạnh, chỉ thích chính mình, yêu nhất chính mình, thân nhi tử cũng muốn đứng sang bên cạnh. Là đạo lý này. Trần Quan Lâu đồng ý tuy là phụ tử, lại không có cảm tình. Có thể giải quyết vấn đề nghề nghiệp, đã coi như là một phụ trách phụ thân. Báo thủ, quên đi thôi. Vương Hải cũng rất đồng ý, nhi tử không đánh không nên thân. Muốn việc phải làm, còn muốn báo thủ, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Thuần Dương chân nhân vô dâu, trong lòng rất được lợi. Nếu như hắn cha nuôi nhà hoàn toàn vô tội, bị người ta bắt nạt, giúp đỡ ra mặt chưa chắc không thể. Nhưng mà, hắn cha nuôi một nhà, cùng với hắn ngoại tổ ra đều không được xưng vô tội. Trong danh khen núi nhà giàu, tất nhiên sẽ nhiễm phải nhân mạng. Tiền tài địa bàn thân phận, đều dựa vào cấp dựa vào giết, mới có hôm nay. Bây giờ bị càng có thực lực hào cường khi dễ, chỉ có thể nhận vua. Trần Quan Lâu gật đầu tán thành, lão đạo, ta mời ngươi một chén. Ngươi quả nhiên tự hiểu rõ, không có bị huyết mạch quan hệ mê hoặc. Thuần Dương chân nhân có chút đắc ý, rất vui với chia sẻ kinh nghiệm, bần đạo tung hoành giang hồ nửa đời người, thấy qua ân oán tình kỷ, so với các ngươi ăn qua mới đều nhiều hơn. Ta cùng các ngươi nói, nhi tử cái đồ chơi này không có thèm. Có một cái, liền sẽ có thứ hai cái thứ ba. Có dư thừa tiền tài, cho giờ là được, trọng yếu nhất vẫn là chính mình. Bảo toàn chính mình, nhi tử mới có thể đi theo đường phúc. Hy sinh chính mình, cả nhà già trẻ đều phải uống gió Tây Bắc. Tuyệt đối đừng lẫn lộn đầu đôi. Chương 1275 toàn bộ giết sạch chương 1275 toàn bộ giết sạch đảo mắt chính là một năm mới. Trên triều đình đấu tranh cùng tiểu lão bách tính không việc gì, quanh năm suốt tháng lười nhác vung lòng mấy ngày, đừng quản nghèo giàu, đều phải đi ra ngoài đi dạo một vòng mua một mua. Trong thành các nơi hội chuột đều rất náo nhiệt, người người nôn náo, cái nào cũng là người. Bọn buôn người thích nhất cuộc sống như vậy, được mùa vui sướng. Ngàn vạn lần không nên phạm đến Trần Quan Lâu trên tay, dám can đảm lừa bán Tô Tiểu Bảo, Trần Tiểu Lan con nhỏ nhất. Mới mấy tuổi tiểu tử, nghịch ngợm gây sự, đi theo phụ mẫu đi ra ngoài không chịu ngồi yên. Một cái sai mắt công phu người đã không thấy tăm hơi. May mắn binh mã ti người ngay tại hiện trường, rất nhanh liền phong tỏa bọn buôn người, hiệp đồng nha môn bộ khoái, đem bị lừa bán tiểu hài cứu thoát ra. Kèm thêm Tô Tiểu Bảo, tổng cộng mười mấy cái tiểu hài. Mấy năm trước, bọn buôn người tại kinh thành thụ trọng thương. Lúc này mới mấy năm, lại ngóc đầu trở lại. Trần Quan Lâu biết được Tô Tiểu Bảo bị người bắt cóc bán, tại chỗ sẽ phá hủy một bộ cái bàn. Hắn tìm được hình bộ, thông qua hình bộ cùng binh mã ti câu thông, bắt bọn buôn người, hết thảy chuyên giám Thiên Lao. Tết xuân nghỉ đông còn không có qua hết, hắn liền chạy tới Thiên Lao, phân phó Bông Hữu Phúc mấy người này cũng là bọn buôn người, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định cậy mở miệng của bọn hắn, thượng tuyến hạ tuyến, bao quát hắn hồi nhỏ đái dầm sự tình đều cho ta từng cái hỏi ra. Có chết hay không không quan trọng, ta chỉ cần manh mối. Bao quát người nhà bọn họ manh mối, đều nói họa không bằng người nhà. Nhưng mà đối với bọn buôn người, Trần Quan Lâu thì kiên trì gây họa tới người nhà. Ăn người huyết man đầu, ăn đến rất thơm, đều đi chết đi. Bông Hữu Phúc được phân phó, cũng không cần tiến hành theo chất lượng, ngày đầu tiên tra tấn, trực tiếp cho mấy người con buôn lên trọng hình. Không đến 2 ngày thời gian liền móc ra manh mối. Hắn đem thẩm vấn báo cáo lên trên đưa tới, thuận miệng nói, người còn chưa có chết, còn thừa lại một hơi. Đại nhân, muốn thế nào xử trí? Trực tiếp lăng trì cho chó ăn. Trần Quan Lâu mà không biểu tình. Tội phạm khác, hắn có thể dễ dàng tha thứ. Bọn buôn người tuyệt không dễ dàng tha thứ khả năng. Ông Hữu Phúc có chút bận tâm, đại nhân, nghỉ đông còn không có qua hết, hình bộ không có phán quyết. Trực tiếp giết, có thể hay không liên lụy đến đại nhân? Trần Quan Lâu đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén chói mắt, nhà tù chết mấy người, thật bất ngờ sao? Trời lạnh như vậy, đừng nói chết 3 năm người, cho dù chết 30-50 người, lại coi là cái gì? Vâng vâng vâng, đại nhân nói đúng. Tiểu nhân đi luôn xử lý. Ông Hữu Phúc vụng trộm đánh chính mình một vả, chiếu phân phó làm việc là được rồi, càng muốn lắm miệng. Căn cứ vào bọn buôn người thổ lộ manh mối, liên lụy rất nhiều người, hơn nữa đại bộ phận đều phân tán tại ngoại địa. Bao quát người nhà của bọn hắn, kinh thành có hạ tuyến, chỉ có một người. Hơn nữa cái này một số người đều có nhiều cái thân phận che giấu, ngay cả bề ngoài cũng thường xuyên biến hóa. Cải trang chính là bọn hắn lấy tay tuyệt chiêu. Việc này chính hắn đi làm, chỉ sợ phải hao phí không thiếu thời gian. Nhân viên quá mức phân tán, trời nam biển bắc đều có. Thì minh đệ đơn vị đi làm cũng không thích hợp. Hắn muốn cho những thứ này người chết mất cũng không phải để cho bọn hắn sống sót tiến nhà giam. Hắn đã nghĩ tới khác cha khác mẹ thân huynh đệ Vương Hải. Vương Công Công chính là tiên tiên châu ngựa thánh thể, nên làm nhiều sống. Đang trong cung người hầu Vương Hải hắt hơi một cái, chẳng lẽ có người ở nhớ thương chúng ta? Hắn thu thập tâm tình, vội vã đi tới đồng lâu, đi qua thông truyền, túi đầu cung cung kính kính đi vào trong nhà. Không dám nhìn nhiều, quả quyết quỳ xuống dập đầu. Nhỏ cho công công thỉnh an. Tiểu Hải sắp tới. Ngụy Vô Bệnh đứng tại bên cửa sổ, khuôn mặt nửa sáng nửa tối. Công công vạn an. Vương Hải cung cung kính kính quỳ, tìm không gian nửa điểm sai lầm. Ngụy Vô Bệnh quay đầu, dung mạo nhìn rõ ràng so trước đó muốn trẻ tuổi mấy tuổi. Vương Hải trong lòng giật mình, tiếp lấy lộ ra vui mừng quá đổi thần sắc, công công lại tình tiến, chúc mừng công công. Ngụy Vô Bệnh khoát khoát tay, không đáng giá nhắc tới. Hôm nay gọi ngươi tới, có việc phân phó. Công công có việc phân phó, nhỏ luôn lần chết không chối từ. Vương Hải bày tỏ lấy trung thành. Ngụy Vô Bệnh không lắm để ý, lần trước đưa tới thuốc có chút tác dụng, nhưng mà tác dụng không tính lớn. Lần này đổi một nhóm. Còn đổi? Vương Hải có chút ngộng, nhỏ cả gan hỏi một câu, muốn đổi thành dạng gì? Ngươi cho rằng võ giả như thế nào? Vương Hải vô ý thức run lên, cái này, nhỏ không rõ. Hắn là thực sự không rõ. Điên rồi đi. Vì một vòng mặt bạch, Ngụy Vô Bệnh nhất định là điên rồi. Nếu như không phải điên rồi, như vậy thì là Ngụy Vô Bệnh cũng có thể từ trong thủ lợi. Chẳng lẽ, họ Ngụy giống như họ Chu, cũng gặp phải bình cảnh, phải vô cùng thủ đoạn đột phá. Hắn không dám hiện lộ ra mảy may nội tâm ý nghĩ, một mực gắt gao cúi đầu, chỉ sợ một ánh mắt không đúng liền đưa tới họa sát thân. Nhất đến tam phẩm, cũng có thể thử xem. Nếu như kinh thành không tiện, liền đi bên ngoài. Trong cung việc cần làm không cần phải lo lắng. Tiểu nhân tuân lệnh, có thể mang nhiều mấy người đi ra ngoài. Ngụy Vô Bệnh nghĩ nghĩ, ném đi một khối lệnh bài cho Vương Hải, đi ra ngoài bên ngoài, nếu là gặp phải khó xử, cầm này mai lệnh bài, nơi đó cẩm y liễu vệ sẽ dốc toàn lực phối hợp. Tận lực không nên kinh động địa phương quan phủ, không cần gây nên triều đình chú ý. Ừm. Vương Hải không có cự tuyệt, bởi vì không có tư cách cự tuyệt. Hắn tâm phiền ý loạn đi ra đồng lâu, trong lòng có một cỗ bất khí, hắn muốn giết người. Hắn không có trở về người hầu, mà là trực tiếp xuất cùng, chạy đi tìm Trần Quan Lâu uống rượu. Người muốn ra kinh? Cái này không khéo. Trần Quan Lâu vui vẻ ra mặt. Vương Hải nhíu mày, ngươi muốn làm cái gì? Trong lòng hắn có bất hảo dự cảm, đối phương nhất định là có chuyện phân công hắn. Hóa ra, hắn chính là cho họ Trần làm tay chân, bài ưu giải nạn. Trần Quan Lâu lấy ra một phần danh sách, đầy người con buôn, trời nam biển bắc đều có, hơn nữa ẩn tàng rất sâu. May mắn trước mấy ngày bắt mấy người con buôn, biết bọn hắn chắp đầu ám hiệu. Cái này một số người, bao quát người nhà của bọn hắn, giết hết. Ngươi tại sao không đi giết? Vương Hải hừ hừ hai tiếng. Ta đi không được, căn bản không phải lý do. Trần Quan Lâu quả quyết lấy ra sức mạnh đồng tiền, 3000 lượng. Như thế nào? 5000 lượng. Vương Hải có kẻ mặc cả. Người công phu sư tử ngoạn, thân huynh đệ tính rõ ràng. 3500, 4500. Song phương ngươi tới ta đi, cuối cùng ổn định ở 4200 lạng. Vương Hải rất không hiểu, rõ ràng chính ngươi liền có thể giết, hết lần này tới lần khác hoa 4200 lạng để cho ta giúp ngươi giết. Ngươi đồ gì? Ta có tiền thiêu đến hoảng, không được sao? Liên đồ một cái vui vẻ, đồ cái thuận tiện. Hắn đích xác có thể giết, nhưng hắn lười, không muốn chạy. Ngược lại có sắn châu ngựa thánh thể, ngược lại có nhiều tiền như vậy không xài được. Vương Hải lý giải lại không để ý tới giải. Dù sao, hắn chưa từng có trả tiền không xài được thời gian. Hắn mãi mãi cũng thiếu tiền, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp kiếm tiền. Tất nhiên Trần Quan Lâu nguyện ý dùng tiền mời hắn, hắn lại có bản sự này, vậy thì dây số tiền này. Thật muốn toàn bộ giết. Trần Quan Lâu gật đầu, 100% xác định, thuận tiện thẩm nhất thẩm, thẩm ra thượng tuyến hạ tuyến, tiếp tục giết. Giết sạch mới thôi. Bao quát người nhà của bọn hắn, một tên cũng không để lại. Ngươi như thế nào không giết cửu tộc? ta nếu là hoàng đế, ta chắc chắn giết bọn hắn cửu tộc. Chương 1276 tử vong cùng tân sinh, chương 1276 tử vong cùng tân sinh, 15 tháng riêng, nha môn khai phủ. Trần Quan Lâu cũng kết thúc nghỉ ngơi, về Thiên Lao đi làm. Vừa mở năm, hình bộ ngựa không dừng vó thẩm tra xử lý năm ngoái bang nhàn án, không có gì bất ngờ xảy ra, hết thảy trạm lập quyết. Từ trên xuống dưới, từ huyện lệnh đến bang nhàn, đều không ngoại lệ, không ai có thể chỉ lo thân mình. Nưu Nhị thì bị phán quyết lăng trì 300 đao. Dám can đảm bên đường đánh giết nha môn nhân viên, cứ việc chỉ là bang nhàn, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Nhất thiết phải giết gà dọa khỉ, để cho tiểu lão bách tính biết cùng quan phủ đối nghịch chính là kết cục này. Trần Quan Lâu xuống chữ bính đại lao. Phòng giam bên trong lẩm thấp tầm bước. Hắn đầu tiên là Vân An đại vượng, bây giờ đổi tên Kim Có Đức. Giữa tháng, Lưu Vong, Tây Bắc. Thứ nay về sau ngươi chính là Kim Có Đức, đừng nhớ lộ tên. Tây Bắc bên kia đã thu xếp tốt, đến lúc đó sau sẽ có người dàn xếp ngươi. Về sau cỡ nào trong quân đội hiệu lực, nhiều lập công lao. Đại vượng nước mắt rưng rưng, trọng trọng gật đầu, cảm tạ Lầu Ca. Ta nghe nói bọn hắn đều muốn bị chặt đầu. Hắn lại là nghĩ lại mà sợ, vừa vui mừng, trong lúc nhất thời tỉnh khó khăn chính mình, khóc đến xấu hổ chết rồi. Chặt đầu là tất nhiên. Loại án này lại là tại thiên tử dưới chân, không có nhân tình có thể giảng. Nếu là phát sinh ở trên chỗ, ngược lại là có cơ hội lợi dụng sơ hở. Hút lấy lần này giáo huấn, về sau làm việc cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng có người làm chỗ dựa liền vô pháp vô thiên. Thật muốn bắt ngươi nhược điểm, đưa ngươi tử địa, chỉ cần có lòng chắc là có thể làm được. Trần Quan Lâu hiếm thấy kiên nhẫn căn dặn. Đại vượng một bên khóc một bên nghe, trong nhà của ta đầu trước khi đi, ta sẽ an bài bọn hắn cùng ngươi gặp một lần. Còn có một việc, quên nói cho ngươi, nữ nhân ngươi đã cùng ngươi cùng cách, trở về nhà mẹ đẻ. Đại vượng đầu tiên là sững sờ, tựa hồ không dám tin. Ngay sau đó hít một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói, rời cũng tốt, về nhà ngoại rất tốt. Ít nhất không cần chịu ta liên lụy. Bang nhàn án không liên lụy gia thuộc, đúng không? Không liên lụy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dù sao bang nhàn án người chết là tiền đại vượng. Tiền gia nếu là bị liên lụy, hắn không biết nên như thế nào cho phải. Trần Quan Lâu chờ hắn cảm xúc bình phục lại, tiếp tục nói, ta sẽ an bài ngủ tốt, gần nhất cơm nước cho ngươi mở tốt một chút. Ăn thật ngon uống, dưỡng tốt cơ thể. Lần này đi Tây Bắc mấy ngàn dặm, một đường phong sương đau kiếm, muốn ăn rất nhiều đau khổ. Dưỡng tốt cơ thể, mới có thể sống lấy đi đến Tây Bắc. Ta nghe lời ngươi. Cái kia còn có chuyện gì? Trần Quan Lâu hỏi. Đại vượng có chút khó khăn, có chút khó mà mở miệng, thay thế ta người kia, ta có thể gặp một lần hắn sao? Trần Quan Lâu nhíu mày, bất mãn, đừng thấy. A, không thấy cũng tốt. Đại vượng như chút được cái nặng, rõ ràng thở dài một hơi. Sau đó, Trần Quan Lâu lại vẫn an Thạch Có Tài. Mục y dị quan thủ pháp cao minh, lúc này mới bao nhiêu thời gian, Thạch Có Tài đã thay hình đổi dạng, ngoại trừ không có đầu lưỡi, cả người toàn thân trên dưới đã tìm không thấy Thạch Có Tài dáng vẻ ban đầu. Tiên đại vượng. Trần Quan Lâu cố ý kêu lên thay thế tên. Đại nhân bảo ta. Thạch Có Tài phản ứng, làm hắn rất hài lòng. Không tệ, không tệ. Đứng lên đi vòng một chút, ta nhìn người chân. Thạch Có Tài đứng dậy, tại phòng giam bên trong chậm chạp đi lại. Một lần nữa gãy xương nối xương, đã nhận lấy khó có thể tưởng tượng đau đớn, cuối cùng có thu hoạch. Tuy nói đi đường còn một quẻ, hành động bất tiện, tốt xấu có thể hành động. So với trước đây, ngay cả lộ đều không chạy được dáng vẻ mạnh hơn nhiều. Lại nhìn diện mạo, sách, ghê bớm. Cho dù ai đều nhìn không ra, người này là giả mạo tiền đại vượng. Không nói giống đến 10 phần 10, ít nhất 8-9 phần tương tự. Thậm chí ngay cả lỗ thai hình dạng, mục y đi quan rất cẩn thận, đều làm tân trang. Bảo đảm chi tiết hoàn mỹ, cho dù ai cũng phân rõ không ra thật giả. Chỉ là khổ Thạch Có Tài, dược thủy ở dưới làn da cũng không thoải mái, chắc chắn đã sưng đỏ. Nhưng hắn không quan tâm. Có thể đường đường chính chính chết, có thể trước khi chết nhìn một chút hài tử, hắn thỏa mãn. Đại nhân, ta hai đứa bé ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay an bài các ngươi gặp mặt. Thạch Có Tài nghe vậy, vui mừng quá đỗi, kích động đến nước mắt chảy ròng. Hắn liều mạng lau nước mắt, càng lau càng nhiều. Thi ra dày vò hắn ròng rã 5 năm, hắn không khóc qua một lần. Lại tại lúc này, khóc ròng ròng. Trần Quan Lâu không có chú ý đối phương cảm xúc, mà là nói thẳng, gặp qua ngươi sau đó, ta sẽ an bài bọn hắn đi Ngọc Tuyển cùng cư trú học tập. Bên kia cũng có dạy học phu tử, nếu là đọc sách không được, liền đổi nghề học đạo. Tóm lại có cái đường ra. Về phần bọn hắn dòng họ tên, nếu là ngươi kiên trì, liền tiếp tục dùng trước kia. Cảm tạ, cảm tạ. Thạch Có Tài quỳ trên mặt đất dập đầu, dòng họ tên cũng có thể từ bỏ, đi theo đám bọn hắn mẫu thân họ. Cái gì cũng không sánh bằng an toàn của mình. Ngọc Tuyền cũng rất tốt, đại nhân an bài rất chú đáo. Cảm tạ hài tử an toàn không thể trông cậy vào ngoại nhân. Trần Ngục Thừa giúp được nhất thời, không giúp được một thế. Cho các đứa trẻ thay tên đổi họ chính là ứng hữu chi lý, hết thể lấy an toàn làm trọng. Đem bọn nhỏ an bài tại Ngọc Tuyền cung, càng là ra dự liệu của hắn, làm hắn phá lệ kinh hỉ. Phía trước hắn còn tại lo lắng, bọn nhỏ tương lai làm sao bây giờ? Như vậy tiểu, như thế nào sinh tồn? Không nghĩ tới Trần Ngục Thừa toàn bộ đều đã nghĩ đến, hơn nữa tất cả an bài xong. Thạch Có Tài khóc ca khóc đỏ lên hai mắt, khóc sưng lên gương mặt. Cuối cùng chờ đến đêm khuya, cửa nhà lao mở rộng, hắn bị người mời ra nhà tù, chậm chạp đi ra đại lao. Lại bị mời đến công sự phòng. Vừa mới vào nhà, bởi vì tia sáng nguyên nhân, hắn còn không có thích ứng. Chỉ nghe thấy hai đạo tiếng nói cùng nhau kêu lên hắn, cha. Một đôi nữ bổ nhào vào trong ngực hắn, phụ tử ba người ôm đầu khóc giống. 5 năm a, dòng dã thời gian 5 năm. Ban đầu tiểu bất điểm, cao lớn, lại gầy yếu đến kịch liệt. Trần Quan Lâu đi ra cửa, đem không gian lưu cho phụ tử ba người. Hai cái tiểu hài, sớm tại hắn cùng Thạch Có Tài đạt tới hiệp nghị sau đó, liền cứu ra. không có trực tiếp chủ thân, không đi đường sáng, lo lắng gây nên không cần thiết chú ý, bất quá tiểu hài văn tự bán mình đều cầm trở về, sai người đổi lại lương tịch. Hai tử cứu ra sau, một mực dàn xếp tại Thiên Viễn sơn trang, từ người hầu cầm chiếu cố. Nuôi thời gian dài như vậy, tốt xấu nuôi chút thịt, thảy sạch một điểm từ tần lâu sở quán nhiễm phải thói quen, cũng nhận biết mấy chữ, tốt xấu có thể đi ra gặp người. Hai cái này tiểu hài, tương lai lộ còn rất dài. Trong phòng đầu tiếng khóc dần dần nhỏ. Không bao lâu, cửa phòng từ bên trong mở ra. Thạch Có Tài treo lên một đôi hai mắt sưng đỏ, Trần Ngục Thừa có thể hay không mời ngươi đi vào? Trần Quan Lâu đi vào công sự phòng, chuyện gì? Thạch Gia Ba Ngụm đột nhiên cùng nhau quỳ xuống, cho Trần đại nhân dập đầu. Trần đại nhân là cha con chúng ta ba người ân nhân cứu mạng, là các ngươi lại bố mẹ đẻ, cả một đời đều phải ghi nhớ Trần đại nhân ân tình. Tương lai sau khi lớn lên, nếu có năng lực, nhất định phải hồi báo. Nếu là bình thường, tuyệt đối đừng cho Trần đại nhân gây phiền toái, nhớ kỹ sao? Hai tiểu hài trọng trọng dập đầu, phanh phanh vang dội. Trần Quan Lâu nhai răng, gạch sắp bị mẹ phá. Đầu cũng không phải kim cương làm, không đến mức không đến mức. Chương 1277 thống thống khoái khoái chết, chương 1277 thống thống khoái khoái chết, gặp qua hải tử sau, Thạch Có Tài yên tâm chờ chết. Trần Quan Lâu đối với hắn cái trạng thái này rất hài lòng. Nếu như đối phương muốn sống muốn chết đổi ý, hắn tuyệt đối sẽ đem hai tiểu hài đưa về Thanh Lâu. Làm người liền phải thành tín. Thạch Có Tài dương mắt mà nhìn qua Trần Quan Lâu, hắn còn có cái cuối cùng yêu cầu. Đại nhân, có thể hay không giúp ta an bài hậu sự, lập cái mộ địa, không cần biết tên của ta. Ta chỉ là hy vọng tương lai hải tử trưởng thành, nếu là muốn tế bái, tốt xấu có thể tìm tới chỗ. Người chết sau, bụi về với bụi, đất về với đất, người hà tất chấp niệm như thế? Thạch Có Tài đau khổ nở nụ cười, người sống dù sao cũng phải có cái tưởng niệm, bằng không chết không nhắm mắt. Trần Quan Lâu nhìn hình dạng của hắn, thôi thôi, đi, có thể thỏa mãn ngươi. Đa tạ Trần Ngục Thừa. Ngươi không lo lắng ta lừa ngươi. Trần Ngục Thừa chính là thành tín người, ta tin ngươi. Hướng lời này của ngươi, ta cũng biết an bài tốt ngươi hậu sự, cho ngươi tìm thượng đẳng mộ huyệt an táng. Thạch Có Tiền kiếm được cực mà khóc, quỳ xuống dập đầu. Trần Quan Lâu khoát khoát tay, ra hiệu đối phương tâm tư đừng như vậy trọng, thừa dịp cuối cùng thời gian ăn ngon uống hảo, thời điểm vừa đến yên tâm lên đường. Đại vượng bên này, ra kinh lưu vong phía trước, muốn gặp người nhà một mặt. Tại Thiên Lao gặp mặt không tiện, nhiều người phức tạp. Trần Quan Lâu quả quyết quyết định, hơn nửa đêm xách lấy đại vượng, thẳng đến trong nhà. Đem người ném cho Xuân Hướng Đầu, nói cho đối phương biết, trước hừng đông sáng, ta muốn đem người mang về Thiên Lao. Các ngươi bắt nhanh thời gian. Cảm tạ Lầu Ca Nhi. Xuân Hướng Đầu bôi nước mắt, lấy ra mấy trương bánh thịt, đêm nay trên bánh, bên trong có thịt khô lạp xưởng, cắt vỡ nát, lấy về ăn. Trần Quan Lâu không có khách khí, cầm bánh về nhà ngủ. Sát vách truyền đến từng trận tiếng khóc, khóc một lúc lâu, cuối cùng an tĩnh lại. Hơn nửa đêm, sát vách khai hỏa làm một bàn thịt rượu, nói liên miên lại nhải. Người một nhà một mực làm nhảm đến tiên tướng hiện ra. Canh giờ vừa đến, Trần Quan Lâu liền mang theo đại vượng về Thiên Lao. Người bề ngoài thay đổi, người trong nhà có nói gì không? Đem người đưa về nhà tù, hắn có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Đại vượng sờ lấy mặt mình, hắn bây giờ đã thích hứng trương này nửa thật nửa giả khuôn mặt. Mẹ ta kể, ánh mắt đầu tiên cũng chưa nhận ra được. Ta lên tiếng nàng mới xác định là ta. Người trong nhà đều nói, mặt mũi này thực quá thật. Liền xem như đại bạch tiền, cũng không phân biệt ra được thật giả. Mẹ ta còn để cho ta cảm ơn ngươi. Đổi tên chuyện ngươi nói sao? Nói. Mẹ ta không nói gì, ngược lại là cha ta có chút ý kiến. Nhưng hắn cũng biết tình thế bắt buộc, không nói lời ong tiếng ve. Lâu ca, ngươi đừng trách ta cha, hắn người kia cứ như vậy, lao ngoan cố một cái, không hiểu biến báo. Trần Quan Lâu cười yếu ớt một tiếng, không việc gì, nói rõ ràng liền tốt. Chờ bên kia chặt đầu, ngươi bên này liền lên đường rời kinh. Đến Tây Bắc sau, hảo hảo làm, không sợ đắng không sợ mệt mỏi. Học thêm chút bản sự, học được bản sự đều là ngươi tương lai sống yên phận tiền vốn. Ta nhặt bà ông lời ngươi, ta nhất định thật tốt học, có thể lên chiến trường đánh trận liền đánh, thật sự là ăn không được làm lính chén cơm này, cũng đừng miễn cưỡng. Nhiều như vậy sống, luôn có một con đường thích hợp ngươi. Ta không chọn. Hầu gia an bài ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Đã rất phiền phức hầu gia, ta không thể cho lão nhân gia ông ta thêm phiền. Đại vượng trong lòng rất hư. Hắn ở tại hầu phủ sau ngõ hẻm, đã lớn như vậy, nhưng chưa từng thấy qua bình giang hầu. Cũng là từ trong nhà người, từ trong miệng người khác nghe nói. Thân phận quý giá như vậy hầu gia, hắn có tài đứa gì, có thể để cho hầu gia thay hắn lo lắng. Hắn hạ quyết tâm, hầu gia để cho hắn làm cái gì thì làm cái đó, tuyệt không có kẻ mặc cả, tuyệt không lá mặt lá trái. Hắn phải thật tốt làm việc, tranh thủ một ngày kia có thể trở lại kinh thành, về đến trong nhà. Nửa ngày sau, bang nhàn án tất cả nhân viên có liên quan đến vụ án, tập thể ra hình tra tấn tràng chặt đầu. Cố ý an bài lưu đầu to đi pháp trường nhìn chằm chằm, xác nhận Thạch Có Tài bị chặt đầu. Sau đó nhặt xác, an bài xuống táng, lập địa, một dãy chuyện. Lại qua ba ngày, đại vượng cùng với còn lại mấy chục hảo phạm nhân lên đường đi tới Tây Bắc lưu vong. Nha dịch đã sớm đánh điểm qua, để cho bọn hắn trên đường chiếu cố một chút kim có đức. Xuân Hương Tẩu người một nhà nghĩ tiến đường, lại lo lắng gây nên chú ý Trần Quan Lâu giải quyết dứt khoát, không cho phép bọn hắn tiến đưa. Càng là thời khắc cuối cùng, càng thêm không thể phớt lờ. 99 bước đều đi, tuyệt sẽ không thua ở một bước cuối cùng. Thẳng đến người ra kinh thành, Trần Quan Lâu mới trở về Thiên Lao. Cái này vụ án cuối cùng hiểu rõ, coi như viên mãn. Đầu xuân, thời tiết chợt ấm còn lạnh, vẫn như cũ lạnh buốt. Ngục y dị quan bọc lấy một thân kịch cỡm áo đông, nâng lấy bình trà nhỏ, đi vào công sự phòng sưởi ấm. Đại nhân cuối cùng giải quyết xong một cọc tâm sự, thật đáng mừng. May mắn mà có ngươi, bằng không kế hoạch này chính là không trung lâu cát. Ngục y dị quan vui vẻ, đại nhân không cần phải khách khí. Cuối năm thưởng lão phu rất hài lòng. Trần Quan Lâu nghe vậy, ha ha vui lên. Thời gian an ổn bình thản, một cái chớp mắt đã đến ba nguyện, thảo trường mênh phi. Mọi người cởi trầm trọng trang phục mùa đông, đổi lại thời trang mùa xuân, từng cái giống như xuất lồng chim chóc, nhao nhao đi đến bên ngoài thành, đi đến vườn trái cây, thưởng thụ ngày xuân mỹ hảo. Một tiếng sét phá vỡ ngày xuân yên tĩnh. Một đạo thánh chỉ, cẩm y liễu vệ dốc hết toàn lực, xông vào sao bình vương phủ, bắt người, siêu nhà. Toàn bộ kinh thành tùy theo chấn động, lòng người bàng hoàng, chơi xuân tâm tư triệt để không còn. Liên toàn thành quan ở kinh thành, toàn bộ đều cụp đôi làm người. Duy chỉ có một đám ngự sử nhảy rất hoan, mỗi ngày bên trên bản bạch tội an bình vương, cùng với các dòng họ vương gia. Kết quả, xây bắt đầu đế tại tảo triều đao phê đám này ngự sử, thậm chí yêu cầu đô sát viện nghiêm tra đám này ngự sử vấn đề. An bình vương, hoàng đế không có ra năm phục đường huynh đệ. Ngày bình thường không hiện sơn bất lộ thủy, trò chuyện bắt quái đều trò chuyện không đến trên đầu của hắn. Rất hiếu kỳ, hoàng đế vì sao muốn bắt hắn? Rất nhanh Trần Quan Lâu lòng hiếu kỳ liền được thỏa mãn. An bình vương được an bài đến thiên lao ngồi tù, mà không phải thiếu phủ đại lao ngồi tù. Hắn cố ý chạy tới hỏi Tôn Đạo Thà, trong này có quỷ gì thành tựu? Tôn Đạo Thà mơ hồ đoán được một điểm nội tình, nhưng hắn không thể nói rõ, bệ hạ vẫn là rất quan tâm an bình vương, cho nên cố ý an bài tại thiên lao ngồi tù. Trần Quan Lâu cười ha ha, lão Tôn, ngươi đoán ta tin sao? Ngươi tin hay không không trọng yếu, trọng yếu là để cho thế nhân tin tưởng. Thiên lao giảng quy củ, đây là mọi người đều biết sự thật. An bài an bình vương tại thiên lao ngồi tù có gì không thể? Vì sao không đi thiếu phủ ngồi tù? Thiếu phủ bên kia nhiều người phức tạp, phe phái mọc lên như rừng, không tiện lắm. An bình vương ngồi giám, đến cùng tội danh gì? Việc này rất cổ quái, đến nay cũng không có công bố an bình vương tội danh. Quá mẹ nó ly kỳ. Luôn cảm thấy xây bắt đầu đế không có nghẹn hảo cái rắm. Người thân là ngục thừa, làm tốt bản chức việc làm là được rồi. Trong cung đầu sự tình ít hỏi thăm. Tôn Đạo Thà rất không kiên nhẫn, muốn mau chóng đem Trần Quan Lâu đổi đi, cố ý ác thanh ác khí. Trần Quan Lâu thấy thế, liền bắt đầu suy xét, an bình vương thân phận, chẳng lẽ có vấn đề? Ai nói cho ngươi, đừng muốn nói hiệu nói bựa. Tôn Đạo Thà giận dữ mắng mỏ, loại chuyện này há có thể hồ ngôn loạn ngữ, sẽ chết người đấy. Chương 1278 căn này nhà tù bị nguyền rủa. Chương 1278 căn này nhà tù bị nguyền rủa. Tôn Đạo Ninh khẩu phong rất căng, Trần Quan Lâu cứ thế không có từ đối phương trong miệng moi ra tin tức hữu dụng. Hắn trở lại thiên lao, an bình vương đã bị áp giải tới. An bình vương niên kỷ vẫn chưa tới 40 tuổi, dáng dấp trắng trắng mập mập, cùng xây bắt đầu đế ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Hoàng thất tộc nhân, nam nhân tướng mạo, tựa hồ cũng thiên hướng về mập trắng. Muốn nói tuấn, cũng chính là trẻ tuổi lúc đó nhìn xem tuấn. Niên kỷ vừa lên tới, người người đều mập trắng. Hơi ôn hòa điểm, nhìn xem cùng bình thường ông nhà giàu không nhiều khác biệt lớn. Còn không có trên triều đình đám quan chức có uy nghiêm. An bình vương lòng dạ không còn, cả người nhìn rất mất tinh thần, hai mắt vô thần. Một bộ tùy tiện a, không quan trọng, muốn chết không sống bộ dáng. Là cao quý quận vương, tự nhiên được an trí tại khách quý nhà tù. An bình vương tiến nhà tù, đặt mông ngồi xuống, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, nhịn không được than thở. Một đôi trắng mặt tay đều đang run rẩy. Trần Quan Lâu đứng tại cửa nhà lao phía trước, "Vương gia, thiên lao hoàn cảnh cứ như vậy, ngươi đừng ghét bỏ. Thích đứng một chút, kỳ thực thời gian không khó chịu. Không nói gạt ngươi, căn này nhà tù Tấn Vương ở qua, Sở Vương ở qua, trước đó Trang Thái Phó cũng ở qua. Chết hết." An Bình Vương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn hủ chết. "Gì?" Trần Quan Lâu sửng sốt một chút, mới phản ứng được. Hắn tinh tế tưởng tượng, quả nhiên, ở đây ở giữa nhà tù người, tất cả đều chết hết, chết đến mức không thể chết thêm. Chỉ thấy An Bình Vương trong nháy mắt nhảy dựng lên, chạy đến cửa nhà lao miệng. Bản vương không cần ở đây ở giữa nhà tù, suối quẩy. Bản vương còn không muốn chết. Trần Quan Lâu nghe rằng, vương gia, thiên lao mỗi gian phòng nhà tù đều chết hơn người. Có nhà tù đánh giá đều đã chết trên trăm người. Ta mặc kệ, ngược lại ta không được căn này nhà tù. Cái khác nhà tù chết nhiều hơn nữa người, ít nhất chưa từng chết thân vương quận vương. Ta nếu là vào ở, như vậy cái tiếp theo chết quận vương chính là ta. Căn này nhà tù rõ ràng chẳng lành, có nguyên rủa. Phàm là vào ở quan lớn hiển vị đều phải chết. An Bình Vương mê tín không muốn không muốn. Trần Quan Lâu trong lúc nhất thời vậy mà tìm không ra phản bác. Xác thực, và ở căn này khách quý nhà tù phạm nhân, vô luận bao lớn quyền thế, cao thân phận địa vị, tất cả đều chết hết. Một cái đều trốn không thoát. Vương gia, ngươi đây là làm có ta. Tạm thời, ta đi đâu đi cho ngươi thu thập một gian như thế hảo điều kiện nhà tù. Kém một chút cũng không quan hệ. Tóm lại ta không được căn này nhà tù. Nơi này có nguyền rủa, thật sự. An Bình Vương lại nhải. Trần Quan Lâu nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ bởi vì An Bình Vương quá mức lại nhải, trốn ở trong nhà làm phong kiến mê tín, xây bắt đầu đế nhìn không được, thế là đem người bắt lại giam giữ. Ngươi dựa vào cái gì nói căn này nhà tù có nguyền rủa? Ta đều nói, thiên lao tìm không ra chưa từng chết người nhà tù. Ta có thể cảm giác được. An Bình Vương lay lấy cửa nhà lao hàn rào, thân thể co lại thành một đoàn, hoảng sợ bất an lại rất nghĩ tìm tòi nghiên cứu một phen bộ dáng nhìn qua phòng giam nội bộ. Ngươi cảm giác được sao? Có một loại khác biệt âm trầm khí tức tà ác bồi hồi tại trong phòng giam. Đó chính là nguyền rủa. Căn này nhà tù chết qua quá nhiều người quyền cao chức trọng, bọn hắn chấp niệm bọn hắn không cam lòng còn sót lại nơi này, nhiều năm mệnh mỏi nguyện liền tạo thành nguyền rủa. Trần Quan Lâu không tin, nhưng hắn vẫn là đi vào trong phòng giam. Cái gì đều không cảm giác được. Nếu như người chết thời điểm, bởi vì không cam tâm liền có thể lưu hạ nguyền rủa. Chiếu vào cách nói của ngươi, thiên lao mỗi gian phòng nhà tù đều có nguyền rủa. Không giống nhau. An Bình Vương liên tiếp lắc đầu phủ nhận. Căn này nhà tù chỉ giam giữ người quyền cao chức trọng, người quyền cao chức trọng đều có một cái đặc điểm, bọn hắn chấp niệm sâu hơn, bọn hắn ở đây so với thường nhân càng mạnh mẽ hơn, bọn hắn sau khi chết mới có thể lưu hạ nguyền rủa. An Bình Vương chỉ vào đầu. Trần Quan lâu ồ một tiếng, ngươi là muốn nói tinh thần lực của bọn hắn, hồn phách của bọn hắn càng mạnh mẽ hơn.
Đúng, chính là ý này. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, tri thức bên bác, mấy chục năm quan trường luyện, khiến cho hồn phách của bọn hắn vượt xa khỏi người bình thường, vô cùng cường đại.
An Bình Vương rất hưng phấn, lại lộ ra e ngại. Thế nhưng là ngươi mới vừa vào nhà tù thời điểm cũng không có cảm nhận được nguyền rủa. Thẳng đến ta cho ngươi biết Tấn Vương bọn hắn đều ở đây ở giữa nhà tù, ngươi mới nhảy dựng lên nói nguyền rủa.
Vương gia, ngươi trò lừa bịp gạt người không đủ cao minh.
Trần Quan lâu giống như cười mà không phải cười.
An Bình Vương khoát khoát tay, ngươi không hiểu.
Vừa tới Thiên Lao, ta tinh thần hoảng hốt, không có chú ý vật ngoài thân. Thẳng đến ngươi nhắc nhở ta, ta mới ý thức tới trong này không thích hợp, có một cô rất cường đại ác ý dừng lại ở bên trong.
Ngươi ở tại căn này nhà tù, ác gặp họa sát thân.
Đã có một cô ác ý, vì cái gì cô này ác ý không đi cái khác nhà tù thai họa?
Căn này nhà tù chính là cô này ác ý vật chứa, rời đi vật chứa, chẳng là cái thá gì.
Trần Ngục Thừa, ta biết ngươi không tin ta. Nhưng mà ta dám đối với thiên phát thể, ta nói câu câu là thật.
Bản Vương từ nhỏ đã rất ngại.
Loại kia cảm giác huyền diệu, ngươi không hiểu.
Ta cũng khó có thể tự thuật biết rõ.
Tóm lại chính là, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời.
Trần Quan lâu một lần nữa đánh giá đến trước mắt mập trắng nam nhân, ngoại trừ một đôi mắt thay đổi phía trước hỗn độn vô thần bộ dáng, toàn thân cao thấp cũng không bất luận cái gì khác thường chỗ. Thế là hắn cố ý hỏi một câu, "Hoàng đế bắt ngươi, có phải hay không bởi vì ngươi ở trong phủ làm những thứ này thần thần đạo đạo đồ chơi?"
An Bình Vương dậm chân, "Đừng muốn nói hiệu nói vượng. Ta sợ cũng không kịp, dọa đều hù chết, làm sao có thể làm loại đồ chơi này?
Bệ hạ vì cái gì bắt ngươi?"
"Chào ta tự nhiên là bởi vì,
ta bằng gì nói cho ngươi?"
An Bình Vương miệng rất nhanh, đầu óc cũng không chậm, mới nói được mấu chốt chỗ liền sửa lại.
Trần Quan lâu rất là tiếc nuối,
"Ngươi không nói, ta coi như ngươi lại nhại bị tóm lên tới.
Ngươi dạng này, cùng trong thôn bà cốt không có gì khác biệt.
Tùy ngươi nói thế nào, bản vương tuyệt sẽ không thổ lộ chân tướng.
Sớm muộn ta có thể đoán ra chân tướng."
"Không có khả năng."
An Bình Vương rất chắc chắn.
Trần Quan lâu giống như cười mà không phải cười, "Nghe ngươi khẩu khí này, bệ hạ bắt ngươi, nhất định là bởi vì một phi thường nhỏ chúng, thế nhân nghĩ cũng nghĩ không ra tội danh."
An Bình Vương một mặt kinh ngạc,
"Ta quả nhiên đã đoán đúng."
Trần Quan lâu đáp ý nở nụ cười,
"Không ngờ." An Bình Vương lại lắc đầu, "Ngươi không cần luận đoán.
Chờ bệ hạ hết giận, ta liền có thể ra ngoài."
"Ngươi xác định ngươi có thể ra ngoài?"
"Đương nhiên."
Bản Vương dù sao cũng là nói được nửa câu, An Bình Vương lại ngậm miệng lại, chết sống không chịu thổ lộ một chữ.
Trần Quan lâu dụ hoặc đối phương, "Ngươi nói cho ta biết, ta liền cho ngươi đổi một gian nhà tù."
"Ta không nói cho ngươi, ngươi cũng biết đổi cho ta một gian nhà tù."
"Bản Vương chính là đại càn triều đại quân vương, bệ hạ còn không có định tội danh của ta.
Ngươi bây giờ là tù nhân."
Trần Quan lâu hảo tâm nhắc nhở đối phương,
"Ngược lại ta không được căn này nhà tù."
An Bình Vương chết sống không chịu đi vào.
Buộc hắn đi vào, hắn sẽ chết muốn sống, đập đầu vào tường tự sát.
Trần Quan lâu dưới cơn nóng giận, liền muốn cho đối phương hạ độc dẹp đi.
Vẫn là Mục Y Di Quan khuyên đủ hắn, không phải liền là một gian nhà tù, đổi cho hắn có gì không thể.
Đại nhân hà tất vì chút chuyện nhỏ này chí khí.
Trong cung đầu còn không có định hắn tội danh, cụ thể xử trí như thế nào cũng không có điều lệ.
Bây giờ uy hiếp quá mức, bất lợi cho đại nhân.
Chương 1279 quả nhiên rất nhạy, chương 1279 quả nhiên rất nhạy. An Bình Vương đã được như nguyện đổi một gian nhà tù, cứ việc điều kiện không bằng khách quý nhà tù, hắn lại cảm thấy vừa lòng thỏa ý, có loại cuối cùng sống sót như chút được gánh nặng.
Trần Quan lâu chập chững hai tiếng, càng ngày càng nhận định đối phương là cái thần côn.
Thật tốt ngồi tù, đừng muốn nói hiệu nói vượng.
An Bình Vương cười ha hả, này lại tâm tình ngược lại là rất tốt, Trần Ngục Thừa yên tâm, chỉ cần có thể bảo trụ mạng nhỏ, bản vương nhất định toàn lực phối hợp.
Nên giao tiền, bản vương sẽ không keo kiệt.
Nếu như hoàng đế muốn chặt đầu của ngươi, ngươi lại như thế nào?
Hắn dựa vào cái gì chém ta đầu?
Ta cũng không tạo phản.
Nghe ngươi giọng điệu này, ngươi là tại tạo phản biên giới nhảy nhót.
An Bình Vương liên tục phủ nhận, đừng muốn nói xấu bản vương.
Vốn cho rằng An Bình Vương bị bắt lấy vào tù là kết thúc,
vạn vạn không nghĩ tới, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu.
Kế tiếp, lại có một nhóm dòng họ vương gia bị bắt vào tù, cũng dẫn đến trong cung đầu mấy vị hoàng tử thời gian cũng khổ sở đứng lên.
Mặt khác, có một nhóm bên trong cao tầng quan viên té ngựa,
trong đó có hình bộ Hữu Thị Lang.
Hình bộ Hữu Thị Lang Hồ đại nhân bị giao trách nhiệm về nhà bế môn hối lỗi,
tội danh không có, chức quan cũng không có bị bãi miễn, nhưng mà tất cả mọi người đều biết, cửa này nếu là gây khó dễ, nói không chừng sẽ rơi đầu.
Nói là bế môn hối lỗi, nhìn như không nhẹ không nặng, kỳ thực tình cảnh cực kỳ nguy hiểm.
Hồ đại nhân cùng Thi gia quan hệ không ít, hắn cái này một cái không may, Thi gia bên kia lập tức khẩn trương lên.
Cảm thụ mưa gió nổi lên cảm giác cấp bách.
Thiên Lao bên này chỉ giam giữ một cái An Bình Vương, khác dòng họ Vương gia đều bị giam giữ tại thiếu phủ Đại Lao.
Rõ ràng đối đại khác biệt, có chút ý tứ.
An Bình Vương biết được phía ngoài tin tức, không còn ban sơ lời thể son sắt, lộ ra rất lo nghĩ.
Hắn yêu cầu gặp Trần Quan lâu một mặt.
Vừa mới gặp mặt, hắn liền vội vàng nói, "Giúp ta nghĩ biện pháp, đem ta chuyển giám đến thiếu phủ Đại Lao."
Trần Quan lâu kỳ, người khác đều hy vọng chuyển giám đến Thiên Lao, ngươi lại phản kỳ đạo hành chi?
Ngươi không hiểu.
An Bình Vương lộ ra rất sốt ruột, dòng họ đều tại thiếu phủ Đại Lao, duy chỉ có bản vương bị giam giữ tại Thiên Lao, phóng thích ra tới tín hiệu đối với bản vương cực kỳ bất lợi.
Bản vương nhất thiết phải cùng các thúc bá huynh đệ cùng tiến thối.
Trần Quan lâu không hiểu trong này thành tựu, vân giả vụ nhiễu.
Hắn chỉ nói, việc này ta không có cách nào giúp ngươi, thiếu phủ bên kia ta không quen.
Cùng tìm ta, không bằng để cho quản gia của vương phủ thay ngươi làm chuyện này.
Vương phủ người chắc chắn cùng thiếu phủ người bên kia quen thuộc.
Ta người không thể đứng ra.
An Bình Vương lúc này gật bỏ, việc này tốt nhất từ hình bộ cùng thiếu phủ câu thông.
Ngươi qua ý nghĩ hao huyền, ngươi bị giam giữ tại thiên lao là trong cung đầu ý tứ, đi hình bộ đường tắt chuyển giám nhất định sẽ kinh động trong cung.
Không có trong cung gật đầu, hình bộ không có khả năng giúp ngươi làm chuyển giám.
Ngươi nhanh chóng dẹp ý niệm này,
ngươi người này như thế nào không biết biến báo.
Bản vương cũng không phải không trả tiền,
chỉ cần ngươi giúp ta 5.000 lượng bạc.
Trần Quan Lâu lúc này liếc mắt,
chỉ là 5.000 lượng liền nghĩ phân công hắn chân chạy, nằm mơ.
Nếu là hắn làm quan coi ngục lúc đó, 5.000 lượng nhất định có thể đả động hắn.
Bây giờ đi, hắn đều lười nhác chuyển động.
Xin lỗi, việc này không làm được.
Cùng tìm ta, không bằng tìm dòng họ giúp ngươi một chút.
Bản vương nếu như có thể tìm dòng họ, sao lại tìm ngươi?
Vì sao ngươi không thể tìm dòng họ hỗ trợ?
Trần Quan Lâu rất hiếu kỳ.
Theo Bình Vương từ vào tù ngày đó trở đi, liền lộ ra cổ cổ quái quái.
Đến nay đều không rõ ràng hắn ở tù tội danh là cái gì.
An Bình Vương hình như có việc khó nói, tóm lại không thể tìm dòng họ.
Trần Quan Lâu lớn mật vừa đoán, chẳng lẽ lần này dòng họ Vương gia bị bắt hạ ngục, cùng ngươi có liên quan?
Ngươi đem người đều đắc tội.
Ngươi rốt cuộc làm cái gì người người đoán trách sự tình?
An Bình Vương ánh mắt rất chột dạ, thần sắc cũng là liên tục biến ảo.
Hữu Tâm phủ nhận, ngẩng đầu một cái đối đầu Trần Quan Lâu biểu tình tự tiếu phi tiếu, giải thích cái gì lời nói đều nói không ra miệng.
Hắn ôm đầu, lộ ra rất bực bội.
Trần Quan Lâu tâm tình vô cùng tốt, trông thấy đối phương không sung sướng hắn cũng quái lạ.
Chẳng lẽ ngươi thật sự chạy tới tạo phản?
Nói bậy nói bạn.
An Bình Vương cố hết sức phủ nhận.
Chẳng lẽ ngươi tại đứng đội, đứng sai đội ngũ?
Trần Quan Lâu lại một lần nữa tới.
An Bình Vương vẫn như cũ lắc đầu phủ nhận.
Ta nhìn ngươi như cái thần côn, chẳng lẽ ngươi cho trong cung hoàng tử phê mệnh, bị hoàng đế biết?
Thành viên hoàng thất mệnh cách, không có hoàng đế cho phép, bất luận kẻ nào không thể tính toán, không thể phê, không thể xem tướng.
Cho dù có người gan lớn, cũng chỉ dám trong âm thầm len lén làm.
Làm xong, còn không thể nói ra, một chữ cũng không thể thổ lộ.
Một khi bị người biết, chúc mừng vui nên giết cựu tộc phần món ăn.
Ta nào có bản sự phê mệnh.
An Bình Vương liên tục cười khổ, ta chỉ nói ta rất nhạy, bói toán xem tướng ta đều sẽ không.
Ngươi rất nhạy liền đã vượt qua Khâm Thiên giám đám kia chuyên nghiệp nhân viên.
Trời sinh linh khí, cái gì cũng không học, ngươi liền có thể cảm nhận được người khác khổ học mười mấy năm mới học thành bản sự.
Ta nói không sai chứ?
An Bình Vương cái này không có phủ nhận.
Trần Quan Lâu trong nháy mắt liền đến hứng thú, rất muốn cảm thụ một chút cái gọi là linh, đến tột cùng có thể linh tới trình độ nào.
Tới, ngươi tới cảm thụ một chút mệnh cách của ta, cho ta tính toán.
Bản vương nói, bản vương sẽ không tính toán.
Ngươi không cần tính toán, ngươi không phải nói ngươi rất nhẹ đi, ngươi linh một cái cho ta xem một chút.
An Bình Vương khí hỏng, có gì có thể nhìn.
Bản vương lại linh, cũng không vui nhìn nhiều ngươi một mắt.
Mệnh cách ngươi mạnh như vậy, nhìn cái rắm.
Ngươi thật có thể cảm thụ được.
Trần Quan Lâu càng ngày càng ngạc nhiên, chật chật ngợi khen.
An Bình Vương sáng loáng liếc mắt, đã ngươi không phải hỏi, bản vương không ngại nói cho ngươi.
Bản vương dựa vào một chút gần ngươi, liền có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh mênh mông, tràn đầy vô hạn sinh cơ, liên tục không ngừng.
Cỗ lực lượng này, cùng thân thể của ngươi đã 10 phần phù hợp.
Có cỗ lực lượng này, bản vương cảm giác không thấy chút nào khô héo tiêu hao, tựa hồ sẽ không chết.
Trần Quan Lâu kém chút nhảy dựng lên, kém chút bị sợ chết.
Quả nhiên rất ngậy.
Sắc mặt kém chút thay đổi.
May mắn lịch luyện đi ra, không có lộ ra mảy may vết tích.
Hắn có trường sinh đạo quả, vô hạn sinh cơ, tự nhiên không cảm giác được khô héo tiêu hao, đương nhiên cũng sẽ không chết.
Hắn bí mật lớn nhất, cư nhiên bị cái gì cũng không biết, chỉ là trời sinh rất nhạy An Bình Vương cho cảm nhận được.
May mắn, An Bình Vương ngày bình thường lại nhại, 9 thành 9 người cũng không tin hắn.
Cá biệt tin tưởng hắn người, đánh giá lần này đều bị tóm lên tới.
Hắn vô cùng trịnh trọng mà lần nữa dò xét đối phương.
Vẫn như cũ trắng mập tướng mạo, cơ thể hơi có vẻ cồng kềnh, ngũ quan cũng không ra gì, nhìn xem bình thường không có gì lạ.
Chỉ như vậy một cái trong triều không có chút nào quyền thế quân vương, vậy mà linh như thế.
Đây là tiên thiên linh thể a, nếu là ở tu tiên giới, có thể hay không chính là trong truyền thuyết thiên linh căn, tiên thiên tu tiên thánh thể, tu luyện 1 năm tương đương người khác 10 năm 20 năm.
Hắn rất hiếu kỳ hỏi câu, ngươi gặp qua quỷ sao?
Trên đời này có quỷ?
An Bình Vương hụ chết, thần sắc hoảng sợ bất an, nhìn chung quanh, run lẩy bẩy.
Muốn nói nơi nào người chết nhiều nhất, không gì bằng kinh thành các đại nhà tù.
Thật muốn có quỷ, thiên lao mỗi gian phòng nhà tù đã sớm chen đầy á phiêu.
Chương 1280 tề lao tặc tự tìm cái chết. Chương 1280 tề lao tặc tự tìm cái chết. Ngươi nói ngươi rất ngại, ta chỉ muốn biết ngươi có hay không thấy quá quỷ.
Nhìn ngươi dọa đến, cần thiết hay không?
Trần Quan Lâu không khách khí chửi bậy.
Thì ra không có quỷ a.
An Bình Vương như chút được gánh nặng, vỗ ngực một cái, vừa rồi thật sự hù chết.
Ngay sau đó hắn lại giật lên tới, bày vương ra giá đỡ, ngươi biết không biết người dọa người sẽ hù chết người.
Trần Ngục Thừa, bản vương cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi hà tất đe dọa bản vương?
Không thể bởi vì ngươi là vương gia, liền tùy tiện đổ tội nói xấu.
Ta là đe dọa sao? Ta là hữu hảo cùng ngươi nghiên cứu thảo luận linh vấn đề.
Quả nhiên miệng chó không thể khạc ra ngà voi.
Làm cản.
Trần Quan Lâu ha ha cười lạnh, ta đánh giá có thể đoán được ngươi vì sao bị bắt vào đại lao giam giữ.
Không có khả năng.
An Bình Vương cũng không phải dọa lớn.
Ngươi có phải hay không đối với mỗi cái hoàng tử đều cảm ứng một phen, đến tột cùng vị nào hoàng tử sẽ làm hoàng đế?
Hồ ngôn loạn ngữ.
An Bình Vương thần tình nghiêm túc, hai mắt lại lập lòe sợ hãi, đừng muốn nói bậy.
Trên thân người khí chàng là sẽ biến đổi.
Bản vương có thể cảm nhận được giờ này khắc này trên người ngươi sức mạnh sinh cơ liên tục không ngừng, không có nghĩa là ngươi vĩnh viễn như thế.
Trần Quan Lâu không có bị hắn mang lại ra, trực tiếp chất vấn, ngươi dám nói, ngươi tại chư vị hoàng tử trên thân không có cảm ứng được long khí?
Ai cực kỳ có tỷ lệ trở thành hoàng vị người nối nghiệp, trong lòng ngươi chắc có đến a?
An Bình Vương liên tục phủ nhận, chết sống không thừa nhận, nhiều lần mắng Trần Quan Lâu nói hiệu nói vượng, cố ý dẫn đạo chủ đề, muốn hại chết hắn. Trần Quan Lâu xoa bóp cái cằm, hắn có xấu như vậy sao? An Bình Vương đối với hắn thành kiến quá sâu, hiểu lầm lớn. Ngươi không nói thì tính toán, ai làm hoàng đế đều là một cái đức hạnh. An Bình Vương bụng trộm thở dài một hơi, xuôi mặt nói, loại chuyện này, đừng nói không thể hỏi, liền không cần suy nghĩ. Cũng chính là tại Thiên Lao, cũng chính là ngươi, gan to bằng trời, không biết chữ chết viết như thế nào. Trần Quan Lâu một mặt cười ha hả, ta chắc chắn sẽ không chết, ngươi có chết hay không liền không biết. An Bình Vương sắc mặt trắng nhợt, lại bắt đầu phát sầu, cầm đầu nhẹ nhàng va chạm mặt tường. Trần Ngục Thừa, ngươi giúp ta chuyển giám, ta cho ngươi 8.000 lượng, như thế nào? Ta rất yêu tiền, nhưng lấy chi có đạo. Ta nói thật cho ngươi biết, việc này ta không làm được. Cho nên, ngươi nhanh chóng khác tìm người khác. Đúng, ngươi linh như vậy, ngươi có thể cảm ứng được chính mình sao? An Bình Vương không muốn nói chuyện, cầm đầu đội lên tường, tựa hồ tự bế. Thấy đối phương chậm chạp không nói lời nào, Trần Quan Lâu cảm giác sâu sắc mất mặt, đi, tiếp tục tuần sát khác nhà tù. Hắn nhìn như rất nhẹ nhàng, kỳ thực trong lòng có chút bối rối. An Bình Vương cái này linh, thật sự rất ngại a. Một mắt liền có thể thông qua biểu tượng nhìn thấu bản chất. Cái này người hắn phải bất tiếp xúc, không thể để cho đối phương phát hiện mình bí mật. Cứ việc đối phương đã nói ra trường sinh đạo quả bản chất, nhưng chỉ cần đối phương không biết trường sinh đạo quả, bí mật vẫn là bí mật, giữ lại một nửa bí mật. Xây bắt đầu đế mau đem người giết ta. Như thế cái linh pháp, người người ở trước mặt hắn đều như lộ sạch quần áo. Chờ đã. Hắn đứng tại khách quý cửa phòng giam. An Bình Vương linh đã xác nhận. Theo lý thuyết, căn này nhà tù thật sự có nguyên rủa. Dựa vào, hắn quả quyết lui ra phía sau một bước. Nghĩ nghĩ, gọi tới Trần Toàn, phân phó nói, đem căn này nhà tù phong tồn. Về sau không còn an bài phạm nhân vào ở. Đại nhân, bố trí dạng này một gian nhà tù, tiêu phí không thiếu. Liên như vậy phong tồn, có thể hay không quá lãng phí? Chỉ là trăm lạng bạc dòng, há có thể cùng tính mệnh so sánh? Nghe ta, nhanh chóng phong tồn. Người bên trong cái đều đừng muốn, đã ô hế. Nhỏ hiểu rồi. Trần Toàn nghe lệnh làm việc. Nguyên rủa linh nghiệm, sách, thế giới này càng ngày càng huyền huyễn. Trần Quan Lâu tìm được mục y diệt quan, để cho đối phương cho An Bình Vương hạ điểm thuốc, quá mức làm ở mỹ, để cho hắn an tính chút, đừng cả ngày suy nghĩ lung tung. Mục y diệt quan khỏe miệng co quắp rút, hắn cùng đại nhân có thủ. Đại nhân vì cái gì như thế ghét bỏ hắn? Bởi vì hắn thật tốt vương gia không làm, càng muốn làm thần côn. Trần Quan Lâu kiên quyết không thừa nhận, hắn là bởi vì lo lắng đối phương thổ lộ chính mình nửa cái bí mật, cố ý hạ độc thủ. Thật sự rất thần côn sao? Mục y diệt quan vẫn rất hiếu kỳ. Đầu chỉ, ta nói với ngươi, ngươi thiếu cùng hắn tiếp xúc, coi chừng sống ít đi 10 năm. Mục y di quan đột nhiên phát giác được một cỗ nồng nặc vị chua, cộng thêm một chút ác ý hắn mắt liếc, tiếp lấy quay đầu, ừ một tiếng, đại nhân yên tâm, lão phu chắc chắn cách An Bình Vương xa xa. Nhanh chóng cho hắn hạ dược, để cho hắn không rảnh hồ ngôn loạn ngữ. Đại nhân yên tâm, lão phu cái này liền đi phối dược. Mục y di quan toàn lực phối hợp. Trần Quan Lâu bụng trộm thở dài một hơi. Đêm khuya, các hạ học cung phía sau núi biệt viện. Một đạo không giống tiếng người gầm thét, từ chỗ khác viện trong mật thất chuyển tới. Hộ pháp đệ tử cực kỳ hoảng sợ, một mặt kinh hoàng, lại không dám hét to, sợ hỏng tề đại sư bế quan tu luyện. Một người đi báo tin, một người canh giữ ở cửa mật thất, bối rối đi lại. Đột nhiên, mật thất bị một quyền đánh xuyên qua. Hộ pháp đệ tử nhìn thấy râu tóc rối bời, một thân lôi thôi tề đại sư, cứ việc trong lòng bất an, vẫn là cao hứng nên đón, sư phụ. Ô đệ tử một mặt hoảng sợ bất an, cổ bị tề đại sư gắt gao bắt lấy. Đệ tử liều mạng giãy giụa, vung vẩy hai tay hầu đã nói dóc, hết thể hành động cũng không có ý nghĩa. Giang giác, một tiếng vang dọn. Hộ pháp đệ tử cổ nghiêng một cái, chết. Tề đại sư đem đệ tử thi thể tùy ý ném đi, lên tiếng cười to, ha ha ha, nghe thấy xa xa tiếng bước chân. Hắn lúc này xông phá nóc phòng, hướng về dưới núi chạy như bay. Trần Quan Lâu nửa đêm đang ngủ ngon giấc, đột nhiên từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm đang nhanh chóng hướng hắn tới gần. Không chần chờ chút nào, cầm lấy bảo đao chạm lập quyết, xông ra phòng ngủ, nhảy lên trên đỉnh. Mắt cùng chỗ xem, nhìn thấy một quả pháo đạn hướng hắn mà đến, hắn quả quyết hướng bên ngoài thành chạy trốn. Hắn cũng không có nhận ra Tề đại sư, lại cảm nhận được một cỗ sâu đậm ác ý, tuyệt đối 100% hướng hắn mà đến. Nội thành không thi triển được, tất nhiên muốn đánh, liền đi bên ngoài thành đánh. Bất kể là ai, đêm nay sinh tử chiến. Hắn quay đầu, quả nhiên đối phương đi theo phía sau hắn theo đuổi không bỏ. Hắn cuối cùng nhận ra người này lại là rất lâu không thấy Tề đại sư. Tấn Thăng tông sư rồi. Không thích hợp. Cứ việc cách khá xa, hắn vẫn mơ hồ phát giác được trên người đối phương khí tức rất hỗn loạn. Cùng Ngụy Vô Bệnh loại khí tức kia nội liễm, vô thanh vô tức tông sư, hoàn toàn khác biệt. Đây là bán điếu tử tông sư a. Ha ha. Trong ngay mắt, Trần Quan Lâu lòng tin tăng nhiều. Tề lão đầu, ngươi là tới muốn chết sao? A a a. Tề đại sư tức giận đến râu ria loạn vũ, một kiếm bổ chi. Trần Quan Lâu căn bản muốn không tiếp chiêu, trực tiếp bỏ chạy. Tiểu Tặc, đừng muốn trốn. Lao Tặc, người đã giả liền muốn mạng người. Ngay cả ta đều đuổi không kịp, ngươi chính là cái rắm. Ngươi cái bán điếu tử, tốt như vậy tài nguyên, ngay cả một cái tông sư đều hôn không bên trên. Tề đại sư vốn là tính khí lớn, bây giờ tức giận đến cơ thể muốn nổ tung. Tiểu Tặc, xem kiếm, nhận lấy cái chết. Lao Tặc tự tìm cái chết, đêm nay ta liền thành toàn ngươi. Trần Quan Lâu không còn trốn, quay người lại, một đao đánh xuống. Chạm. Chương 1281 hủy ta đạo tâm, chương 1281 hủy ta đạo tâm, trên đỉnh núi, cuồng phong gào thét. Trần Quan Lâu tay cầm đao đứng thẳng, đối diện với Tề đại sư. Tề đại sư lao đi vết máu nơi khóe miệng, vẻ mặt không thể tin được. Tên tiểu tặc họ Trần này, vậy mà lại có thể làm hắn bị thương. Sao có thể như vậy? Trần Quan Lâu cười như không cười, hắn cũng bị thương, nhưng nhờ có trường sinh đạo quả, vết thương của hắn đã được phục hồi ngay lập tức. Lao tặc, nửa thùng nước, còn chưa chính thức thăng cấp tông sư, đã sốt ruột chạy ra tìm chết, ngươi là không muốn sống đến mức nào? Ta đây vốn rất tôn trọng người già, yêu quý trẻ nhỏ, nhất định sẽ thành toàn cho ngươi. Tiểu tặc, đừng có nói lời ngông cuồng. Chỉ bằng ngươi, muốn giết lão phu, ha ha, đợi thêm 50 năm nữa đi. Tề đại sư vô cùng cuồng ngạo, cũng rất tự phụ. Trần Quan Lâu khinh thường cười một tiếng, biểu cảm cực kỳ khinh miệt, không cần đợi 50 năm, 50 hơi thở, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Tiểu tặc đừng có cuồng vọng, lão phu chính là đường đường tông sư chỉ ngươi thôi, ngay cả ta cũng không đánh thắng, còn dám tự xưng tông sư, ha ha ha, tiếng cười nhạo vô tận. Không đợi Tề đại sư ra tay, Trần Quan Lâu cầm đao nhảy vút lên, một đao chém xuống. Lao tặc chịu chết. Hai người ngươi tới ta lui, đao quang kiếm ảnh, đao chém kiếm đâm, đá núi vỡ vụn, cây cối bay tứ tung, bụi đất bị trời, ngay cả những con côn trùng ẩn mình dưới đất tránh đông cũng bị chém thành 10 đoạn. Các thôn làng lân cận nghe thấy tiếng ầm ầm từ đỉnh núi xa xôi truyền đến, sợ hãi trốn trong nhà không dám ra ngoài. Không phải địa chấn, chắc chắn là những võ giả kia đang quyết đấu sinh tử trên đỉnh núi xa xa. Ai bảo nơi này của họ có địa thế tốt, xa kinh thành, xa thị trấn, thích hợp cho việc tỉ thí luận võ. Năm nào cũng có vài lần, nhưng chưa có lần nào có thể sánh bằng động tĩnh đêm nay, quá đáng sợ. Đây là núi lở, đất nứt, ngọn núi đã bị san phẳng một phần, sắp có người chết rồi. Giữa lúc đao kiếm giao nhau, một tia sét đột nhiên xé toạc màn đêm. Ầm ầm, sấm sét kinh hoàng nổ vang. Trần Quan Lâu và Tề đại sư nhìn nhau. Trần Quan Lâu đột nhiên nở một nụ cười khinh miệt. Tề đại sư còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy bụi phấn bay thẳng vào mặt, đôi mắt lập tức mất đi thị giác, xung quanh một mảnh mờ mịt. Tiểu tặc dùng lưu, binh bất tiếm trá. Lão bất tử, đêm nay chính là ngày chết của ngươi. Tiểu tặc gan to, ngươi nếu giết ta, Tất Hạ học cung nhất định sẽ báo thù cho lão phu, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ngươi giết ta thì đường đường chính chính, ta giết ngươi lại phải e ngại Tất Hạ học cung, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Giết ngươi thì có thể làm gì? Trần Quan Lâu không nói thêm lời vô nghĩa, thừa lúc địch bệnh mà lấy mạng, một đao đâm vào. Tề đại sư phun ra một ngụm máu tươi, xoay người liên tục lùi lại. Hắn vung bảy bảo kiếm trong tay, giận dữ như manh thú bị nhốt. Tiểu tặc, ngươi đánh lén, ngươi thắng không quang minh chính đại. Chiến đấu sinh tử, ai thèm nói quy tắc với ngươi? Lại một đao chém xuống, trực tiếp xuyên qua thân thể Tề đại sư. Lão tặc, ngươi sắp chết rồi, có gì ngôn gì không? Trần Quan Lâu như kẻ tiểu nhân đắc chí, cố ý khiêu khích đối phương. Tề đại sư liên tục phun máu, thân thể không kiểm soát được mà ngã xuống. Hắn dùng bảo kiếm chống đỡ thân thể, cố gắng thở dốc. Người lão phu Trần Quan Lâu đi đến trước mặt hắn, một cước đá ngã hắn, cho dù ta không dùng lưu, ta cũng có thể giết ngươi. Chỉ là tốn thời gian lâu hơn một chút thôi. Ngươi cái tên nửa thùng nước này, bế quan gần một năm trời mà chẳng ra cái trò chống gì, thật là mất mặt. Với tư chất như ngươi, sớm nên nhận mệnh. Không, không phải vậy. Tề đại sư quỳ trên mặt đất, đầu cúi gằm, một tay chống bảo kiếm, lão phu thiên tư xuất chúng, là một trong số ít thiên tài võ đạo. Từ nhỏ đã vào Tất Hạ học cung học tập, võ đạo tu vi có thể nói là thật tốt. Tuổi còn trẻ đã thăng cấp võ giả cửu phẩm. Tuy nhiên, lại ở đỉnh phong cửu phẩm mà lãng phí mấy chục năm, không tiến bộ chút nào. Lần bế quan này là cơ hội cuối cùng của lão phu, đáng tiếc, không thuận lợi. Ngươi nói những thứ này với ta làm gì? Trần Quan Lâu không hiểu. Lúc này Tề đại sư không còn vẻ nóng nảy và tức giận như trước, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nói: "Các người đám trẻ tuổi này, làm việc không biết nặng nhẹ, không biết tôn trọng tiền bối. Lão phu không so đo với ngươi, nhưng ngàn sai vạn sai, ngươi không nên hủy hoại đạo tâm của lão phu." Trần Quan Lâu tức giận cười: "Lão tiền bối, kỹ năng không bằng người, thì phải nhận mệnh. Ngươi không nhận mệnh, đạo tâm tự nhiên không vững." Nhận mệnh. Tề đại sư nghiến răng nghiến lợi: "Nếu lão phu nhận mệnh, không thể tuổi trẻ đã thăng cấp cửu phẩm. Nếu nhận mệnh, lão phu năm đó sẽ không vào Tất Hạ học cung, nếu nhận mệnh lão phu sẽ không giết huynh trưởng chỉ để cầu một cơ hội. Nếu nhận mệnh ha ha ha. Võ đạo vốn là nghịch thiên mà đi, sao có thể nhận mệnh? Những người nhận mệnh sớm đã chết rồi, cỏ trên mộ còn cao hơn người. Trần tiểu tặc, ngươi nhận mệnh sao?" "Ta không nhận mệnh." Trần Quan Lâu rất thành thật, không cần phải nói dối một người sắp chết. "Ngươi không nhận mệnh, dựa vào đâu mà yêu cầu lão phu nhận mệnh?" Tề đại sư 100% không phục. Trần Quan Lâu cười lên, chậm rãi nói: "Bởi vì ngươi thua rồi, cho nên ngươi phải nhận mệnh. Ngươi một lao tiền bối thành danh nhiều năm, cùng ta một người mới bước vào võ đạo luật bàn, lại đánh hòa. Hòa chính là thua. Thua rồi lại không nhận mệnh, đáng đời ngươi đạo tâm không vững, tẩu hỏa nhập ma. Các ngươi đám trẻ tuổi này, tất cả đều đáng chết." Tề đại sư mắt đầy thù hận: "Ngươi đã hủy hoại đạo tâm của lão phu, khiến lão phu lần bế quan này khắp nơi không thuận lợi, không thể lĩnh ngộ áo nghĩa tông sư, không thể chạm đến khoảnh khắc huyền diệu. Ngươi đã hủy hoại tất cả của lão phu nhất định phải giết ngươi. Ngươi tẩu hỏa nhập ma, bế quan thất bại, liền muốn giết ta. Ngươi chính là kẻ hèn nhát. Ngươi không dám thừa nhận thất bại của mình, không dám thừa nhận tư chất không đủ, không dám thừa nhận kỹ năng không bằng người, chỉ biết đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Chẳng trách ngươi không thể đột phá. Đừng nói đỉnh phong cựu phẩm mấy chục năm, cho dù cho ngươi thêm 100 năm, ngươi cũng đừng hòng đột phá cảnh giới tông sư. Ngươi nghĩ tông sư là gì?" Tề đại sư giận dữ gào thét: "Chẳng lẽ ngươi biết tông sư là gì sao? Ngươi chỉ trích lão phu là kẻ hèn nhát, ngươi lại mạnh hơn lão phu ở đâu?" Trần Quan Lâu cười như không cười: "Thế nào là tông sư, ta không quan tâm người khác hiểu thế nào, đối với ta chính là nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên, tâm cảnh tự tại, viên mãn thông suốt. Dám hỏi lão nhân gia ngươi, có điều nào phù hợp? Ngươi tính tình nóng nảy bốc đồng dễ giận, tâm địa hẹp hòi, chấp nhặt từng ly từng tí, đấu kỵ người tài. Với cái đức hạnh như ngươi, lão thiên chỉ cần không ngủ, thì không thể để ngươi thăng cấp tông sư. Hồ ngôn loạn ngữ. Tông sư là khi thực lực đạt đến, tự nhiên sẽ đột phá. Vậy ngươi đã đột phá chưa? Ngươi ở đỉnh phong cựu phẩm mấy chục năm, sao ngươi không đột phá? Trần Quan Lâu chế giễu, trước đây không có tông sư nào tổng kết ra một bộ kinh nghiệm hiệu quả, luôn nói cảnh giới đạt đến, tự nhiên sẽ đột phá. Thế nhưng, cái gì là cảnh giới, các ngươi có từng suy nghĩ kỹ càng chưa? Cái cảnh giới mà các ngươi nghĩ là võ đạo tu vi đạt đến. Nhưng đối với ta mà nói, cảnh giới không chỉ là võ đạo tu vi, còn có tâm cảnh tu vi, làm người tu vi. Không tự tu luyện đến cảnh giới viên mãn thông suốt, tùy tâm tự tại, lại dám xưng cảnh giới đã đến. Chương 1282 Tề đại sư chết. Chương 1282 Tề đại sư chết. Tề đại sư mặt mày mờ mịt, không biết phải làm sao. Trần Quan Lâu thở dài một tiếng. Thiên hạ võ giả có hàng ngàn vạn người, nhưng mấy ai có thể đột phá cảnh giới tông sư? Bao nhiêu người dốc sức theo đuổi, cuối cùng lại rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu. Ý Điền nói với đối phương, tiếp sau đầu thai vào nhà tốt, thật tốt tu luyện đi. Tề đại sư mắt trợn trừng, hận không thể một kiếm đâm chết đối phương, ngươi nhất định phải giết lão phu. Đương nhiên. Vì sao? Ngươi giống như một con bọ hôi, ba ngày hai bữa gây họa. Tuy ngươi không thể giết ta, nhưng lại khiến ta rất không vui. Đối với loại người như ngươi, chết đi là tốt nhất. Ngươi đi đường bình an. Yên tâm, nhát dao cuối cùng nhất định sẽ khiến ngươi ra đi một cách thoải mái, không chút đau đớn. Ha ha ha. Lão phu đắc ý cả đời, cuối cùng lại rơi vào tay tiểu tặc ngươi. Lão phu bất ức biết bao. Ta đã nói với ngươi rồi, kỹ không bằng người thì phải nhận thua. Ngươi cố tình không chịu nhận mệnh. Đáng đời thân tử đạo tiêu. Cho dù ta không giết ngươi, hiện giờ khí tức trong cơ thể ngươi hỗn loạn, cũng sống không được bao lâu nữa. Tề đại sư liên tục cười lạnh, muốn giết thì giết, hà tất nói nhiều. Được, thỏa mãn ngươi, cho ngươi một cái chết thoải mái. Đao vung lên, đầu rơi xuống. Thi thể không đầu vẫn bị vững trên mặt đất, một tay chống kiếm máu, không chịu ngã xuống. Người chết, thù hận cũng tan. Nhưng Trần Quan Lâu lại có chút phiền muộn. Làm sao để xử lý thi thể đây? Thật phiền phức. Cuối cùng, y vẫn thu thập thi thể cho Tề đại sư, dùng bao tải bọc lại, ném cho người làm việc tang lễ, kèm theo 20 lạng bạc. Người làm tang lễ không quen biết Tề đại sư, thấy thi thể đầu mình lìa khỏi cổ, lại thấy 20 lạng bạc, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Theo quy củ cũ, họ thu liệm thi thể, khâu vá, đặt linh cứu 2 ngày rồi hạ táng. Trần Quan Lâu cầm kiếm đáo của Tề đại sư về nhà, tắm rửa xong xuôi, nằm dài nghỉ ngơi. Ý thì tự tại vô cùng, còn bên học cung Tắc Hạ thì sắp loạn rồi. Tề đại sư đột nhiên xuất quan phát điên, tự tay giết đệ tử, rõ ràng là triệu chứng tẩu hỏa nhập ma. Thất bại rồi. Tất cả mọi người đều đồng loạt nghĩ đến điều này. Tề đại sư đột phá tông sư thất bại rồi sao? Người đâu rồi? Thất bại thì thất bại, tại sao không ở lại thư viện? Thật sự thất bại sao? Vậy phải làm sao đây? Bao nhiêu tài nguyên, chẳng lẽ suy? Đừng nói bậy. Thế này thì làm sao bây giờ? Lòng người hỗn loạn. Họ cung Tắc Hạ phái các đệ tử đắc lực đi khắp nơi tìm kiếm tung tích Tề đại sư. Họ không muốn kinh động quan phủ, càng không muốn kinh động cung đình. Tin tức thất bại một khi truyền ra, không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu lời trầm trọng. Cung Ngọc Tuyền bên cạnh chắc chắn sẽ đắc ý lắm. Lặng lẽ tìm kiếm, nhanh chóng tìm người về. Nếu thật sự không tìm được, dù thế nào đi nữa, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Họ cung Tắc Hạ tìm kiếm khắp nơi, và tìm đến một thôn làng, biết được tiếng nổ vang vọng từ đỉnh núi xa xôi đêm hôm trước, rõ ràng là võ giả tỷ thí. Họ lập tức đi đến đỉnh núi xa xôi, nhìn cái hố lớn trên mặt đất, nhìn đỉnh núi bị san phẳng, nhìn vết máu còn sót lại trên mặt đất, tất cả đều cho thấy nơi đây từng xảy ra một trận quyết chiến sinh tử kinh thiên động địa. Có phải Tề đại sư không? Không rõ. Nếu là Tề đại sư, ý tỷ võ quyết sinh tử với ai? Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nghĩ đến Trần Quan Lâu, ngục thừa thiên lao. Nói đến người mà Tề đại sư hận nhất, không ai khác ngoài Trần Quan Lâu. Đối phương đã hủy hoại Tề đại sư, càng hủy hoại thanh danh của học cung Tắc Hạ. Không chỉ là hận, rõ ràng là mối thù sinh tử. Làm sao bây giờ? Họ trao đổi ánh mắt với nhau. Trần Quan Lâu này, chúng ta không thể chọc vào. Về thôi, báo cáo tình hình lên sư trưởng quyết định. Học viện yêu cầu làm gì, chúng ta làm theo đó. Được. Một nhóm người vội vã trở về học cung Tắc Hạ, báo cáo tình hình. Chẳng mấy chốc, có người đến tiên lao. Hôm nay thời tiết đẹp, có nắng, gió nhẹ. Trần Quan Lâu đang phơi nắng trong sân, nằm trên ghế, nheo mắt, bên cạnh có một tách trà, cuộc sống nhỏ trôi qua thật mỹ mãn. Gác cổng đến báo, nói rằng có người của học cung Tắc Hạ muốn gặp. Đại nhân, có muốn gặp không? Trần Quan Lâu vừa nghe đến học cung Tắc Hạ, liền biết người cần đến cuối cùng cũng đã đến. Có cảm giác như tảng đá trong lòng đã rơi xuống. Ý Điệp gật đầu, mời người vào, mang mấy cái ghế ra đây. Khách đến thăm là khách, không thể để khách đứng nói chuyện. Vâng. Gác cổng lĩnh mệnh, chẳng mấy chốc bàn ghế đã được chuẩn bị đầy đủ, khách cũng được mời vào tiểu viện. Trần Quan Lâu nhìn ba vị khách đến thăm, giơ tay chào, mời ngồi nói chuyện. Kính chào Trần Ngục Thừa. Mạng muội đến thăm, mong ngài lượng thứ. Không sao. Uống trà, uống trà. Hiếm có thay, người của các ngươi học cung Tắc Hạ lại lần nữa đặt chân vào thiên lao. Ba người đều có chút ngượng ngùng. Trần Quan Lâu ha ha cười một tiếng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo, hôm nay đến đây, tìm ta có chuyện gì? Cứ nói thẳng đi. Thời gian của mọi người đều rất quý báu. Dám hỏi Trần tiền bối, mấy ngày gần đây có gặp Tề đại sư không? Tề đại sư? Ý gì không phải đang bế quan sao? Bế quan đã kết thúc rồi. Không nghe tin vui, chẳng lẽ Tề đại sư bế quan đột phá thất bại? Trần Quan Lâu cười như không cười, cố ý hỏi. Ba vị đệ tử học cung Tắc Hạ đều cảm thấy mất mặt, đồng loạt cúi đầu. Các ngươi chạy đến tiên lao hỏi ta, chẳng lẽ Tề đại sư mất tích rồi? Thật kỳ lạ, một người mấy chục tuổi mất tích, các ngươi không đi tìm người, chạy đến hỏi ta làm gì? Chẳng lẽ các ngươi nghi ngờ ta đã giấu ý đi? Chuyện không có bằng chứng, Trần Quan Lâu tuyệt đối không thừa nhận. Cho dù có bằng chứng, chỉ cần không thể định tội ý cũng sẽ chối bay chối biến. Trần Tiên Bối hiểu lầm rồi. Chỉ là vì khi Tề đại sư xuất quan, tình hình không được tốt lắm. Nghĩ đến những chuyện đã qua giữa hai người, nên chúng tôi đến hỏi thăm. Trần Quan Lâu nhướng mày cười, chỉ vì điều này mà đã tìm đến tận cửa, lý do không đủ thuyết phục nha. Chúng tôi ở một đỉnh núi ngoài thành, đã phát hiện dấu vết đánh nhau, còn có vết máu. Chắc chắn không phải vết máu của ta. Trần Quan Lâu dang rộng hai tay, ta rất khỏe, cũng không đánh nhau với bất kỳ ai. Người hiểu ta đều biết, ta là người yêu hòa bình, có thể dùng miệng thì tuyệt đối không động tay. Nếu ta gặp Tề đại sư, ta chắc chắn sẽ nói chuyện với y để đáng tiếc, lần cuối ta gặp y là khi hòa thượng và đạo sĩ biệt kinh. Ai, hy vọng y bình an, lần sau có cơ hội ta còn muốn cùng y luận bàn. Ba vị đệ tử học cung đều không biết phải đối đáp thế nào với chủ đề này, cũng không phân biệt được lời đối phương nói là thật hay giả. Nếu Trần Tiền Bối chưa gặp Tề đại sư, vậy chúng tôi xin cáo tử. Được, đi thong thả, không tiễn. Ba người rời khỏi Thiên Lao, trực tiếp trở về học cung Tắc Hạ, kể lại chi tiết quá trình gặp mặt cho sứ trưởng. Hừ, tiểu tặc họ Trần mồm mép điêu ngoa, không có một câu thật lòng. Ý của phu tử là, ý đã nói dối, ý đã gặp Tề đại sư. Không chỉ gặp, còn đánh một trận. E rằng Tề đại sư lúc này hung nhiều lành ít. Truyền lệnh xuống, đừng tìm nữa, hỏi các nơi làm tang lễ ở kinh thành, gần đây có nhận được thi thể của Tề đại sư không? Phu tử, cái này làm sao có thể? Làm sao không thể? Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng tiểu tặc họ Trần là người chính nhân quân tử? Ý địa gian xảo, hiểm độc hơn bất kỳ ai. Nhưng y có một thói quen, sau khi giết người sẽ chịu trách nhiệm thu thập thi thể. Nếu y đã giết Tề đại sư, nhất định sẽ mời người làm tang lễ xử lý thi thể. Nhanh chóng đi hỏi thăm, nhất định phải tìm thấy Tề đại sư. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chương 1283 cáo quan, chương 1283 cáo quan, dịch văn bản sau, Tắc Hạ học cung nhân tài đông đúc, quả nhiên đã tìm thấy thi thể Tề đại sư tại một cửa hàng tang lễ. Nhìn thi thể đầu mình lìa khỏi cổ, chết không thể chết hơn của Tề đại sư, những người trong học cung, có kẻ phẫn nộ, có kẻ thở dài, có kẻ đau buồn, nhưng duy nhất không có kẻ nào oán hận. Tề đại sư vừa xuất quan đã giết đệ tử, rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma. Chết là chuyện sớm muộn, chỉ là y không phải bạo thể mà chết, mà là bị người khác chém đầu. Đem thi thể về, kế tiếp phải làm gì, tất cả đều tùy thuộc vào quyết định của cấp trên học cung. Có nên báo thù không? Kẻ thù có phải Trần Quan Lâu không? Bên học cung lòng người rối loạn, phái người tang lễ vội vàng báo tin cho Trần Quan Lâu. Thi thể đã được đưa về rồi sao? Đưa về thì cứ đưa về, không cần lo lắng. Đại nhân, đó là Tắc Hạ học cung. Trần Quan Lâu cười khẽ, ý biết đối phương đang lo lắng cho mình, hảo ý xin nhận. Tắc Hạ học cung thì sao chứ? Cái chết của Tề đại sư có liên quan gì đến ta dù chỉ một đồng tiền? Ta nhiều nhất cũng chỉ là giúp thu thập thi thể. Nếu học cung nhất định muốn gây phiền phức cho ta, ta cũng không ngại đánh lên học cung. Đây là kinh thành, là nơi dưới chân thiên tử, đất lành bậc nhất, chứ không phải nơi học cung muốn nói gì thì nói. Lời đã nói đến mức này, người đến cũng không tiện khuyên can thêm. Mục y quan lén lúc hỏi, đại nhân, ngài thật sự đã giết Tề đại sư sao? Lao điên đó, bế quan tẩu hỏa nhập ma, trước khi chết còn muốn kéo ta theo cho cùng. Không giết y thì chẳng phải sẽ khiến ta trông yếu đối dễ bị bắt nạt sao? Trần Quan Lâu đối mặt mục y quan, không hề che giấu. Mục y quan a một tiếng, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Nói như vậy, tu vi của đại nhân lại tinh tiến rồi, vậy mà có thể giết được Tề đại sư. Chỉ là hơi tinh tiến một chút. Trần Quan Lâu có chút đắc ý, chủ yếu vẫn là do Tề đại sư không được, mấy năm nay dậm chân tại chỗ, con sóng trước này nhất định phải bị con sóng sau là ta vô chết trên bãi cát. Ai cũng nói Tề đại sư thiên tư chắc tuyệt, tuổi còn trẻ đã thăng cấp cửu phẩm võ giả. Nghe ý của đại nhân, Tề đại sư cũng chỉ vậy thôi sao? Trần Quan Lâu cười rộ lên, lão mục, ngươi nói vì sao cửu phẩm võ giả trong thiên hạ lại thường thấy, mà tông sư lại cực kỳ hiếm hoi? Ấy là bởi vì đột phá tông sư, đơn thuần tu vi võ đạo đạt tới vẫn chưa đủ. Theo lý giải của ta, đột phá tông sư càng là một loại đột phá về tâm cảnh, là sự lĩnh ngộ đối với võ đạo, là một loại cảm ứng huyền diệu. Chỉ khi người ta lĩnh ngộ được tinh túy trong đó, mới có thể tìm thấy con đường đúng đắn. Tề đại sư này nổi danh từ nhỏ, vô cùng tự phụ, hết ngồi đáy giếng mà thôi. Dù cho y thêm 100 năm, y cũng không thể đột phá. Đại nhân có phải sắp đột phá rồi không? Mục y quan suy đoán. Có nhiều kiến giải về đột phá tông sư như vậy, hẳn là đã suy nghĩ rất lâu rồi. Trần Quan Lâu ha ha cười lớn, lão mục, ngươi quá xem trọng ta rồi. Ta chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm, thích suy ngẫm mà thôi. Còn lâu mới đến lúc đột phá. Đại nhân hà tất phải khiêm tốn. Đại nhân yên tâm, lão phu sẽ không hé răng nửa lời. Y thì không lo mục y quan miệng không kín, ý chỉ đơn thuần không muốn khoa trương. Cựu phẩm võ giả không quá gây chú ý, dù sao kinh thành cũng có không ít cựu phẩm võ giả. Trong cung còn nhiều hơn. Một khi đột phá tông sư, ha ha, nếu không có gì bất ngờ, trong cung chắc chắn sẽ có hành động. Ý thì chỉ muốn âm thầm, lặng lẽ đột phá, không gây sự chú ý của bất kỳ ai. Ý thì lợi Tắc Hạ học cung tìm đến cửa, nhưng không ngờ, đối phương lại trực tiếp báo quan, tố cáo y mưu sát Tề đại sư. Thật vô lý. Quy tắc giang hồ, đánh nhau riêng tư, sống chết do trời, tuyệt đối không kinh động quan phủ. Tắc Hạ học cung lại phá vỡ quy tắc trước, đáng lẽ phải bị giới võ lâm thiên hạ lên án. Ý đi mời người viết văn, viết một bản hịch văn thảo phạt, phát tán khắp thành. Lại dán đại tự báo, dán ở các cổng thành lớn, bao gồm cả cổng núi Tắc Hạ học cung. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong kinh thành đều bị chuyện này thu hút ánh mắt. Kinh Triệu Doãn Cát đại nhân, đau đầu. Tắc Hạ học cung chạy đến Kinh Triệu phủ tố cáo Trần Quan Lâu, Trần Quan Lâu liền viết hịch văn thảo phạt, cuộc hôn luận này. Các đại nhân hận không thể làm đà điểu, vùi đầu xuống, không nghe không nhìn không xử lý. Cái tên họ Trần kia quá đáng, hắn giết Tề đại sư, chúng ta không xông lên tận cửa, chỉ là báo quan, đã rất khách khí rồi. Hắn vậy mà lại viết hịch văn thảo phạt, hắn cho rằng hắn là ai chứ? Chỉ là một cựu phẩm võ giả, hà tất phải sợ hắn? Đại không thì giết chết hắn. Đúng vậy, Tắc Hạ học cung chúng ta nhân tài đông đúc, lẽ nào lại sợ hắn sao? Mọi người nhao nhao nói, đều bất bình. Thật ra bọn họ cũng không muốn báo quan, chỉ muốn khoai y ân cửu, trực tiếp xông lên cửa. Chuyện giang hồ thì giang hồ tự giải quyết, báo quan làm gì? Nhìn xem, bây giờ lại bị người ta viết hịch văn thảo phạt, còn gián đại tự báo, không chút nể nang, dẫm đạp học cung dưới chân. Cái cục tức này nói gì cũng không nuốt trôi được. Giết, 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 trực tiếp giết đến thiên lao, không tin Trần Quan Lâu có thể một mình đấu 100 người. Tất cả im miệng. Chuyện này là do Sơn trưởng quyết định, các ngươi dám nghi ngờ Sơn trưởng sao? Thế nhưng, Trần Quan Lâu quá đáng. Nếu không phản kích, chẳng phải sẽ khiến đệ tử học cung chúng ta trông vô năng sao? Chúng ta muốn gặp Sơn trưởng, xin Sơn trưởng thu hồi mệnh lệnh, chuyện giang hồ thì giang hồ tự giải quyết. Chuyện giang hồ thì giang hồ tự giải quyết. Giải quyết cái gì mà giải quyết, còn chưa đủ loạn sao? Đám học tử này chỉ biết tranh giành nhất thời, không biết nhìn lại cùng. Tình cảnh của học cung không hề tốt, Kiến Thủy Đế không giống Tiên Đế, rõ ràng có thành kiến với học cung. Học cung bây giờ mọi chuyện đều phải giữ kín, phải tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không thể làm hiệp dị võ phạm cấm. Báo quan, chuyện này đã được công khai, chính là con đường chính đáng. Bất cứ ai cũng không thể tìm ra lỗi. Còn về Trần Quan Lâu gián đại tự báo, làm cái gì hịch văn thảo phạt, chẳng có tác dụng gì. Chẳng qua là thêm một chuyện phiếm cho dân chúng kinh thành mà thôi. Trần Quan Lâu tiếp đón người của Kinh Triệu phủ tại Thiên Lao, người đến thông báo y ra công đường. Ra công đường cái gì? Tắc Hạ học cung tố cáo ta giết Tề đại sư, có bằng chứng gì? Cửa hàng tang lễ. Ha ha, dám hỏi người của cửa hàng tang lễ có thấy người vứt xác không? Nếu không có, dựa vào đâu nói người là do ta giết? Sao vậy, các ngươi Kinh Triệu phủ xử án, bây giờ đều không cần bằng chứng, trực tiếp gọi người ra công đường sao? Trần Quan Lâu cười như không cười, rõ ràng là không hợp tác. Không có bằng chứng, ý hợp tác cái quỷ gì? Ý gì dù sao cũng là người của hình bộ, ý không tin, Kinh Triệu phủ dám vượt qua hình bộ, chạy đến Tiên Lao bắt người. Còn xin Trần Ngục Thừa đừng làm khó chúng ta. Ta không làm khó các ngươi. Về nói với các đại nhân, không có bằng chứng mà muốn gọi ta ra công đường, bảo hắn cút xa một chút, buồn quan không hầu. Khi nào có bằng chứng, ta khi đó sẽ ra công đường. Còn nữa, ta muốn tố cáo Tắc Hạ học cung vu không ta, phỉ báng ta, hủy hoại danh tiếng của ta. Có ai đó, thay ta viết một bản trạng tử, vừa hay mời huynh đệ Kinh Triệu phủ mang về cho các đại nhân xem xét. Nói biết là biết, miệng mục thanh sơn không được, nhưng bút lực thì vẫn ổn. Tại chỗ bưng bút, một bản trạng tử liền ra lò. Trần Quan Lâu ném trạng tử cho người của Kinh Triệu phủ, làm phiền các ngươi, mang về cho các đại nhân. Hắn là phụ mẫu quan của kinh thành, ta chịu oan ức lớn như trời, còn mong hắn có thể thay ta chủ trì công đạo. Người của Kinh Triệu phủ đều nỡ người, chuyện còn có thể làm như vậy sao? Cái này, còn ngươi ra đó làm gì, mau về đi. Trần Quan Lâu cười tủm tỉm thúc giục. Chương 1284 song phương cùng một chỗ triệt án chương 1284 song phương cùng một chỗ triệt án dịch văn bản sau, Kinh Triệu phủ đương nhiên không có chứng cứ chứng minh Trần Quan Lâu đã giết Tề đại sư. Thế là, họ chỉ làm bộ làm tịch, phái bổ khoé đi điều tra. Đồng thời, họ thông báo cho Tắc Hạ học cung rằng Trần Quan Lâu đã phản tố họ vu khống, hủy hoại danh dự. Tên tiểu tặc vô sỉ này, giết Tề đại sư chưa đủ, lại còn dám phản tố Tắc Hạ học cung chúng ta. Chuyện này không thể bỏ qua, nhất định phải đòi lại công bằng cho Tề đại sư. Sơn trưởng rốt cuộc là sao? Sao thủ đoạn lại mềm yếu đến vậy? Họ Trần chỉ có một mình, chúng ta có bao nhiêu người, chẳng lẽ còn không đánh thắng hắn sao? Các học tử bám trách liên miên, nhưng tầng lớp thượng tầng của Tắc Hạ học cung lại bất động như sơn. Chuyện này đã kinh động đến trong cung. Theo tin tức từ trong cung, bệ hạ rất bất mãn với chúng ta. Sơn trưởng có ý là rút án đi. Đã không có chứng cứ, chi bằng trực tiếp rút án. Rút án? Học cung chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi sao? Làm sao đây? Nếu không rút án, bệ hạ sẽ để Cẩm Y Liễu vệ can thiệp. Các ngươi có muốn Cẩm Y Liễu vệ đặt chân vào địa bàn học cung không? Nếu các ngươi không ngại, có thể không rút án. Chuyện này sao lại dính dáng đến Cẩm Y Liễu vệ? Mọi người xôn xao bàn tán. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra sao? Bệ hạ một lòng muốn đàn áp học cung. Mượn cơ hội này để Cẩm Y Liễu vệ can thiệp, học cung sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình. Cách tốt nhất là rút án, bịt miệng hoàng đế, không cho Cẩm Y Liễu vệ bất kỳ lý do nào để can thiệp. Còn về cái chết của Tề đại sư, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Tạm thời nhẫn nhịn hắn một chút. Ý của Sơn trưởng chúng ta đều hiểu. Chỉ là, Trần Quan Lâu người này rất cổ quái, tu vi võ đạo tiến triển cực nhanh. Vạn nhất hắn đột phá tông sư cảnh giới không thể nào. Bao nhiêu năm nay, những người đột phá tông sư cảnh giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trần Quan Lâu hắn dù có thiên tư chắc tuyệt, nhưng hắn không có sư thừa, không có tiền bối chỉ dạy, nghe nói ngay cả công pháp cũng là từ phạm nhân trong lao xá mà có được. Hắn dựa vào cái gì mà thăng cấp tông sư? Nếu tông sư dễ đột phá như vậy, chúng ta hà cớ gì lại lận đận ở cảnh giới cựu phẩm đến tận bây giờ? Lời này có lý, nhưng mà Trần Quan Lâu bản thân đã có điều cổ quái, vạn nhất không có vạn nhất. Nếu chúng ta rút án, Trần Quan Lâu bên kia cũng phải đồng thời rút án. Trần Quan Lâu người này giống như tảng đá trong hố xí, khó nói chuyện. Bảo hắn đồng thời rút án, e rằng phải đổ máu lớn. Vậy thì mời một trung gian đứng ra bảo đảm, hóa giải mâu thuẫn song phương. Mời ai? Vu tướng thì sao? Nghe nói Vu tướng khi ở Thiên Lao đã có chút giao tình với Trần Quan Lâu. Sao không mời hầu phủ ra mặt? Nhất định phải rút án, chỉ vì bệ hạ bất mãn sao? Chúng ta đã nhượng bộ, không trực tiếp đánh lên cửa. Chỉ là báo quan, thế mà cũng không được. Trong cung quản quá rộng rồi. Đừng có nói bậy. Thu của Tề đại sư không báo sao? Đã nói là hoãn một chút, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, vội cái gì? Tề đại sư đã chết, chúng ta lại không báo thù, để người giang hồ nhìn chúng ta thế nào? Để võ giả thiên hạ nhìn chúng ta ra sao? Từ nay về sau, Tất Hạ học cung còn mặt mũi nào tự xưng là thư viện đệ nhất thiên hạ? Song phương tranh cãi không ngừng, cãi vã đến mức suýt động thủ. Sơn trưởng Tất Hạ học cung ngồi an tọa trên thượng vị, khẽ nhắm mắt, bất động như sơn. Mặc cho tiếng ồn ào bên dưới, ý cũng không mở mắt nhìn lấy một cái. Mãi đến khi song phương sắp động thủ, ý mới chậm rãi mở mắt, nói: "Chi bằng lão phu nhường lại vị trí sơn trưởng, do các ngươi đảm nhiệm, thế nào? Đến lúc đó các ngươi muốn làm gì thì làm." Sơn trưởng bất giận: "Sơn trưởng, chúng ta tuyệt không có ý đó. Tất cả đều tùy sơn trưởng quyết định." Sơn trưởng thở dài một tiếng, học cung hưng thịnh hay suy vong, không phải dựa vào báo thủ, cũng không phải dựa vào nhất thời đánh đánh giết giết, mà là nhân tài xuất hiện lớp lớp, trên triều đình chúng ta có thể nói lời, giang hồ chúng ta cũng có thể nói lời. Từ sau khi Tề đại sư và Trần Quan Lâu tỉ võ, học cung liền suy sụp. Nhưng nội tình của chúng ta vẫn còn, gốc rễ vẫn còn. Các ngươi thả ở đây tranh cãi nội bộ, chi bằng tìm kiếm thêm vài mầm non tốt, góp sức cho tương lai học cung. Lão phu có linh cảm, giang hồ sẽ xuất hiện rất nhiều tài tuấn trẻ tuổi. Nếu có thể lôi kéo những nhân tài này về học cung, hà cớ gì học cung không hưng thịnh, hà cớ gì phải sợ uy hiếp từ trong cung? Sơn trưởng đã lên tiếng, tất cả mọi người bất kể trong lòng nghĩ gì, đều đồng thanh tán thành, không còn bận tâm đến vấn đề thể diện nữa. Vũ Triều An, thân là đệ tử học cung, được giao trọng trách điều hòa mâu thuẫn. Vũ Triều An vốn không muốn tiếp nhận cái quai nóng bỏng tay này, nhưng y cũng không muốn nhìn thấy thể diện của Tất Hạ học cung bị người ta dẫm đạp, xỉ nhục. Dù sao y cũng là người xuất thân từ học cung, miễn cưỡng chấp nhận sắp xếp. Hạ thiệp mời Trần Quan Lâu uống rượu. Địa điểm uống rượu được định tại Hỏa Phường trên hồ, loại sang trọng nhất. Trần Quan Lâu vui vẻ nhận lời. Có người mời khách, lại còn là Hỏa Phường, một đêm tiêu tốn hàng ngàn lượng bạc, hắn nhất định phải đi. Vì mỹ nữ, hắn càng phải đi. Đêm khuya, hai đại nam nhân ngồi trong Hỏa Phường, thưởng thức ca vũ biểu diễn, nhấm nháp mỹ tửu, ăn món ngon thượng hạng, khoái chí vô cùng. Lao Vu, hào sảng quá. Người ta uống rượu là vì cái gì? Ta chẳng có gì để cho người cả. Vũ Triều An bật cười, đối phương vẫn như năm xưa, không hề thay đổi chút nào. Y liền phất tay, Vũ Cơ và Nhạc Công ngoan ngoãn lui xuống. Đại sảnh lập tức yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ. Tất Hạ học cung quyết định rút án, họ hy vọng ngươi cũng có thể rút án. Biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không. Vũ Triều An không vòng vo, trực tiếp nói rõ lý do mời khách. Trần Quan Lâu nghe vậy, khẽ nhướng mày, thế mà đã nhục chí rồi sao? Chuyện này không giống phong cách làm việc của Tất Hạ học cung chút nào. Một học cung bá đạo như vậy, lẽ ra phải liều chết với ta chứ, sao lại nhục chí? Chuyện này có nội tình gì? Ngươi trước tiên hãy nói cho bản tướng biết, có muốn rút án hay không? Rút án hay không, điều đó phải xem thái độ của ngươi. Trần Quan Lâu cười như không cười. Vũ Triều An hừ một tiếng, còn vì cái gì nữa, chẳng phải vì trong cung đã để mắt đến cả hai bên các ngươi sao? Lão hoàng đế rảnh rỗi thật, chuyện này cũng quản. Trần Quan Lâu khẽ lẩm bẩm một câu. Vũ Triều An cười khẩy một tiếng, cũng may là lão phu, đổi người khác thì trực tiếp tố cáo ngươi rồi. Tội đại bất kính khó mà thoát được. Lão Vu, đừng dùng lời lẽ dọa ta. Năm xưa ở Thiên Lao, ngươi còn độc ác hơn ta nhiều. Bản lĩnh của ta đều là học từ ngươi đó. Vũ Triều An tức giận, thằng nhóc này đổ vấy cho người khác giỏi thật. Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, vì sao hoàng đế lại để mắt đến chuyện nhỏ này? Chuyện tuy nhỏ, nhưng những người liên quan lại rất quan trọng. Một bên là Tất Hạ học cung, một bên là hầu phủ, đều là những kẻ hoàng đế muốn dọn dẹp. Một cơ hội tốt như vậy, đổi lại là ngươi, ngươi có thể trơ mắt bỏ qua sao? Trần Quan Lâu cười ha hả, nhìn chằm chằm đối phương, "Lão Vu, ngươi rất bất mãn với hoàng đế đó nha. Chẳng lẽ ngươi hài lòng sao?" Vũ Triều An trực tiếp liếc mắt một cái. Trần Quan Lâu bật cười ha hả, suy nghĩ một chút rồi nói, "Rút án thì được. Tuy nhiên, đã bị hoàng đế để mắt tới, e rằng không thể kết thúc êm đẹp. Chỉ cần hai bên các ngươi rút án, chuyện này vẫn còn có thể xoay chuyển. Đây không phải là một vụ án lớn, liên quan đến học cung và hầu phủ, hoàng đế cũng phải chú trọng chứng cứ, càng phải chú trọng cách thức. Hơn nữa, từ nay về sau ngươi tốt nhất nên giữ thái độ khiêm tốn, đừng gây họa. Sự kiên nhẫn của bệ hạ đối với Bình Giang hầu sắp cạn rồi." Chương 1285 tăng thể diện, chương 1285 tăng thể diện. Trần Quan Lâu cùng Tất Hạ học cung đồng thời triệt án, Kinh Triệu Doãn Cắt đại nhân vui đến phát khóc. "Người tốt ta." Mục Y quan xem không hiểu, thế là hắn không ngại học hỏi kẻ dưới, "Tất Hạ học cung sợ ngươi?" Trần Quan Lâu lắc đầu, "Làm sao có thể sợ ta? Tất Hạ học cung nhân tài đông đúc, tùy tiện tới 7-8 người, ta liền phải nhận thua. Vậy bọn hắn vì cái gì triệt án?" "Bọn hắn sợ hoàng đế." "A." Mục Y quan bừng tỉnh đại ngộ, "Hiểu rồi." Xây bắt đầu đế lòng dạ hẹp hỏi, dù không được người. Muốn nói đại càn triều đại trong lịch sử có hay không lòng dạ rộng lớn hoàng đế, ngoại trừ Thái Tổ, có vẻ như không có. Nhưng mà, mọi thứ liền sợ tương đối. Cái khác hoàng đế dù cho lòng dạ hẹp hỏi, mặt mũi tình vẫn phải có, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cố kỵ một chút quân thần thể diện, cho thần tử một cái đất dung thân. Xây bắt đầu đế tương phản, làm việc đội vàng sao động, lệ khí lại trọng, không thể dung người. Đừng nói chỗ dung thân, không có đuổi tận giết tuyệt, cũng là khai ân. Bởi vậy, trên triều đình không thiếu triều thần, trước kia cũng là ủng hộ xây bắt đầu đế làm hoàng đế quan viên, bây giờ đối với xây bắt đầu đế có nhiều phàn nàn. Ngại xây bắt đầu đế hẹp hòi móc tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nếu không phải gặp phải Tạ Trường Lăng đám này thiên tài, xây bắt đầu hướng tuyệt không có khả năng giống bây giờ như vậy thái bình. Cũng chính là Tạ Trường Lăng có thủ đoạn, có thể gây sự, cũng có thể kiếm tiền, là cái hợp cách gián vết tượng, có thể lừa gạt nổi thiên hạ. Có bản lĩnh chuyển chặt đầu cá, vá đầu tôm, mới có thể trèo chống phần này thái bình. Phàm là đổi một cái năng lực hơi yếu một chút gìn giữ cái đã có thừa tướng, thiên hạ này đã sớm loạn sĩ bắt náo, bốn phía chiến hỏa bay tán loạn. Liên đánh bại Sở Vương phản tặc, cũng là Tạ Trường Lăng cư công đầu, bỏ ra nhiều công sức. Không có hắn họ Tạ, Sở Vương nói không chừng đã đánh vào kinh thành. Cho nên nói, xây bắt đầu đế người này mọi thứ đều bình thường, nhưng hắn chính là tốt số. Trước kia, tiên đế nếu là một ý nghĩ sai lầm, không có đem Tạ Trường Lăng sao đứng vào đồng cung thuộc về quan, xây bắt đầu đế này lại nói không chừng đã chết, hoàng vị không tới phiên hắn tới ngồi. Trước kia tiên đế hôn mê tử vong đoạn thời gian kia, hung hiểm như vậy cục diện, xây bắt đầu đế có thể ngược gió lật bàn, tuyệt đối là Tạ Trường Lăng đám người này mưu đồ. Dựa vào xây bắt đầu đế đầu óc, không làm thành chuyện lớn như vậy. Cũng khó trách xây bắt đầu đế đem Tạ Trường Long xem như tâm phúc sủng thần, vạn sự nể trọng. Tùy ý Tiêu Trường Sinh bọn hắn trên nhảy dưới tránh, cũng không biện pháp vượt qua Tạ Trường Lăng. Tại chiếu sao như vậy khả năng người, trước kia có thể lừa gạt nổi tiên đế, bây giờ còn không phải ngoan ngoãn siết chặt cái mũi, tùy ý Tạ Trường Lăng phân công. 40 sơ. Trần Mộng hung đại hồn, gả cho con vợ cả tam hoàng tử. Trần Quan Lâu có mặt hầu phụ thiệt cưới, vui chơi giải trí, thật không khoái hoạt. Tô Dung Dung đi theo mẫu thân Trần Lan, cũng tham gia trận này thiệt cưới, tại nữ chỗ ngồi dùng cơm. Lão thái thái sau khi qua đời, hầu gia phu nhân liền thành hầu phụ tân nhiệm lao thái thái. Biết được Tô Dung Dung sắp xuất giá, lúc này liền vì Tô Dung Dung thêm một bút đồ cưới, thượng hạng lục vòng tay, cộng thêm vàng lá. Cũng là nhẹ nhàng dịch mang theo lại đáng tiền đồ chơi, xem như áp đáy hòm. Gặp phải chuyện thời điểm, trực tiếp làm tiền dùng, so ngân phiếu còn tốt làm cho. Trần Tiểu Lan mang theo Tô Dung Dung dập đầu tạ ơn. Lao thái thái vui vẻ, rất cao hứng. Trợ phu Bình Giang hầu hàng năm ở bên ngoài, bây giờ hầu phụ là thân nhi tử Trần Quan Phục đưa ra. Nàng cái này lao thái thái nên được không bị ràng buộc, nhị phòng bị áp chế gắt gao, không dám làm yêu. Kỳ thực người bên ngoài, bao quát Trần thị tộc nhân, đều rất tò mò vì sao hầu phụ không phân biệt. Phía trước lao thái thái đều đã chết mấy năm, hiếu kỳ cũng qua, sớm nên đem nhị phòng phân đi ra. Bây giờ nhị phòng còn ở tại hầu phủ, còn hưởng thụ lấy hầu phủ vinh quang, đi ra ngoài bên ngoài, ngoại nhân đều xưng hô hầu phủ nào đó một cái lao ra. Phần này thể diện, một khi phân nhà, cũng lại không hưởng thụ được. Thế nhân cũng là đáng giận có, cười không người nào. Nhị phòng trước kia phép lối, không ít đắc tội với người. Bây giờ nhưng không thấy phân ra, không thấy nghèo túng, rất nhiều người trong đầu đều không được ý, không thiếu được nói vài lời chua lời nói chân ngòi. Không phải sao, Trần Tiểu Lan mẫu nữ dập đầu tạ ơn thời điểm, liền có người chua chua nói lấy lời ong tiếng ve. Công khai nói là Trần Tiểu Lan mẫu nữ chiếm tiện nghi, kỳ thực là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ nói nhị phòng chiếm tiện nghi. Nhị phòng phu nhân Vương thị tại chỗ liền mắng trở về, huyên náo tràng diện rất khó coi. Khó xử nhất không gì bằng Trần Tiểu Lan mẫu nữ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tự xử. Tô Dung Dung trẻ tuổi ra mặt cạn, kém chút tại chỗ khóc lên. Tin tức truyền đến tiền viện khách nam chỗ ngồi, Trần Quan Lâu biết được đại tỷ bị người khi dễ, hắn cũng mặc kệ có quy củ hay không, trực tiếp xông vào hậu viện. Ngược lại hắn họ Trần, đều là người một nhà, không tồn tại mạo phạm nữ quyến vấn đề. Đi tới trong lão thái thái viện, vén rèm vào nhà, đã nhìn thấy Trần Tiểu Lan mẫu nữ lúng ta lung túng đứng tại bên cạnh, một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng. Tô Dung Dung nhìn thấy cứu cứu, thần tình kích động, nước mắt kém chút rơi xuống. Nếu không phải là bận tâm lấy hôm nay là thực cưới, khẳng định muốn thống khoái khóc một hồi. Lão thái thái, chất nhi cho ngươi thỉnh an. Trần Quan Lâu cười lấy tiến lên, làm một vãn mối lễ. Lão thái thái vui vẻ, lầu ca nhi tới rồi, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Ngươi ngày bình thường nội vàng, không dành tới hồi phủ. Hôm nay hiếm thấy. Lão thân nhìn một chút, càng ngày càng tuấn, không hổ là chúng ta Trần gia tối tuấn tiểu tử. Lầu ca nhi niên kỷ, xương tiểu tử, liền không quá thích hợp. Lầu ca nhi năm nay thực tuổi có 30 đi. Một cái trong tộc nữ quyến lên tiếng, mặt ngoài cười ha hả. Trần Quan Lâu không đại giới đối phương, liền xem như 50 tuổi, ta cũng so ngươi nhìn trẻ tuổi. Ngươi hâm mộ ghen ghét sao? Đối phương tức giận đến sắc mặt nhăn nhó. Lão thái thái lại cười ha hả, Lầu Ca Nhi lời này ngược lại là không sai. Lầu Ca Nhi là võ giả, vẫn là ít có cựu phẩm võ giả, có thuật chú nhan, không sợ lão. Lầu Ca Nhi, chớ cùng các nàng chấp nhặt. Cả ngày vây quanh bếp lò chuyện, kiến thức hạn hẹp. Lão thái thái nói là, đều họ Trần, ta không cùng với các nàng tính toán. Một đám nữ quyến nhìn một màn này, đều tức điên cái mũi. Đường đường đại nam nhân, cùng nữ nhân so với tuổi trẻ, cần thể diện sao? Trần Quan Lâu hôm nay không có ý định cần thể diện. Trần Tiểu Lan là chị nàng, càng là nghịch lân của hắn. Khi dễ hắn, dùng lời chua hắn không quan trọng, nợ nụ cười mà qua, sẽ không tính toán. Nhưng mà nhằm vào Trần Tiểu Lan chính là không được. Ai tới hắn đều muốn đâm trở về. Lão thái thái, ta đây cháu gái Dung Dung, dáng dấp dễ nhìn a qua mấy nguyệt liền muốn xuất giá. Ta làm cứu cứu, không có bản sự khác, chỉ là có chút tiền bẩn, cho cháu gái thêm một bút đồ cưới. Cũng không bao nhiêu đồ tốt, liền mấy bộ đầu mặt đồ trang sức, một điểm bạc, không sánh được hầu phủ, tùy tiện cầm một kiện đi ra đều có thể lóe mù mắt người. Ngươi tiểu tử này tận nói bậy, cái gì lóe mù mắt người? Ngươi làm cứu cứu cũng coi như lưu tâm. Lão thái thái trong lòng rõ ràng, biết Trần Quan Lâu ý tứ, liền theo hắn lại nói xuống, ngươi nếu là hiếm có hầu phủ đồ vật, đổi đến mai cùng quan phục nói một tiếng, để cho hắn giúp ngươi chọn mấy món, vừa vặn cho Dung Dung thêm trang. Cảm tạ lão thái thái, vậy ta thật là không cho không ngươi, phải trả tiền. Lão thái thái vui lùa nói. Trần Quan Lâu liên tục gật đầu, chắc chắn đưa tiền. Đổi đến mai, ta cho ngươi lão nhân ra tìm kiếm một gốc nhân sâm, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Ngươi có lòng, ngươi cho lễ, lão thân chắc chắn không chê. Một già một trẻ vui vẻ nói chuyện, cái gì đầu mặt đồ trang sức, tiền bạc, trong lúc nhất thời để cho đông đảo nữ quyến chua phải không được. Đối với Trần Quan Lâu tài lực cũng có một cái rõ ràng nhận thức. Thì ra Trần Tiểu Lan mẫu nữ cũng không có chiếm hầu phủ thiện nghi, nhân ra cậu ruột có tiền, còn có thể hầu phủ vơ vét mấy bộ đầu mặt đồ trang sức. Đối ngoại cháu gái thật hảo phóng a. Chương 1286 nhổ lông dê, chương 1286 nhổ lông dê, cứu cứu cho chính mình nở mày nở mặt, Tô Dung Dung kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đi ra biệt tử, thấy chung quanh không có người nào, Trần Tiểu Lan liền thầm nói, Dung Dung đồ cưới đã đủ nhiều, ngươi không cần thiết vì đánh những người kia khuôn mặt, chào hỏi phủ muốn đầu mặt đồ trang sức. Cái này không thích hợp. Lời nói đều nói mở miệng, há có thể không thực hiện. Không phải liền là một điểm bạc, không tính là gì chuyện. Ta nói với ngươi, ta ở bên ngoài đặt mua đầu mặt đồ trang sức, nói cho cùng cũng là hàng thông thường. Hầu phủ chân tàng mới thật sự là đồ tốt, cho Dung Dung muốn tới 2-3 bộ, bao giải khuôn mặt. Trần Quan Lâu cũng không ngại cho cháu gái dùng tiền. Ngược lại tiền hắn nhiều, cho ai hoa không phải hoa. Cho cháu gái dùng tiền, hắn cam tâm tình nguyện. Lại nói, ta cũng không lấy không hầu phủ đồ tốt. Ngoại trừ tiền bạc, một gốc 50 năm trở lên nhân sâm, đầy đủ biểu đạt thành ý. Ngươi thật có thể lấy được nhân sâm. 50 năm trở lên nhân sâm, trên thị trường căn bản không có. Mọi người thường nói 100 năm nhân sâm. Đường đường chính chính 100 năm nhân sâm, tuyệt đối là vật hi hãn, nhiều năm như vậy chỉ nghe qua chưa thấy qua. Liền trong thành dành tiếng vang dội nhất tiệm thuốc, đều không bỏ ra nổi 100 năm nhân sâm. 100 năm nhân sâm vừa bị ngắt lấy đi ra, liền bị nhà quyền quý vơ vét đi. Nay liền cùng bờ biển, vừa hái được một khóa thượng đẳng chân châu, đảo mắt liền tiến vào quyền quý trong tay, là một cái đạo lý. Chỉ là 50 thời hạn nhân sâm, ta vẫn có thể lấy được. Trần Tiểu Lan trong lúc nhất thời rất cảm khái, cũng rất xấu hổ, tự trách. Đều tại ta, lại cho người gây phiền toái. Người khác nói vài câu chua lời nói, ta nước đổ đầu bị coi như xong, hà tất tính toán. Vậy cũng không được, nhất thiết phải tính toán. Trần Quan Lâu ít có nghiêm túc trịnh trọng, ngươi là tỷ ta, bọn hắn khi dễ ngươi, chính là xem thường ta. Hơn nữa, lại là tại hồi phủ, ngươi bị người khi dễ, ta nếu là không thay ngươi ra mặt, những người kia nghĩ lầm không có người cho ngươi chỗ dựa, về sau càng ngày càng được đà lớn tới. Đừng nhìn tất cả mọi người họ Trần, nâng cao dâm thấp so quan trường chỉ có hơn chứ không kém. Người người cũng là cười không người nào đáng giận có. Ngươi là tỷ ta, đời này ta cho ngươi che gió che mưa, ngươi đừng tự tuyệt. Trần Tiểu Lan hai mắt đẫm lệ, không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Dung Dung lôi kéo Trần Tiểu Lan ống tay áo, nương. Cứu cứu có ý tốt, ngươi đừng cự tuyệt. Trần Tiểu Lan lập tức hóa thân của cái, đập xuống Tô Dung Dung, ngươi cái nha đầu chết tiệt, lao đường cũng là vì ai? Còn không phải là vì ba người các ngươi quỷ đòi nợ. Tô Dung Dung thấy thời cơ bất ổn, lập tức trốn ở cứu cứu sau lưng, cứu 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 ta. Trần Quan Lâu cười ha ha, thấy rất sung sướng. Đáp ứng cho nhân sâm, liền không thể nuốt lời. Ăn qua tiệc rượu ngày thứ hai, Trần Quan Lâu tại Giáp Tự Hào Đại Lao tìm kiếm. Nhìn chúng mấy cái quan lớn hiền quý, làm gì trong nhà đều bị tịch thu. Đừng nói nhân sâm, ngay cả dược liệu cặn bã đều không thừa. Dược liệu là đồng tiền mạnh. Tùy thời có thể đổi tiền, cùng vải vóc là một cái đạo lý. Tịch biên gia sản người biết hàng, không có khả năng buông tha những thứ này đồ tốt. Tìm kiếm nửa ngày, Trần Quan Lâu đi tới An Bình Vương cửa nhà lao phía trước. An Bình Vương bị hạ dược, thân thể hư, nằm ở trên giường lười nhác chuyển động, cũng không muốn nói chuyện. Nhìn thấy Trần Quan Lâu tới, giơ tay lên giật giật, miễn cưỡng xem như nhặt bà hẹn tiếng chào. Vương gia, ngươi hư như vậy, muốn bổ a? An Bình Vương mặt không biểu tình, làm biểu lộ hắn đều ngại mệt mỏi, thiếu khí vô lực hỏi, Trần Mục Thừa hôm nay như thế nào có rảnh? Vương gia, thân thể ngươi vẫn tốt chứ? Ta để cho đại phu cho ngươi mở ăn lót dạ thuốc. Ta không sao, không chết được. Thân thể hư, cũng không có như vậy linh. Mất linh, quả nhiên liền không có lại nhại. Trần Quan Lâu đối với cái này rất hài lòng, vương gia, ngươi có nhân sâm sao? Không cần tốt biết bao, 50 năm đầy đủ dùng. Bản vương phủ thượng có nhân sâm. Thế nhưng là bản vương vì sao muốn cho ngươi? Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Bản vương nghĩ chuyển giám. Ngươi nếu là khả năng giúp đỡ bản vương chuyển giám, bản vương sẽ đưa ngươi một cây nhân sâm, không chỉ có 50 năm, ít nhất 70 năm. Như thế nào? Không thế nào. Trần Quan Lâu bắt đầu suy xét, ngươi nói ngươi hà tất, cầm chuyện dám nắm ta, liền không có từng nghĩ hậu quả. Chẳng lẽ ngươi còn dám ngược đãi bản vương? An Bình Vương không dám tin. Trần Quan Lâu giống như cười mà không phải cười, ngươi đoán, ngươi bị sao hư như vậy? Ngươi, nguyên lai là ngươi. An Bình Vương kích động muốn đứng lên, làm gì cơ thể thái hư. Vừa ngồi xuống, chợt cảm thấy choáng đầu hoa mắt, trước mắt một hồi biến thành màu đen. Còn có chút ác tâm muốn nói, nôn mẹ vài tiếng, phun ra mấy ngụm rõ ràng nước bọt, sắc mặt tái nhợt dò người. Tựa như sau một khắc liền muốn tắt thở chết đi. Trần Quan Lâu không có chút nào lo lắng. Mục y dị quan hạ dược có chừng mực, nhìn xem nghiêm trọng, kỳ thực không chết được. Chỉ cần giải độc tính chất, không cần một ngày liền có thể khôi phục lại, nhảy nhót tương mừng, lại là một đầu hảo hán. Vương gia chớ có kích động, bảo trọng thân thể quan trọng. Ngươi cho ta nhân sâm, ta hứa hẹn tại ngươi ngồi tù trong thời gian này, cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Tất cả nhu cầu bất 20 cái này cũng có thể đi. Thậm chí, ngươi nếu là tưởng niệm vương phủ gái tiếp, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, như thế nào? An Bình Vương trong nháy mắt an tĩnh lại, coi là thật. Tín dụng của ta, ngươi cũng đã được nghe nói. Đừng nói ta phía trước khi dễ ngươi, dù sao giữa chúng ta không có đạt tới giao dịch. Hôm nay, chỉ cần đạt tới giao dịch, chuyện ta đáp ứng ngươi cam đoan làm đến. Đồng thời, ngươi cũng muốn phối hợp, không thể làm loạn. Ngươi nếu là làm loạn, giao dịch bãi bỏ, tiền bạc hàng hóa tha thứ không trả lại. An Bình Vương quyền nhất định một phen, hắn thật muốn niệm người nhà. Hắn người này không có gì lớn chí hướng, chỉ muốn làm cái phú quý người rảnh rỗi. Hết lần này tới lần khác hắn rất nhạy, hoàng đế nhìn hắn không thuận mắt, đem hắn nhốt vào nhà tù. Cửa này, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể ra đi. Cuối cùng, hắn gật đầu đáp ứng, đi, ta với ngươi giao dịch, cho ngươi một cây 70 năm nhân sâm. Ngươi giúp ta an bài, cùng người nhà của ta gặp mặt. Tốt nhất ta an bài qua đêm. Còn có, giải dược. Yêu cầu thật nhiều. Trần Quan Lâu rất sung sướng đáp ứng, cầm An Bình Vương cấm, đi hầu phủ lấy người tham. Nhân sâm tới tay, đi qua mục y di quan xác nhận, đích xác 70 năm phần. Mục y di quan thấy thèm không được, biết được nhân sâm dùng để tặng lễ, trong lúc nhất thời khó chịu kém chút quyết đi qua. Đáng tiếc trong tay lão phu chỉ có một cây 30 thời hạn, còn cắt vài miếng tới dùng, đã không hoàn chỉnh. Bằng không, nói cái gì cũng muốn cùng đại nhân tâm sự. Cho chuyện cái gì? Đương nhiên là cho chuyện thêm tiền thay người tham. Trần Quan Lâu vừa cười vừa nói, lão mục, không cần đau lòng. Lần sau có nhân sâm thứ đồ tốt này, ta đều lưu cho ngươi. Lão phu coi như thật. Ta nói với ngươi, vương phủ có rất nhiều đồ tốt, nhất là dược liệu, đại bộ phận cũng là từ thái y viện cái kia vừa làm tới. Ngươi suy nghĩ một chút, thái y viện cho vương phủ dược liệu, có thể kém sao? Ngươi thay ta chiếu cố tốt An Bình Vương, lần sau lại tìm hắn hao một bút. Cái này có thể thực hiện được. Đương nhiên có thể thực hiện được. An Bình Vương người này toàn thân cũng là điểm yếu, chỉ cần cầm chắc lấy, mặc cho ngươi muốn gì cứ lấy. Ta tuyên bố, An Bình Vương kể từ hôm nay, tấn thăng làm thiên lao giáp tự hào đại lao thần tài. Ngươi nhất thiết phải lấy ra thái độ đối đại thần tài. Mục y dị quan nghĩ đến nhân sâm, quả quyết quyết định, liều mạng. Tất nhiên muốn cầm bóc người, đương nhiên không thể duy nhất một lần chữa khỏi. Chương 1287 người so với người phải chết. Chương 1287 người so với người phải chết. Kinh thành an tĩnh mấy ngày, xây bắt đầu đế đột nhiên tới một đợt lớn. Hạ chỉ chiếm giam giữ tại thiếu phủ đại lao mấy vị dòng họ vương gia vương tước. Duy nhất cá lọt lưới chính là giam giữ tại thiên lao An Bình Vương. Tin tức vừa ra, chấn kinh thiên hạ. Cho dù ai đều xem không hiểu xây bắt đầu đế một chiêu này mục đích ở đâu, là ghét bỏ đám này sâu mọt quá tham ăn, vẫn là ghét bỏ đám này sâu mọt trướng mắt, cũng không thể thật tạo phản a, muốn người không người, muốn binh không có binh, tạo cái dám phản. Nhiều nhất chính là khích bác ly gián, phiến âm phong lân quang, cỏ đầu tường nghiêng ngả, bốn phía luồn túi chiếm tiện nghi. Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Hoàng cung liên tiếp xuống mấy ngày mưa, thời tiết hơi có vẻ ấm lãnh. Xây bắt đầu đế không sợ lạnh, rộng mở vạt áo, hở ngực lộ bụng, bàn chân để Trần Tử đi ở thái cực cùng trong đại điện, miệng lẩm bẩm. Tới gần tinh tế nghe xong, liền biết hắn đọc là đạo gia kinh thư. Thực sự là thành kính. Nghiêm chỉnh triều chính không xử lý, ngược lại đem tâm tư đều tiêu phí tại đập đan dược phía trên, bây giờ càng là nghiên cứu lên đạo gia kinh nghĩa, hình như có tu đạo thành tiên dấu hiệu. Tiên đế giáo huấn như vậy khắc sâu, bệ hạ không thể dậm phục triệt. Hạt khe phụt hữu tâm khuyên giải, lại tìm không thấy cơ hội mở miệng. Hắn trung thành, nhưng hắn cũng tiết mạng. Mệnh cũng bị mất, chỉ có trung thành thì có ích lợi gì? Bệ hạ, nếu không thì uống chén trà, làm chân hầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xin chỉ thị. Xây bắt đầu đế không để ý hắn, một mực tại nói thẩm kinh văn yếu nghĩa. Thằng đến tiểu hoàng môn bẩm báo, tông chính tự khanh cầu kiến. Xây bắt đầu đế đột nhiên dừng bước, sửng sốt một chút, mới hồi phục tinh thần lại. Nếu là những quan viên khác cái này thời điểm này chạy tới cầu kiến, hắn chỉ có một chữ, lan. Nhưng mà tông chính tự khanh không giống nhau, quản lý hoàng thất dòng họ, hơn nữa còn là trong tộc trưởng bối, không thể không gặp. Đại khái cũng có thể đoán được đối phương tới cầu kiến mục đích. Tuyên. Hạt khe phụt dẫn một đám cung nữ, vội vã tiến lên, thay xây bắt đầu đế chỉnh lý quần áo. Đế vương uy nghiêm cùng thể diện, bất cứ lúc nào cũng không thể qua loa. Dù cho hoàng đế chính mình không thèm để ý, làm nô tỳ há có thể để cho hoàng đế hở ngực lộ bụng đi gặp thần tử. Hết thể chỉnh lý tốt, tông chính tự khanh cuối cùng được mời vào đại điện. Quân thần hai người trò chuyện người trong tộc chuyện, trò chuyện đời sau thành tài thanh niên, trò chuyện mộ gia trưởng bối qua đời tin tức. Hàn Huyên hai chén trà công phu, cuối cùng Hàn Huyên tới bị đoạt vương tức chư vị dòng họ vương gia. Tông chính tự khanh cũng không trông cậy vào hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chỉ là hy vọng không cần một lột đến cùng, tốt xấu giữ lại cái tước vị. Bất luận là công tước, hầu tước, hoặc là thông thường phụng quốc tướng quân, có tước vị, liền có tước lộc, liền có lương đồng, vấn đề ăn cơm liền có thể giải quyết. Nếu như không có tước vị, cả một nhà người dựa vào mấy người kia đầu lương, thời gian trải qua liền phổ thông thị tỉnh tiểu dân cũng không bằng. Đáng thương a. Huống chi đám này bị đoạt tước dòng họ vương gia, danh nghĩa có rất nhiều tiểu thiếp, ấm phòng nha đầu, cũng không có thượng tông phủ, lấy không được đầu người lương. Tăng thêm con của bọn hắn cháu trai danh nghĩa cũng có rất nhiều tiểu thiếp, đồng dạng không có lên gia phả. Không còn tước vị, cả một nhà ăn cơm cũng thành vấn đề. Ngang nhiên xông qua góc nhặt. Liên đám này sâu mọt ngày bình thường tiêu tiền như nước, quen thuộc hào hoa xa xỉ sinh hoạt. Bởi vì cái gọi là từ sang thành kiệm khó khăn. Điểm này góp nhặt, không cần mấy năm, liền có thể trả đạp xong. Thân là tông chính tự khanh, hắn nhất thiết phải vì này giúp người tương lai suy nghĩ, thay bọn hắn tìm một cái đứng đắn nghề nghiệp, cam đoan đều ăn bên trên bát sát. Coi như bại gia, tốt xấu không cần lo lắng đói bụng. Bằng không, đám này không cần mặt mũi đồ chơi, liền sẽ tới cửa chắn hắn môn, đánh hắn do thu, ăn hắn lương. Cuối cùng, hết thảy hậu quả đều do hắn tới gánh chịu. Đáng a, nhất thiết phải để cho hoàng đế thả lòng tay, không thể làm như vậy. Xây bắt đầu đế trong đầu vang ngọng, bực bội vô cùng. Chiếm thức bị, còn muốn quản đám người này vấn đề ăn cơm, lẽ nào lại như vậy? Vậy hạ hoặc là đem bọn hắn giết cửu tộc, giết hết tất cả, hoặc là liền phải cho con đường sống. Cũng là dòng họ, không có đạo lý trơ mắt nhìn xem bọn hắn đều chết đói. Chuyến đi, hoàng gia mặt mũi còn cần hay không? Xây bắt đầu đế đen một gương mặt, hoang đường. Chấm bản ý là thu thập đám này đồ chơi, làm đến cuối cùng, chấm còn muốn phụ trách bọn hắn sinh kế. Ai bảo bọn hắn đều họ Tống? Một bút không biết ra được hai cái Tống, cũng là một cái tổ tông truyền xuống, vậy hạ không thể không quản a. Đoạt tước, lão thần tuyệt không ý nghĩa. tốt xấu giữ lại một điểm thể diện. Nếu là bệ hạ ghét bỏ hầu tước quá mức hậu đãi, liền ban thưởng cái phụng quốc tướng quân, một năm xuống không tốn bao nhiêu tiền. Mấu chốt là có cái tiền thu, miễn cho đám này không làm sản xuất sâu mọt chết đói. Tông Chính Tự Khanh có lý có cứ, tất nhiên không giết được, liền phải quản tới cùng. Dù sao cũng là dòng họ, hoặc là hung ác một điểm, trừ tộc, liền có thể triệt để mặc kệ. Rõ ràng Xây bắt đầu đế không có ý định đem đám người này khai trừ tông tộc, vẫn là phải đặt ở dưới mí mắt nhìn xem, miễn cho gây ra chuyện gì tới. Suy nghĩ một phen, có điểm tâm không cam lòng tình không muốn, có thể cho một cái phụng quốc tướng quân. Một lần nữa cho bọn hắn đăng ký nhân khẩu, ẩn giật nhân khẩu hết thảy giao ra. Gia sản giao ra bảy thành, chấm có thể mở một mặt lưới. Tông Chính Tự Khanh quả quyết gật đầu. Bị đoạt tước vị, giao ra bảy thành gia sản hợp lý. Vương phủ rất nhiều chân tàng, đều không phù hợp bọn hắn thân phận bây giờ, nhất thiết phải thu hồi lại. Vương phủ phủ đệ cũng nhất thiết phải thu hồi lại, an bài khác trạch viện cho bọn hắn cư trú. Trạch viện những thứ này, liền cần thiếu phủ phối hợp. Xây bắt đầu đế cho Tông Chính Tự Khanh phê cấm, Tông Chính Tự Khanh cầm cấm đội vã xuất cùng, đi tìm thiếu phủ nhà lệnh Nhật Thương. Một đám sâu mọt, thực sự là suối quẩy. Xây bắt đầu đế bực bội khó chịu. Hạt Khe Phụt kịp thời dâng lên đan dược, bệ hạ, nên uống thuốc. Xây bắt đầu đế tâm tình trong nháy mắt âm chuyển nhiều mây, phục dụng đan dược, tại vài tên đạo sĩ đồng hành ngồi xuống, luyện hóa đan dược. Phục dụng đan dược kiến thức đế, long tinh hổ mãnh, đem triều chính ném ở một bên, trực tiếp đi hậu cung. Trong cung tân tiến mấy vị mỹ nhân, người người tuyệt sắc. Xây bắt đầu đế bạch nhật tuyên dâm, đồng thời sủng hạnh hai vị mỹ nhân. Sinh hoạt thường ngày chú bên trên đúng sự thật ghi chép. Hậu cung tin tức truyền đến tiền triều, triều thần rất là bất mãn, quá mức hoang đường. Có ngự sử trên viết, yêu cầu hoàng đế tự xét lại, yêu cầu chính sự đường khuyên nhủ hoàng đế. Chính sự đường chúng đại thần thờ ơ, các ngự sử trực tiếp thay đổi đầu đường, nhắm ngay trái cảm tạ dài lăng của vốn. Không khuyên nhủ hoàng đế, lớn nhất trách nhiệm chính là tạ cùng nhau. Tại triều An Thân vì hữu tướng cũng bị tác động đến, vốn cho rằng là một chuyện nhỏ, lại bởi vì phía nam lần nữa giấy lên chiến hỏa, việc nhỏ biến thành đại sự. Triều đình nổi lên phong bạo. Trung tâm nhân vật tại Trường Lăng thí sự không có, hữu tướng tại triều sao lại trở thành lớn nhất người bị hại, bị thúc ép có nổi, xám xịt bị đuổi xuống này. Tuổi còn trẻ bắt đầu về hưu dưỡng lao sinh hoạt. Họ tạ âm độc ủy. Lão phu hoài nghi, trận gió lốc này chính là hắn tính toán, mục đích cuối cùng nhất chính là đem lão phu đuổi ra chính sự đường. Tiểu tử tuổi không lớn lắm, hạ thủ ngược lại là ngon độc. Tại chiếu gắn ở trong phủ vô năng cùng nộ, mắng to Tạ Trường Lăng ngưỡng là người. Lợi dụng ngự sử bị tội, sáng loang tinh toán hắn. Tức chết người a. Trần Quan Lâu bồi tiếp hắn uống rượu, cười lấy nói, ngươi một cái tiến sĩ trung quy không phải Trạng Nguyên đối thủ. Hắn là Trạng Nguyên liền ghê gớm sao? Đích sắc rất không tầm thường. Liều mạng ra thế, đấu chỗ dựa, liều mạng chỗ dựa. Liều mạng tài học, liều mạng dung mạo, ngươi loại nào hơn được hắn? Cái này gọi là núi cao còn có núi cao hơn, người so với người phải chết. Chương 1288 chuyên hướng về vết thương sát muối, chương 1288 chuyên hướng về vết thương sát muối tại chiếu sao tức giận đến kém chút tự bế. Hắn nổi giận đùng đùng, lão phu mời ngươi quá phủ, là để ngươi quên lão phu, cùng một chỗ mắng họ Tạ. Ngươi ngược lại tốt, tận nói đỡ cho hắn, ngược lại khí ta. Ngươi đến cùng là cái nào cùng một bọn? Đêm nay ta với ngươi một đám. Trần Quan Lâu cười ha hả, nhìn đối phương bộ dáng thở hổn hển, tâm tình của hắn phá lệ hảo. Tại chiếu sao lão hồ ly này, cuối cùng vẫn là thua ở nhân tài mới nổi Tạ Trường Lăng trong tay, thật đáng mừng à. Ngươi có phải hay không đang cười trên nỗi đau của người khác? Cũng không phải. Ta là cái loại người này sao? Ta cùng với Tại giống nhau bi hoan, cùng phẫn nộ. Nói xong, Trần Quan Lâu giơ ly rượu lên, một ngụm mượn, biểu đạt thành ý của mình. Tại chiếu sao lạnh rên một tiếng, hóa ra ngươi chưa bao giờ xem trọng qua lão phu, ngược lại là một mực xem trọng họ Tạ. Trần Quan Lâu cười hắc hắc, đến gần chút, muốn nghe lời nói thật sao? Ngươi nói, ta cùng Tạ Trường Lăng tại Thiên Lao đánh một năm quan hệ, một mực dò xét không đến hắn thực chất, đoán không được ý nghĩ của hắn, chỉ có thể đại khái đoán được hắn một chút kế hoạch. Trái lại ngươi, ta với ngươi đánh nửa năm quan hệ, ta liền đem ngươi người này nhìn thấu. So sánh một chút, ta chắc chắn càng coi trọng hắn a. Mấu chốt là, hắn không phải học vẹn, hắn là thực sự thông minh, đầu đặc biệt dễ dùng. Ngươi nhìn hắn đem thiên hạ quản lý thành bây giờ cái bộ dáng này, là có bản lĩnh thật sự. Đổi ngươi, sợ là đã sớm khói lửa lên. Tại chiếu sao không phục, ta là kém hắn một chút, nhưng không có khả năng kém nhiều như vậy. Ngươi quả thực là nói bậy nói bạn. Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, một điểm mặt mũi đều không cho đối phương lưu, nói thẳng, ngươi nói ta nói bậy nói bạn, vậy ta hỏi ngươi, Sở Vương trận chiến kia, đổi lấy ngươi ngươi đánh như thế nào? Ngươi có thể bảo đảm đánh thắng sao? Ngươi có thể kịp thời điều động phía Nam vật tư sao? Ngươi có thể để cho đám kia địa phương thế gia hào cường chủ động vì triều đình đại quân chuyển vận lương thảo khí giới, cung cấp chuẩn bị chiến đấu nhân viên sao? Ngươi làm không được. Chỉ riêng chuyện này, thì nhìn ra ngươi kém hắn một mảng lớn. Tại triều giàn xếp lúc không lời nào để nói. Sở Vương một trận chiến, cùng nói là triều đình chiến thắng Sở Vương phản tặc, không bằng nói là Tạ Trường Lăng chiến thắng Sở Vương. Cả trang chiến sự, Tạ Trường Lăng thân cư ngoài ngàn dặm kinh thành, chỉ huy điều hành, không có ra nửa điểm sai lầm. Cứ thế ngược gió lật bàn, đem Sở Vương làm nằm xuống. Cái khác không dám nói, hán lực hiệu triệu, chi nhân tiện nhậm bản sự, không ai bằng. Tuổi còn trẻ có thể ngồi vững vàng trái tướng bị đưa, trên dưới triều đình đều phục hắn, dựa vào bản lĩnh thật sự, mà không phải vớt mông ngựa. Lao Vu, ngươi muốn mở chút. Về hưu dưỡng lao nằm ngựa thời gian, bao nhiêu người hâm mộ, ngươi cũng đừng chê. Lão phu còn không có giả dặn không thể động đậy, dựa vào cái gì dưỡng lão? Tại chiếu sao suy nghĩ một chút chính mình cuộc đời chính trị, rõ ràng còn có thể lại làm 20 năm, kết quả bị họ Tạ răng rắc một tiếng, chặt đứt. Đổi ai, đều phải tức chết. không có để ngươi phía dưới thiên lao ngồi tù, đã rất khách khí. Ngươi đừng ngại đông ngại tây, coi chừng tại Trường Lăng muộn thu nợ nần, cho ngươi mang đến nhị tiên cung. Lão phu đừng sợ hắn, không phải liền là nhị tiên cung. Năm đó ở chiếu ngục, lão phu đều nhịn xuống, chỉ là thiên lao đáng là gì? Hôm nay không giống trước kia. Trước kia, ngươi trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, thân thể khỏe mạnh đỡ được. Bây giờ, ngươi đã có tuổi, cơ thể nước sông ngày một rút xuống, như thế nào kiêng? Lão phu là võ giả, cơ thể lại nước sông ngày một rút xuống, cũng so với người bình thường mạnh. Vâng vâng vâng, ngươi rất mạnh. Trần Quan Lâu rất là ghét bỏ. Ghét bỏ về ghét bỏ, hắn vẫn là tận lực trấn an nói, liền ngươi cái này thân thể, tiến vào thiên lao, chết chắc chắn sẽ không chết. Nhưng mà nghĩ bảo trì trạng thái đỉnh phong là không thể nào. Ngươi à, thoải mái tinh thần, nói không chừng bỗng dưng một ngày Liêu Ám Hoa Minh liền bị hoàng đế lên phủ. Phía nam lại nổi lên chiến hỏa, dù sao cũng phải có người tỏa chấn. Đến lúc đó, nói không chính xác cơ hội của ngươi liền đến. Dù sao, lãnh Sở Vương thời điểm, ngươi đã từng xâm nhập tiền tuyến, chủ trì qua triều đình đại quân công việc thường ngày. Tại chiếu sao nghe xong, rất là uy thiếp. Không tệ không tệ, phân tích đúng chỗ. Bất quá, cần hắn đứng ra chủ trì toàn cục điều kiện tiên quyết là phương nam chiến hỏa, địa phương quan phủ đã không cách nào dập tắt, phòng thủ địa phương sức mạnh liên tục bại lui, phản tặc từng bước ép sát. Đến tình trạng kia, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm hai năm. Có chờ. Ai? Trung quy là rời đi hắn yêu quý quan trường, trong lòng không dễ chịu. Bên cạnh không có người nói chuyện, ngoại trừ Trần Quan Lâu. Những người khác đều yêu nâng lấy hắn, không có một câu lời nói thật. Lòng can đảm không đủ lớn, chỉ dám mắng tại Trường Lăng, không dám mắng hoàng đế. Vẫn là Trần Quan Lâu tốt, người nào cũng dám mắng, không mang theo sợ. Cuối cùng, lão phu không nhận bệ hạ chào đón, tại Trường Lăng mưu kế mới có thể thành công. Dù sao lão phu không phải xuất từ Đông cung trúc ăn, không phải hoàng đế tâm phúc. Hoàng đế từ đầu đến cuối không tín nhiệm lão phu. Buồn hổ. Tại chiếu sao một bộ đau lòng bộ dáng, Trần Quan Lâu nhìn xem rất là ghét bỏ, quá làm kiêu. Văn nhân bệnh chung, liền ưa thích xuân đau thu buồn, ra vẻ thâm trầm, không có chút nào rộng thoáng. Hắn ho nhẹ một tiếng, đổi lấy ngươi làm hoàng đế, ngươi cũng biết trọng dụng tại Trường Lăng, mà không phải chính ngươi. Ta nói không sai chứ? Tại chiếu sao không quá tình nguyện gật gật đầu, đúng vậy, hắn là hoàng đế mà nói, hắn sẽ không trọng dụng chính mình. Hắn biết mình là chim gì dạng, cho nên nói, cũng không phải là hoàng đế không tín nhiệm ngươi, mà là ngươi không có đáng giá hoàng đế tín nhiệm chỗ. Kỳ thực cái này cùng hoàng đế cũng không bao lớn quan hệ, đây là quyền lợi bản chất, hoàng quyền đặc thủ quyết định đây hết thảy. Cái ghế kia, đổi con chó tới làm hoàng đế, cũng sẽ là một kết quả như vậy. Ngươi thật là dám nói. Tại chiếu yên tâm tình tốt điểm. Đem xây bắt đầu đế so sánh một con chó, hắn toàn thân thoải mái. Trần Quan Lâu cười ha ha, tại cùng nhau hà tất giả ngu ở trước mặt ta. Chúng ta cũng là một loại người. Tại chiếu sao không có phủ nhận, trong lòng của hắn đầu sát thực xem thường xây bắt đầu đế, không có gì điểm tốt, khuyết điểm một đôi. Chỗ mạnh duy nhất chính là tốt số. Trước kia tiên đế thay Đông cung lôi kéo nhân tài, tuyệt đối không có tàng tư, toàn bộ là đỉnh tiêm nhân tài. Ai? Hắn lại hít một tiếng, lão phu tưởng niệm tiên đế. Trần Quan Lâu trong lòng bật cười. Lão tiểu tử không phải tưởng niệm tiên đế a, rõ ràng là tưởng niệm quyền thế. Ngươi nếu là thực sự qua không quen về hưu sinh hoạt, không ngại đến thiên lao chỉ đạo chỉ đạo. Ngược lại ngươi tại thiên lao ở qua mấy năm, thiên lao trên dưới ngươi cũng quen thuộc. Phi, tại chiếu sao rất không khách khí phản kích, ngươi là cố tình nóng trông lão phu nhị tiên cung, còn cho ngươi dâng lễ. Tiểu tử ngươi quá xấu rồi, liền không có an hảo tâm. Là ngươi muốn nghe lời thật. Lời nói thật ngươi lại không vui. Ngươi người này quả thật lòng dạ hẹp hòi keo kiệt, hoàn toàn như trước đây yêu mang thủ. Ngươi loại này người, liền nên nhị tiên cung, để cho thiên lao thật tốt giáo dục ngươi, để ngươi biết vì sao Đông Hoa Hồng như vậy. Hai người nguyên bản thật tốt uống vào liền dùng men. Nơi xa phục vụ hạ nhân, chân tay luôn cuống, không biết nên tiến hay là nên lui. Vẫn là quản gia biết điều, phất phất tay, để cho phục vụ hạ nhân hết thể lui xuống đi. Tướng ra đây là uống hưng khởi, vạn nhất một hồi không giữ mồm giữ miệng, bị nghe xong đi, chuyển đến bên ngoài, vậy thật khó lường. Nơi này có một mình hắn trông coi là đủ. Chương 1289 trục xuất tông môn đồ đệ hắn tạo phản. Chương 1289 trục xuất tông môn đồ đệ hắn tạo phản. Phương Nam chiến hỏa lên, mấy lộ phản tặc bốn phía loạn giết. Đông Dương, Trần Quan Lâu nghe được một cái quen thuộc vừa xa lạ tên, Trương Khang, người xưng Trương Tiên Vương. Rất nhiều tạo phản đầu lĩnh bên trong, thực lực không phải vượt trội nhất, nhưng mà đánh trận ổn nhất một cái. Không hề giống khác phản tặc như vậy, đánh xuống nhất thành, đốt sát kiếp ước. Ngược lại trấn an dân chúng trong thành, để cho trong thành nhà giàu tự nguyện hiến cho lương thảo tiền bạc. Lại dùng nhà giàu hiến cho tiền bạc, chiêu mộ càng nhiều mất đất nông dân cùng với thành thị tiểu dân, mở rộng sức mạnh của bản thân. Trần Quan Lâu trong lòng có chút kinh. Hắn có lý do hoài nghi, vị này Trương Khang chính là bị hắn trục xuất sư môn đại đồ đệ Trương Nghĩa Khang, bản danh Ngô Khang Nghĩa. Tổ phụ là tiên đế thời điểm hữu tướng Ngô đại nhân, cô là Tấn Vương Vương Phi. Bởi vì Tấn Vương nguyên nhân, cả nhà bị giết cửu tộc, liền hắn một cái sống tiếp được. Còn là bởi vì Trần Quan Lâu không quen nhìn xây bắt đầu đế tác phong làm việc, đặc biệt vì Ngô gia lưu lại một đầu huyết mạch. Vì tránh nạn, mới đổi thành họ mẹ, họ Trương. Tiểu tử này xuôi nam mới mấy năm, niên kỷ mới bao nhiêu lớn, liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, trở thành 18 lộ phản tặc một trong số đó. Xách, coi chừng mạng nhỏ bỏ vào chiến trong lửa. Xui xẻo hơn là bị quan phủ bắt lấy, thiên đạo vạn quả. Hắn không cho rằng Trương Nghĩa Khang tạo phản có thể lật đổ Đại Càn triều đại. Đại Càn triều đại khí số còn tại. Bằng không, Bình Giang hầu đã sớm phản mẹ nó. Hắn có chút sầu. Việc này chỉ có thể cùng Mục Y Lý Quan nói, bởi vì trên đời chỉ có Mục Y Lý Quan biết tiểu tử này còn sống. Lão Mục, còn nhớ rõ tiên đế lúc đó Ngô cùng nhau sao? bị giết cựu tộc. Mục Y Di Quan đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, biểu lộ rõ ràng có chút khẩn trương. Đi tới cửa bốn phía liếc nhìn, lại đem cửa đóng lại. Đại nhân có tiểu tử kia tin tức, nguyên bản muốn bị giết cựu tộc chặt đầu người chạy thoát, việc này nếu như bị triều đình biết, thiên lao trên dưới đều ăn không được ôm lấy đi. Cứ việc trước đây Trương Nghĩa Khang giam giữ tại nữ tù, hơn nữa tử, thiên lao vẫn như cũ khó khăn từ tội lỗi. Trần Quan Lâu gật đầu một cái, phía nam lại nổi lên chiến hỏa, 18 lộ phản tặc, trong đó một đường đầu lĩnh tên là Trương Khang. Ngươi suy xét, ngươi suy xét, thực sự là tiểu tử kia. Trước kia đại nhân đến tuột cùng dạy tiểu tử kia thứ đồ gì, hắn chạy thế nào đi tạo phản? Ta nhớ được trước kia hỏi hắn muốn học cái gì, cho hắn mấy cái tuyển hạng, hắn lựa chọn học tập như thế nào tạo phản. Trần Quan Lâu ăn ngay nói thật. Mục Y Dị Quan tim đập thật nhanh, cảm giác trái tim sắp không được. Quá kích thích. Đại nhân hồ đồ a. Đại nhân chẳng lẽ là dạy tiểu tử kia như thế nào tạo phản? Dạy điểm tri thức lý luận. Dù sao thiên lao giam giữ qua không ít tạo phản đầu lĩnh, từ trên người bọn họ thu lượm kinh nghiệm giáo huấn, đều dạy cho tiểu tử kia. Mục Y Dị Quan gương mặt run rẩy, không kềm chế được. Hắn than thở, phải làm sao mới ở đây? Vạn nhất bị triều đình phát hiện, triều đình như thế nào phát hiện? Coi như triều đình thần thông rộng lớn, biết hắn là Ngô Tương tôn tử, cũng tra không được trên đầu chúng ta. Trương Nghĩa Khang sẽ không cho phép chính mình rơi vào triều đình trong tay, hắn sẽ ở bị bắt phía trước chạy thoát, hoặc là tự vận. Đây là năm đó ta dạy cho hắn tiết một, như thế nào bảo toàn chính mình. Trần Quan Lâu rất có lòng tin. Tay bả thủ dạy ra tới đồ đệ, hắn vẫn hiểu. Tiểu tử kia tâm ngoan thủ lạc, ác đối với người khác, chính mình cũng ác. Ngắn ngủi mấy năm, học được một thân bản sự, sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt. Coi như tạm thời không bị triều đình phát hiện, người này trung quy là cái thai hoàng ẩm. Trước đây, lão phu liền không quá đồng ý đại nhân đem người cứu ra ngoài. Giết cửu tộc cứu hận, tiểu tử kia không được đem lại Càn Giang Sơn bay lên trời ạ. Mục Y Thị Quan lo lắng. Nô cùng nhau cửu tộc, mấy trăm nhân khẩu, quá mức dọa người. Chỉ có thể nói xây bắt đầu đế làm việc quá không giảng cứu, quá mức lãnh khốc. Cái này cũng là rộng lớn thần tử đối với xây bắt đầu đế bất mãn một điểm. Không có người nguyện ý đi theo một cái lãnh khốc vô tình, trở mặt không quen biết hoàng đế làm. Thời khắc đem đầu đừng tại trên thắt lưng quần, cũng không phải cái gì mỹ hảo thể nghiệm. Hắn nếu thật có bản lãnh đem lại Càn Giang Sơn bay lên tiền, ta ngược lại thật ra bội phục hắn. Ta nhất thiết phải trước kia nói với hắn, trước đây xem thường hắn. Trần Quan Lâu cười hắc hắc, vẫn rất đẹp. Hoàn toàn chính là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Nói cho cùng, coi như không có Trương Nghĩa Khang, phía nam cũng biết giấy lên chiến hỏa. Trái lại, có Trương Nghĩa Khang, còn có thể chết ít người một chút. Ít nhất hắn đánh xuống thành trì, trong thành bách tính đều có thể sống sót. Vô luận đằng sau là ra khỏi thành chạy trốn, vẫn là chuyển rời đến nơi khác, tóm lại có cơ hội thở dốc. Không giống khác tạo phản đồ lĩnh, đốt sát kết cướp, việc ác bất tận. Mục Y Dị Quan nghĩ đến càng nhiều, chủ yếu vẫn là người càng già, lòng can đảm càng nhỏ. Hắn thật không nghĩ tới, trước kia làm bộ đáng thương tiểu hài tử, đảo mắt mấy năm trôi qua, vậy mà trở thành tạo phản đầu lĩnh. Thật đúng là làm ra một chút thành tựu. Đại nhân muốn cùng hắn liên hệ sao? Ta sớm đã đem hắn trục xuất sư môn, không liên hệ. Trần Quan Lâu rất tiêu sái. Mục Y Dị Quan liền hiếu kỳ, dám hỏi đại nhân, sư môn của ngươi kêu cái gì? Còn chưa nghĩ ra. Trần Quan Lâu có chút ngượng ngùng, cười ngượng một tiếng, nếu không liền Khiếu Thiên Lâu Tông. Chữ Thiên lấy từ Thăng Thiên Lục Lầu chữ lấy từ hắn tên, quá thích hợp. Mục Y Dị Quan không bình luận, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Cái tên này chính là linh cơ động một cái nghĩ ra tới, hoàn toàn không có đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Quả thực quá mức tùy ý, đại nhân còn thu đồ sao? Không thu. Đồ đệ cũng là quỷ đòi nợ. Trần Quan Lâu rất là ghét bỏ. Hắn ngay cả hài tử cũng không muốn sinh, huống chi là thu đồ. Thu đồ, tương đương nhiều hơn một phần trách nhiệm. Để cho hắn hoàn toàn làm vùng tay trưởng quỹ, chỉ có sư đồ danh phận, nhưng cái gì đều không dạy đạo, hắn làm không được. Thế nhưng là muốn dạy, liền mang ý nghĩa trách nhiệm, mang ý nghĩa lao tâm lao lực. Còn muốn gánh chịu đồ đệ trêu chọc nhất quả, thuần túy là tìm phiền phái cho mình. Ngược lại hắn trường sinh bất tử, đồ đệ cái đồ chơi này khó khăn, hoàn toàn không cần thiết. Đến nơi nói nhiều người sức mạnh lớn, hắn lại không tạo phản, nhiều người không nhiều không quan trọng. Mục Y Dị Quan vẫn rất tiếc nuối. Hắn muốn cho trong nhà mấy cái bất thành khí cháu trai, chọn một tư chất tốt, bái Trần Ngục Thừa Vi sư, tương lai có chỗ dựa vào. Trương Khang thật là Ngô Tương tôn tử một chuyện, đại nhân tuyệt đối đừng nói lộ ra miệng. Ngươi yên tâm, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết trời biết đất biết. Hai người thông khí, Mục Y Dị Quan miễn cưỡng yên lòng. Trong lòng cuối cùng nghĩ có chút bực bội, dứt khoát xách theo cái hòm thuốc đi chữa bính đại lao. Tìm nguyện ý phối hợp phạm nhân thí nghiệm thuốc, lại cho cháu trai Mục Văn Hủ tìm một cái luyện tay phạm nhân. Hắn cũng không trắng dùng những phạm nhân này, bao nhiêu sẽ cho điểm chỗ tốt, như thế đối phương mới có thể cam tâm tình nguyện. Có phạm nhân, trên cổ lớn một khoảng nhiễu thịt, từ nhỏ đã có. Người trưởng thành, nhiễu thịt cũng đi theo lớn lên, mỗi ngày kêu lên đau đớn. Hắn nguyện ý cho Mục Văn Hủ luyện tập, điều kiện tiên quyết là thỉnh Mục Y Dị Quan giúp hắn cắt nhiễu thịt, để cho hắn ngủ ngon giấc. Mục Y Dị Quan kiểm tra một chút, phong hiểm rất lớn, không chừng liền sẽ chết. Ngược lại ngươi muốn lên pháp trường chặt đầu, hà tất vẽ vời thêm chuyện? Ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Kể từ lớn viên này nữa thì ta liền sẽ không ngủ qua giấc, dù cho chết ta cũng cam tâm tình nguyện.